Chương 01, Bạch Long Giang một bên có Thanh Sơn. Chương 01, Bạch Long Giang một bên có Thanh Sơn. Bản sách khúc dạo đầu tiết tấu hơi chậm, không phải vô nào sảng văn, toàn văn tạm định 20 quyển, 300 vạn chữ trở lên, đại cương hoàn thiện, tổn cảo nhiều hơn, đại gia có thể yên tâm cất giữ. Liên quan với đạo cung tác dụng cũng sẽ chậm rãi để lộ, Sơn Hải đại giới. Đông Đạo Châu, Nam vực một góc, Đại Tề Vương Triều. Tuyên võ 19 năm, ngày 21 tháng 6. Thanh Sơn huyện dựa vào gần Bạch Long Giang một bên, sản vật phong phú, bách tính mồm mỡ, cho dù mặt trời lặn thời gian, đường đi bên trên vẫn như cũng là rộn rộn ràng ràng, người điên cường thịnh. Cá Long Lâu, làm vì huyện thành bên trong có phần có danh tiếng đại tử lâu, tất nhiên là phi thường náo nhiệt. Một chỗ ngóc ngách bên trong, mấy bàn người tùy ý hồ xả. Ai, Đông Thành Thái phủ công tử vài ngày trước lạc nước, còn không có tỉnh sao? Không có đâu, bất quá hảo giống như cũng không chết. Chậc chậc, nước bên trong phao nửa canh giờ, thế mà còn chưa có chết, quái sự quái sự. Này Thái công tử kia có thể là chúng ta Thanh Sơn huyện đọc sách người bên trong có danh thần đồng, không chừng trên trời tình quân che chở đâu. Một cái dài râu vai nón trắng hán gật gù đắc ý tại kia nhi giải thích, chỉ là xem bề ngoài biểu, thực sự không giống cái văn nhân. Phốc suy lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức cười vang lên tới. Hồ bác, người hắn lương thế nhưng lại nói chính mình là cái văn nhân, ha ha ha, trước tiên đem ngươi kia dâu trà sát đi, cũng không biết người ra bên trong kia vị là thế nào chịu được ngươi. Nói không chừng hắn nhà bên trong liền tốt này khẩu đâu, như cái gấu đen tựa như, bao nhiêu đến kinh a. Bên cạnh một vị người quen chụp Hồ bác bả vai cười, còn không quên tại tráng hắn trong lòng cắm một đao, ai, lại quá không lâu ngươi lại muốn thi tú tài, ra sao, có thể khảo qua sao? Hồ tú tài, Hồ bác sắc mặt đỏ lên, dùng sức đánh dụng chính mình bả vai bên trên tay, cứng ngắc cổ giải thích, này lần chỉ định có thể quá. Lại nói, thân thể tóc ra, chịu chi phụ mẫu, dâu ha có thể cắt mất. A đúng đúng đúng, nghe xung quanh người lung tung qua loa tắt trách ngữ điệu, Hồ bác sắc mặt càng đen, phối hợp một vòng lớn dâu quai nón, hiển nhiên một cái hắc hùng tinh bộ dáng. Vậy các ngươi nói, kia tiểu tử là thế nào sống sót tới? A này, lời vừa nói ra, chung quanh người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Bịa đặt đi, này loại dương danh thủ đoạn, ta vào Nam gia Bắc thấy quá nhiều. Mấy cái nơi khác người rõ ràng không tin, dẫn đầu kia người nghi ngờ nói. Các người nơi khác người không biết, Thái Lao gia có thể là cái thiện nhân, làm không còn như. Bọn họ miệng bên trong Thái Lao gia danh gọi Thái Minh, nghe nói cô nhi xuất thân, lại nửa đời dốc sức làm dây đến như vậy đại gia nghiệp. Hiện giờ Thái phủ sinh ý đã trải rộng chỉnh cái Ngọc Dương quận, tại Lai Châu mặt khác mấy cái quận cũng có nhất định ảnh hưởng lực, là Thanh Sơn huyện có danh phú thương chi gia. Nghe nói còn cùng lên kinh thành bên trong nào đó vị đại quan có quan hệ. Ta xem nói không chừng liền là thần tiên phụ hộ đâu. Ngươi thế nào không nói yêu tả phụ thể đâu? Nói nhảm. Ngươi, ai ta nói, này đó cực khổ thập tử sự tình cùng chúng ta có cái gì quan hệ, tranh luận cái gì dùng. Còn không bằng tiếp tục tâm sự Hồ bác người thi tú tài sự tình, đám người nghe xong lại lần nữa cười vang lên tới. Hồ bác một chút liền cấp, một chỉ chân đạp đến chân đạp lên, há miệng liền bắt đầu chửi mẹ, rốt cuộc không lo được hình tượng. Kia này nương chi? Người con mẹ nó. Thành Đông Thái phủ, hậu viện. Một gian mãn là mùi thuốc phòng ngủ bên trong. Bên trái bàn đọc sách bên trên xếp thật dày một chồng tràn ngập chữ trang giấy, này sau chính là hai bài bãi đủ các loại thư tịch giá sách, phần lớn là khoa cử tương quan, trang sách ố vàng cổ xưa, hiển nhiên lúc nào cũng đọc qua. Nam một vị sắc mặt tái nhợt thanh tú thiếu niên, thân dài năm thước, chính là Thái thượng. À, đột nhiên, giường bên trên hôn mê nhiều ngày Thái thượng nhăn nhíu mày đầu, tiếp theo trận mở mắt đứng dậy quát to một tiếng, đại khẩu thở hổn hển. Hô hô ta tỉnh. Gấp rút thở dốc thanh bừng tỉnh một bên chiếu cố thị nữ, này hai mắt trợn tròn, vội vàng kinh hô chạy ra đi gọi người. Công tử tỉnh. Bao phủ tại chỉnh cái thái phủ trên không mây đen khoảnh khắc bên trong tiêu tán, hạ nhân nhóm nghe được tin tức mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Liền hôm nay thỉnh tới cầu phúc đạo sĩ đều cười không ngậm mồm vào được, tự nhiên nhiều gấp ba tiền thưởng. Nguyên lai là mộng sao? Nhưng vì sao ta nhớ đến như thế rõ ràng? Một thân bạch y thái thượng nằm tại giường bên trên, chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, còn hào hai mắt dần dần lấy lại tinh thần. Thân xác vẫn có chút kinh nghi bất định, mộng bên trong nhìn thấy chẳng cảnh thực sự ly kỳ, làm hắn đối 10 năm khắc khổ sở học sách kinh sản sinh hoài nghi. Hơn nữa thái thượng luôn cảm giác đầu óc có chút trướng. Tử tế hồi tưởng một phen, thái thượng sắc mặt đống nhiên nhất biến, thần sắc chấn động. Này là thiên nhân. Này thiên hạ quân nhân cũng không phải ít, chỗ nào tới thiên nhân. Đại tề võ đạo thịnh hành, nhưng tiên thần chi sự lại từ xưa đến nay đều chỉ là truyền thuyết. Võ đạo mới bắt đầu, muốn dùng ngăn đại lượng thịt ăn, lại thông qua võ học tâm pháp tôi liên gần cốt huyết đủ, có thể dùng khí lực lớn tăng, tiến vào võ đạo ngạch cửa, lại được xưng là võ đồ. Mà sau luyện ra thuộc về chính mình khí huyết, một chiêu một thức đều uy lực đại tăng, quyền trưởng liệt thạch cũng là bình thường, xưng là võ sư. Lại hướng sau, chờ với bản thân khí huyết tràn đầy viên mãn, liền có thể hóa thành cương khí, không chỉ có thể hộ thể, còn có thể lộ ra thể bên ngoài tạo thành cự đại sát thương. Nay chờ cường giả đã đứng tại tề quốc đỉnh, được tôn xưng là tông sư. Lại hướng phía trước, đã không đường. Chí ít bên ngoài thượng như thế, có thể tông sư cường giả đối mặt quân trận cũng bất quá trăm người địch mà thôi, cùng truyền thuyết bên trong phiên sơn đảo hải tiên nhân hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thái thượng có chút lộn xộn, hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, 10 tuổi đồng sinh, 13 tuổi khảo quá tú tài, hiện giờ đã chính tại chuẩn bị kiểm tra thi châu, một khi thông qua chính là cử nhân, tiền đồ có thể nói một phiến đại hảo. Nhưng hôm nay phát sinh này đương tử sự tình, làm hắn nhịn không được đối phía trước sở học thánh nhân chi ngôn sản sinh hoài nghi. Một bên trong tràng cảnh thực sự như cùng đao khắc dịu đục bình thường, gắt gao khắc ở đầu góc bên trong lệnh người khó quên, hiện tại tỉnh lại như cũ vô cùng rõ ràng, vô tận hỗn độn hư không bên trong, phiêu đáng đếm mãi không hết cự thần tàn thân, cổ tiên thi thể. Còn có vượt qua hỗn độn đi sang nguy nga cự thuyền. phía sau chính là phá toái thế giới, chúng sinh kêu rên thấu quá hư không bờn quanh tại thái thượng bên hai. Vô số khủng bố thân ảnh dãy rủa, lại tựa như có một cái vô hình xiển xích theo phía sau thế giới rối ra, đem bọn họ gắt gao trói buộc chặt, rời xa không được. Tiên thần gầm thét thanh theo ngục bên trong truyền đến, tựa như thân lâm kỳ cảnh bình thường, chỉ nghe thấy đôi câu vài lời liền làm hắn tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng, ma la, đáng hận. Phản nghịch, càng đáng hận. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Thời gian không nhiều lắm, đạo tôn khi nào mới có thể xuất quan? Xuất quan lại như cái gì? Quy khư đại kiếp a, trốn không thoát. Lô mới đầu cũng đã nói, trực tiếp đi là được, thế giới chết sống cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Đạo tôn không sẽ chính mình, tuyệt không này loại khả năng. Ồn ào tiếng giống liên tiếp, đã toái không biết nhiều ít bạn giảm hư không. Này đó trường sinh cựu thị cự phách nhóm một đám thần sắc phẫn nộ, nhưng lại xen lẫn hơi không thể biết tuyệt vọng. Đột nhiên, một mạng không lấy lời nói đạo vận tự thế giới trung tâm dâng lên, khoảnh khắc bên trong trải rộng chỉnh cái sơn hải. Thời gian đứng im, hư không tái tạo, tiên thần bái phục. Bình thản lại hoành đại đạo âm vang lên. Chớ loạn, dự kiến bên trong, không phá thì không xây được, vừa bạn. Quần tiên ngạc nhiên, không biết tôn lời nói vì sao. Oanh tiên địa phá toái oanh minh thành, đột nhiên đem thái thượng theo mộng bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình đầu góc bên trong nhiều ra một cái đồ vật. Kia là một tòa cung điện, trang nghiêm nặng nề nhưng lại thanh khí phiêu miểu, giường cột chạm chỗ không đủ lấy hình dung này bằng nhất, cung điện các nơi tràn ngập mật mật ma ma thần bí chữ triện, hoàn toàn không giống nhân gian chi vật. Thứ nơi sâu xa hắn biết được cung điện chi danh, này biết, thái thượng. Đạo lịch 135 năm. Sơn Hải đại giới. Đông Đạo Châu, Nam Bực, Đại Tề Vương triều tuyên võ 4 năm. Lai Châu Ngọc Dương quận Thanh Sơn huyện thành, Bạch Long Giang một bên. Ngày 22 tháng 2, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, phương viên vạn dặm cảnh có thể thấy được. Đều nhân đạo tôn phục sinh, kỷ nguyên khởi động lại. Tiết chọn từ Thái Thượng Đạo Thư quyển một đạo tôn bản kỷ nguyên mới giáng sinh trường 02, đạo cung có danh viết Thái Thượng trường 02, đạo cung có danh viết Thái Thượng ta nhi có thể tỉnh. Phòng bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy Thái Thượng suy nghĩ, phòng cửa bị đẩy ra. Phen chỉ thấy một vị diện sắc cuồng hỉ trung niên nam tử vội vã chạy tới Thái Thượng giường phía trước, run giọng nói, thượng nhi cảm giác như thế nào? Nhưng có không thoải mái địa phương. Phía sau theo sát đi vào một vị diện sắc tiểu thụy phụ nhân, thần sắc lo lắng xem Thái Thượng. Cha, nương, ta không có việc gì, chỉ là cảm giác làm rất dài mộng. Thái Thượng trước tạm thời dằn xuống đáy lòng chấn kinh, cười nhẹ giọng an ủi hạ phụ mẫu, chỉ là tái nhợt sắc mặt còn là tỏ rõ lấy hắn thân thể suy yếu. Ngươi này một giấc chiêm bao a, có thể là chỉnh chỉnh hơn 10 ngày, nhanh muốn hủ chết chúng ta. Ngươi nói ngươi đọc sách hảo hảo, đi sông bên trên làm cái gì sao? Thái mẫu ngồi vào giường một bên sửa sang lại chăn, một bên miệng bên trong nói liên miên thao thao. Ta kia ngày liền là đọc sách mệt, đột nhiên khởi hào hứng muốn đi câu cá, ta cũng không có nghĩ rằng đột nhiên khởi sóng gió, lại thượng điều cá lớn, trong lúc nhất thời lôi kéo không được rơi sông. Cười khổ lắc đầu, Thái thượng còn là nhỏ giọng thay chính mình giải thích hạ. Ô Long cũng tốt, kỳ ngộ cũng được. Thái thượng đều không tính toán đem đạo cung sự tình nói ra, nay chính là độc thuộc với hắn bí mật. Ngày 1 tháng 7, Thái phủ hậu viện. Một thân áo xanh Thái thượng ngồi tại hồ nước một bên một tòa đình nghỉ mát bên trong, chỉ thấy này sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười, thân hình cũng không giống phía trước kia bàn gầy yếu. Thỉnh thoảng theo Bạch Hà đoàn đĩa bên trong cầm chút mồi câu rơi tại mặt nước bên trên, xem nước bên trong cá chép lẫn nhau tranh ăn, tóe lên từng mảnh gợn sóng. Sau trưa ánh nắng sái tại mặt bên trên, hiện đến tương đương hài lòng. Bạch Hà liền là kia ngày Thái thượng thức tỉnh lúc tại bên cạnh chiếu cố thị nữ, năm gần 17. Nàng phụ thân là Thái Minh trước kia hộ vệ, tại một lần hành thương thời điểm tao ngộ đạo tặc, vì bảo vệ Thái Minh phân chiến mà chết. Bởi vậy lúc 5 6 tuổi nàng liền bị tiếp vào Thái phủ, từ đây vẫn luôn bồi bạn tại Thái thượng tả hữu. Hai người có thể nói là một cùng lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, ngày thường bên trong ở chung cũng liền nhiều chút tùy ý, không hề giống chủ tớ. Công tử, ta còn là không rõ ngài muốn những cái đó đạo gia truyện ký, đạo kinh điển tịch có cái gì dùng. Nói khởi này cái, Bạch Hà không khỏi có chút vì nàng công tử cùng chính mình lo lắng. Muốn là lao ra biết công tử ngươi không xem khoa cử thư tịch ngược lại xem này đó lời nói, khẳng định lại muốn tức giận. Ngươi không nói cho hắn không phải hành. Thái thượng quay đầu lại xem Bạch Hà kia có chút lo lắng thần sắc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ta liền nhàn hạ lúc chính mình tùy tiện xem giết thời gian, lại nói, liền tính cha biết cũng là mang ta, ngươi không cần phải lo lắng. Kia cũng không nhất định, không chừng phu nhân sẽ liền ta một khối nói. Nói đến chỗ này, Bạch Hà tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem đoan hảo hảo mồi câu nhét vào Thái thượng tay bên trong, quay người trực tiếp hướng Thái thượng gian phòng đi đến. Lại thế nào? Ta đi đem lúc trước cho ngươi sách lại giấu kỹ một ít, vạn nhất lao ra phát hiện. Nhớ đến đêm hôm nay mới tìm đến lại cùng nhau đưa đến ta gian phòng a. Hảo, ta biết. Bạch Hà đưa lưng về phía vây vây tay, ý bảo chính mình biết. Thái thượng cười lắc đầu, Bạch Hà này tính tình hắn đã sớm thói quen, cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại là tỉnh lại 10 ngày bên trong, đầu bên trong đạo cung thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra một ít tin tức mảnh vỡ, kết hợp kia ngày mộng bên trong nghe thấy đôi câu vài lời, cuối cùng là đối này có hiểu một chút. Kia mộng bên trong lời nói đạo tôn ứng đương liền là này vị Thái thượng đạo tôn. Thì ra là này Thái thượng đạo cung tới tự không biết bao nhiêu năm phía trước thượng cổ thời đại, là Thái thượng đạo tôn tu hành diễn đạo chi sở, cung bên trong còn ẩn chứa Thái thượng đạo tôn lưu lại vô biên đạo vận. Cơ duyên xảo hợp gian Thái thượng phát hiện, một khi chính mình tâm thần xuyên vào đạo cung bên trong, liền có thể dựa vào cái này cảm ngộ đến Thái thượng đạo tôn đã từng tu hành chi pháp, thừa kế thậm chí là sáng tạo chính mình tu hành chi pháp. Chỉ là kia đạo vận quá với mênh mông, cảm ngộ có chút hao tâm tổn sức, lấy chính mình hiện giờ thân thể mỗi tu dưỡng 5 ngày cũng bất quá chỉ có thể cảm ngộ mấy chục giây thôi. Nhưng thì tính sao? Kia có thể là thượng cổ tiên nhân tu luyện thành tiên chi pháp a. Cho dù thái thượng ngày thường bên trong trầm ổn, cũng là bị này cự đại kinh hỉ bá phủ. Đạo cung bí mật hắn đem vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, còn như đọc sách, khoa cử, làm quan, sớm đã bị hắn ném đến nào sau, phù mẫu kia một bên cũng chỉ có thể trước kéo thì kéo. Có thể tu tiên trường sinh, ai còn đi khoa cử a? Cũng bởi vậy, lúc trước khổ đọc thánh nhân kinh thư sớm đã đổi thành hắn hứng thú đại tăng đạo gia điển tịch, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không dựa vào cái này dung hội quan thông. Rốt cuộc, thái thượng đạo tôn hắn lao nhân ra một xem liền là tu đạo người, nhiều đọc đạo kinh chắc là sẽ không có sai. Huống chi thái thượng còn nghĩ đem tới có thể sáng tạo chính mình tu hành chi pháp đâu, chỉ ăn đồ bố thí cũng không là hắn phong cách. Còn như vì sao làm Bạch Hà thuận tiện tìm chút chí quái du ký thư bản, thì là bởi vì hắn nghĩ xem có thể hay không theo này đó chuyện ký thượng tìm đến một ít manh mối, tu hành người manh mối. Tự theo được đến đạo cung về sau, thái thượng thân thể phảng phất trải qua cổ tịch ghi chép tẩy kinh phạt tùy bình thường, có thể cảm nhận đến thân thể xung quanh thỉnh thoảng thổi qua một tia thiên địa linh cơ. Linh cơ, tức thiên địa tạo hóa cơ hội. Thiên địa vạn vật đều có thể thổ nạp linh cơ, cũng là tu hành người hoặc yêu trục đạo trưởng sinh không thể thiếu chi vật. Như không có linh cơ, nhưng ngươi có muôn bản đạo pháp, mọi loại thần thông cũng là vô dụng. Có thể nếu thiên địa có linh cơ, nghĩ tới cũng đã có tu hành người mới là, chỉ là cho tới bây giờ thượng không tìm được chút nào manh mối. Là bởi vì cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp sao? Còn có, Ma La lại là người nào? Đạo tôn lời nói, lại đến, là ý gì? Thiên địa có đại bí a. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, giờ hợi ba khắc. Thái thượng nhắm mắt ngồi xếp bằng tại giường bên trên, cái trán đổ mồ hôi, thân thể khẽ run, bên người tản mát mấy chục quyển không biết đọc mấy lần đạo kinh. Này khác hắn tâm thần chìm vào đạo cung bên trong đã gần đến trong tức, mắt xem thân thể sắp tới cực hạn, run rẩy càng thêm kịch liệt. Khu cụ thái thượng đột nhiên lấy lại tinh thần, đại khẩu thở hổn hển, cùng với cản sát ho khăn hành, sắc mặt như là người chết bình thường tái nhợt, nếu để cho người khác xem thấy đều sợ là cho là hắn mệnh không lâu vậy. Nhưng thái thượng này lúc xác thực không lo được này đó, mặt bên trên lại mang khống chế không được ý cười, liên khí pháp, cuối cùng cảm ngộ đến hoàn chỉnh một tiên. Tiếp theo liền do với tâm thần tiêu hao quá đại mê man đi qua. Hòa quang liên khí pháp này chính là thái thượng trước khi ngủ mê vì vừa mới ngộ ra pháp môn lấy tên. Rốt cuộc cái này là theo thái thượng đạo tôn vô cùng mênh mông đạo vận bên trong cảm ngộ chắp vá lên tới không có ý nghĩa một bộ phận, bản vô danh có thể nói. Tu hành này pháp một khi nhập môn, liền có thể tại trợ nhật nguyện tinh quang chi lực, đơn giản thổ nạp tiên địa linh cơ vào lòng luyện hóa. Linh cơ một khi nhập thể, chẳng những có thể lấy thông qua nhân thể kinh mạch du tẩu thân thể lấy ôn dưỡng huyết đủ, tiêu trừ tệ nạn, chỗ cao thâm cảnh có thể tạo ra pháp lực, thi triển đạo pháp. Luyện thành về sau tại thời đại mạt pháp này, đã có thể xưng được là thần tiên bên trong người. 5 ngày sau, công tử, ngươi muốn đồ vật ta cấp ngươi mang qua tới. Thái thượng phòng cửa phía trước, Bạch Hà nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vào đi, đồ vật thả bàn bên trên là được. Bạch Hà đi vào phòng cửa xem tại giường bên trên ngồi xếp bằng thái thượng, có phần có chút bất đắc dĩ phiên a phiên Bạch Nhãn, buông xuống đồ vật sau liền rời đi. Nghe Bạch Hà khép cửa rời đi bước chân thanh đi xa sau, thái thượng theo minh tưởng bên trong rời khỏi, đứng dậy rời đi đầu giường. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hô hấp càng thêm hữu lực kéo dài, chỉ tu hành 5 ngày này hô hấp pháp thần dị chỗ liền bắt đầu hiện ra tới. Hắn cảm giác chính mình cách luyện thành pháp lực lại tiến một bước. Bàn bên trên bảy biện Bạch Hà mới vừa buông xuống một cái hộp, bên trong là thái thượng làm chuẩn bị một ít giá sơn sâm, hà thủ ô chi loại dược liệu. Này đó dược liệu có thể tiểu bước tăng tốc chính mình tu hành hòa quang liên khí pháp tiến độ, này còn là phía trước 2 ngày ngoài ý muốn phát hiện. Mặc dù chỉ có thể tăng tốc 1-2 thành tiến độ, nhưng trò chuyện thắng với không, dù sao phủ bên trong này loại dược liệu có là đã luyện hóa 10 tia linh cơ, làm ta thể nội luyện hóa 100 tia linh cơ lúc, ứng đương liền có thể tạo ra pháp lực. Thái thượng có chút chờ mong. Đúng, từ được đến đạo cung đã có gần nguyệt, ta thế nào cảm giác thiên địa gian linh cơ biến nhiều. Thái thượng có chút không xác định, như thật là như thế. Ngày 1 tháng 10, lôi vũ chi dạng. Oanh long long ngoại giới lôi thanh đại làm, phòng bên trong thái thượng độc ngồi đầu giường, chính là tu hành mấu chốt thời khắc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn tối nay liền có thể luyện hóa thứ 100 tia linh cơ. Đông nhiên chi gian, phía trước luyện hóa giải tại toàn thân tinh thuần linh cơ như cùng cởi cương ngựa hoang bình thường xuôi theo kinh mạch hướng bụng bên trong đan điền dũng mãnh lao tới, này sau linh cơ hội tụ, một điểm linh quang chợt hiện, từ đó pháp lực tự sinh. Cùng lúc đó, thái thượng chỉnh cá nhân khí chất biến đổi, mặt bên trên hiện ra một tầng óng ánh ngọc sắc, mở ra hai mắt lượng như tinh thần. Hương phấn nhảy xuống đầu giường, không ngừng đánh giá tự thân, đặc biệt là cảm giác đến tại đan điền bên trong không ngừng chuyển kia một tia pháp lực, thái thượng khẽ miệng càng là ngăn không được ý cười. Hảo hảo hảo, pháp lực tự sinh, 2 tháng khổ tu, hiện giờ ta cũng coi là có một chút thành tựu. Thái thượng không kìm được vui mừng, vừa bận thử xem tháng trước cảm ngộ ra mới pháp thuật hồi xuân. Nghĩ liền đi hướng bệ cửa sổ bày biện bốn hoa, tay phải điểm hướng này quả bất quá cao một thước cây tùng thôi động pháp thuật. Khoảnh khắc bên trong chỉ thấy cây nhỏ quanh thân nổi lên điểm điểm lục quang, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cao lớn, đâm chồi, cho đến chỉ có một tia pháp lực hao hết lúc tổng cộng thôi động 3 lần pháp thuật. Thái thượng thở hổn hển, trong mắt tụ thành một điểm, thần sắc chấn động xem trước mắt khoảnh khắc bên trong cao lớn gần gấp đôi cây tùng. Này chính là pháp thuật, này chính là tiên đạo. Ha 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 ha. Thoải mái cười thanh nháy mắt bên trong hướng ngoại giới truyền đi, chỉ tiếc bị tối nay âm thanh sấm sét bao trùm, không người có duyên phận hưởng tối nay này phần vui sướng. Nay một năm, thái thượng năm gần 15. Chương 3, tiên võ đồng tu, khinh người quá đáng. Chương 3, tiên võ đồng tu, khinh người quá đáng. Tuyên võ 20 năm ngày 3 tháng 6. Hơn nửa năm trôi qua rất nhanh. Thanh Sơn huyện thành, thái phủ bên trong một chỗ tiểu viện. Một bạch y thiếu niên chính tại đánh quyền pháp, lá dụng bên trong bóng người một chiêu một thức cương mãnh hết sức, tự nhiên mà thành, nhìn đến giống như mãnh hổ lực thực. Mặt đất lá dụng bị quyền phong quyền khởi mạn thiên phi vũ, cùng với ẩn ẩn nước ướt tiếng hổ gầm, lệnh người sợ hãi. Khoảnh khắc sau, Thái Thượng Thu Công hai mắt nhắm nghiền, lập tại chỗ điều tức, tính đợi lá dụng bay xuống. Hắn mới vừa đánh chính là thái phủ tốt nhất võ học bí tịch Hổ Vương Công, là Thái Minh dùng nhiều tiền tự Ngọc Dương quận thành mua được, tu luyện này công có thể đột phá tới võ đạo tông sư chi cảnh. Công tử, ngươi cũng thật là lợi hại, một năm không đến thời gian cũng đã đem Hổ Vương Công tu như thế cảnh giới, sợ là võ sư cảnh cũng khó gặp đối thủ đi. Ngươi thế nào biết? Ngươi không là không hiểu võ đạo sao? Ta nhìn ra tới à, công tử ngươi luyện công thời điểm thanh thế so Chu đại ca bọn họ còn giỏi người. Nàng theo như lời Chu đại ca danh gọi Chu Bình, là thái phủ hộ vệ đội trưởng, cũng là chỉnh cái phủ đệ võ công lợi hại nhất người, năm gần 30, cũng đã sắp đột phá đến tông sư cảnh. Bạch Hà có chút ngạc nhiên, từ năm trước nhà mình công tử rơi xuống nước cứu trở về tới sau, đột nhiên liền đối tu đạo tập võ hứng thú đại tăng, hơn nữa tiến cảnh cực nhanh, phủ bên trong biết thân cận người đều nói công tử chính là vạn người không được một tập võ kỳ tài. Rõ ràng phía trước đối luyện võ nhất khiếu bất thông. Còn như tu đạo, Bạch Hà không nhìn ra công tử tu ra cái gì đồ bật tới, chỉ nhìn thấy công tử thường xuyên say mê với các loại cổ đạo sách điển tịch bên trong, so tập võ còn si mê. Bạch Hà thỉnh thoảng đoán được, có lẽ chính là bởi vì thông qua phẩm đọc đạo kinh tu thân dưỡng tính, như thế mới có thể khiến cho cảnh giới võ học tiến triển cực nhanh. Tinh đoán mỏ. Thái thượng cười mắng một câu, quay người rời đi, nhưng cũng không phản bác. Kỳ thật, Bạch Hà đoán không sai biệt lắm, rốt cuộc thái thượng người mang pháp lực, lấy này tu hành võ đạo, tôi liên huyết đủ, mài rũa thân thể, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi, tiến cảnh phi tốc. Hắn hiện giờ cảnh giới võ học đã luyện tới võ sư đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Đồng thời đao kiếm thương cung đều hiểu sơ một điểm, đúng là võ sư cảnh bên trong khó gặp đối thủ, nếu là tăng thêm hắn cảm ngộ mà xuất trưởng nắm mấy cái pháp thuật, cho dù tông sư cảnh cao thủ cũng chưa hẳn không thể nhất chiến. Muốn biết, này một năm nhiều tới thái thượng nhiều mặt chứng thực, xác thực không thấy tiên thần tung tích, tông sư chính là này đại tề tiên hạ bên ngoài thượng cao thủ đứng đầu nhất. Có thể thất địch tông sư, không nói tại giang hồ hành hành không sợ, tự vệ là dư xài. Đi ra biệt môn, xem hơi có vẻ không bỏ phủ đệ quá đạo, thái thượng thần sắc nghiêm túc hỏi nói. Đúng, ta tối hôm qua mới vừa hồi phủ, gần nhất phủ bên trong là phát sinh cái gì sự tình sao? Sao đến hộ vệ đều không có mấy cái? Bạch Hà nhắm mắt theo đuôi cùng, nhỏ giọng giải thích nói. Gần nhất chúng ta phủ thượng vận chuyển về sắt vách Đông Hải quận 2 nhóm hóa bị người kiếp, lão gia biết sau đại nộ, hôm nay liền đem phủ bên trong đại đa số hộ vệ một cùng phái ra đi. Còn đem Chu đại ca cùng nhau che giấu tại đội xe bên trong, tính toán dẫn xà xuất động, lấy tuyệt hậu hoạn. Bạch Hà tại thái phủ địa vị đặc thù, Thái Minh vợ chồng cũng không có đem này coi như phổ thông nha hoàn đối đãi, bởi vậy phủ bên trong đại đa số tin tức nàng cũng biết. Đông Hải quận gần như gần biển, cảnh nội cơ hồ tất cả đều là bình nguyên, lớn nhỏ hà lưu tung hành, thổ địa phì nhiêu, nhân mà tầm bổ gần 4 triệu nhân khẩu, thương mậu không khí cũng phi thường nồng hậu. Cho dù phóng nhãn chỉnh cái đại tề thiên hạ, Đông Hải quận cũng là xếp hạng đầu tiên mao giàu có chi địa. Cũng chính là coi trọng này một điểm, Thái Minh mới nghĩ đi qua kiếm một chén canh. Cái gì còn như đều phái ra đi. Phụ thân thật sự là tâm đại. Kia là lão gia nghe nói ngươi muốn hồi phủ, rồi mới đem Chu đại ca phái ra đi, không phải không sẽ như thế yên tâm. Ngược lại là xem đến khởi ta. Thái thượng yên lặng. Năm ngày sau, thái phủ chính đường. Chỉ thấy một vị khôi ngô hán tử đầy mặt áy náy thấp đầu đứng tại đường trung gian, môi trắng bệnh, quần áo tổn hại, này thượng còn lây dính không thiếu máu dấu vết. Này người danh gọi Chu Bình, chính là thái phủ hộ vệ đầu lĩnh, trung thành cảnh cảnh không nói võ công cũng là không tệ. Đặc biệt là đã luyện một thân khổ luyện công phu, khí huyết dồi dào, tại võ sư chi cảnh bên trong cũng là khó gặp địch thủ, bình thường mấy chục cái đạo phỉ tuyệt không phải hắn đối thủ. Thái thượng phụ thân ngồi tại phía trên, sắc mặt có chút khó coi. Kia tặc nhân thật sự là này dạng nói. Thiên chân bản sắc, gia chủ. Chu Bình mặt mang đắng chát trả lời. Phanh một tiếng, Thái Minh sắc mặt đỏ lên, nóng giận hạ tay phải trọng trọng vỗ vào bàn trà thượng, trách mắng, quả thực buồn cười. Phát sinh cái gì sự tình, lại trêu đến phụ thân phát như thế đại hỏa. Tiếng nói mới vừa lạc, Thái thượng liền bước nhanh đến, xem bộ mặt tức giận phụ thân có chút không hiểu. Thái Minh còn tại nổi nóng, không có mở miệng giải thích. Thấy thế Chu Bình chỉ phải thấp giọng cười khổ nói, công tử, này lần chúng ta mắc lừa. Ta mặc dù trở về, nhưng còn lại huynh đệ tổn hại 9 cái, bao quát Lão Ngụy, Lão Hà, Lão Tần bọn họ 3 cái võ sư, những người còn lại người người mang thương. Thái thượng một mặt kinh sợ xem hắn, câu một lần cá còn có thể tổn thất như thế thảm trọng, phủ bên trong võ giả lực lượng có thể nói trực tiếp chém ngang lưng. Muốn biết cùng Văn Phú Vũ cũng không là nói lung tung, lấy thái phủ thân ra, phổ thông hộ vệ mặc dù thuê không thiếu, nhưng cũng vẹn vẹn dưỡng hơn 30 vị võ đồ trở lên hộ vệ võ giả, này bên trong võ sư cảnh liền cùng Chu Bình cũng vẹn vẹn 6 vị mà thôi. Ngày thường bên trong 4 người hộ vệ phụ đệ, một người tọa trấn quận thành mấy chỗ sản nghiệp, mặt khác một người luân chuyển cương vị, phụ trách thường xuyên áp giải quý giá hàng hóa. Muốn biết hiện giờ mặc dù là Thái Bình năm bên trong, nhưng bởi vì đại tề võ đạo thịnh hành, võ giả ở giữa một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến sự kiện lại thường xuyên bất quá. Tuy có tính anti tồn tại, nhưng triều đình đối giang hồ lực độ trưởng khống lại nói không thường hảo, chỉ là có thể ngăn chặn đại phân tranh, đỗ tuyệt phản luận trở, cứ thế với dân gian hương giá đạo phỉ không dứt. Chứ thuần túy sống không hạ đi chỉ có thể vào rừng làm cướp, thậm chí còn có rất nhiều rõ ràng là quan diện thế lực bao tay trắng. Cho nên nếu muốn ở đại tề kinh thương, đặc biệt là chân quý dược liệu, dị thú gia lông, đồ cổ đồ chơi văn hóa chờ giá cao giá trị sinh ý, không có cường đại võ lực hộ vệ, sớm bị người đoạt không biết bao nhiêu hồi. Này lần áp giải hàng hóa cuối cùng liền là một lần câu cá, vẫn tất cả đều là cỏ dại, chủ yếu mục đích là dẫn xuất đối thái phủ tâm hoài ác ý tập nhân. Vì này cố ý hiệp điều phủ bên trong hơn phân nửa võ giả lực lượng nghĩ muốn tương kê tự kế, bao quát 4 vị võ sư, Chu Bình tồn tại càng là đội ngũ bên trong bí mật, như thế nào thất bại trong căn tấc. Ta chờ mới vừa ra Ngọc Dương quận, đi tới Đông Hải quận phủ Tô huyện Hoàng Lưu cốc lúc tao ngộ tập nhân, bọn họ không sai biệt lắm có khoảng 50 người, nhưng đều là hảo thủ. Này bên trong 3 người cảnh giới võ học cùng ta tương đương, khác có tối thiểu 8 vị võ sư, còn lại người đều là võ đồ. Cho dù như thế, chúng ta cũng không yếu, ứng đương không còn như tháo chạy như thế mới là. Bọn họ mang theo quân bên trong kình nỏ. Cái gì? Thái thượng cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, quân bên trong kình nỏ kia có thể là thực đánh thực hàng cấm, cũng là triều đình trấn áp giang hồ lợi khí, tự mình đầu cơ trục lợi, cất giữ có thể là so như mưu phản trọng tội. Kình nỏ một khi thành quy mô sử dụng, liền là tông sư cũng phải cẩn thận bị vây giết, chớ nói chi là võ đồ, võ sư. Cái gì người dám có lá gan lớn như thế? Càng quan trọng là, thái phủ là từ chỗ nào đắc tội này nhất ba thế lực? Dám can đảm buôn lậu vi phạm lệnh cấm kình nỏ, còn lấy ra đến sử dụng, nhưng lại không đổi tận giết tuyệt, uy hiếp chi ý rõ ràng. Như không là bọn họ lưu một tay, ta chờ thực sự khó nói có thể trốn về đến mấy cái. Từ từ, nếu là bọn họ cùng ta thái phủ có cự án, án lý thuyết bọn họ không nên lưu thủ mới là. Nghe nói này nói, Chu Bình sắc mặt đỏ bừng, có chút khó có thể mở miệng, nhắm con mắt run giọng nói, bọn họ cuối cùng làm ta tiện thể nhắn trở về, cái gì lời nói? Thái thượng ngược lại là có chút tò mò. Chu Bình còn chưa mở miệng, Thái Minh liền buồn bực tiếp lời nói cha nói ta một giới nhà giàu mới nổi, hoa tại Ngọc Dương quận cũng liền thôi, còn nghĩ nhúng chàm Đông Hải quận sinh ý, nếu có lần sau nữa, phá ra diệt môn. Xích lỏa lỏa uy hiếp nữ điệu. Khó trách phụ thân khí đến quá sức, Thái thượng híp mắt lại, trong lòng suy đoán rốt cuộc là kia ra thế lực như thế phải lối. Phụ thân đối này hỏa tặc nhân thân phận nhưng có suy đoán. Thấy phụ thân lắc lắc đầu, Thái thượng không khỏi có chút im lặng, liền tặc nhân thân phận đều không thể xác định, báo thủ liền không thể nào nói đến. Thái Minh có chút xấu hổ ông thanh nói, Đông Hải quận giàu có hết sức, quan thân cự thường chi ra như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, cùng ta có trực tiếp sinh ý xung đột liền tối thiểu 5 nhà trở lên, nhưng ta tự nhận cũng vô sinh tử thù hận, thực sự xác định không. Thấy thế Thái thượng cũng chỉ có thể lướt qua không nói, như có điều suy nghĩ ngược lại hỏi tới nghe đồn bên trong nhà mình ở kinh thành thành chỗ dựa tới. Nói không chính xác là lên kinh thành bọn họ thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ là thai bay vạ gió thôi. Thái thượng cảm thấy này là có khả năng nhất tình huống, rốt cuộc nhà mình hành thương xông ra một cái hòa khí sinh tài, nghĩ kỹ lại cũng không kết hạ quá này chờ thế lực thù hận. Vi phụ cũng có này suy đoán, quốc công mới vừa cao thăng lại bộ thượng thư, Đông Hải quận đại thế lực nhiều cùng quốc công không cùng, khả năng là muốn giết nguyệt khí, không dám trực tiếp đối quốc công chính quy độc thủ, ngược lại là coi ta là quả hờ mềm. Như thật là như thế, thái phủ chỉ có thể nhận thua, nhị, tạm thời không còn cách nào khác. Phụ thân miệng bên trong theo như lời quốc công là chỉ đương kim đại tề lại bộ thượng thư, thái tử thái phó, thế tập trung dũng công trương văn chính đại nhân. Đã là hân quý lại là văn thần, tại đại tề 150 năm lịch sử thượng cũng là cực kỳ khó được tồn tại, có thể nói kình thiên nhất trụ. Thái thượng biết phụ thân trẻ tuổi lúc từng tạm trú lên kinh thành, cơ duyên xảo hợp bên dưới làm quen chính trị niên thiếu Trương thị đích tử Trương Văn Chính. Cho đến ngày nay, thái phủ cùng Trương Văn Chính liên hệ cũng chưa ngừng tuyệt, ngày lễ ngày Tết đều sẽ chuẩn bị thượng hậu lễ mang đến lên kinh, mặc dù Trương thị cũng không thường có cái gì đáp lại, nhưng thu lễ đã có sở ý nghĩa. Thái phủ cùng Trương thị quan hệ, xung quanh quận huyện phải biết đều biết, cho nên thái phủ tại Thanh Sơn huyện xung quanh làm sinh ý cơ bản có thể tính là thuận buồm xuôi gió, ít có tao đến tận lực làm có dễ. Đương nhiên người khác bán hay không bán mặt mũi cũng không nhất định, rốt cuộc sinh ý làm đến nhất định trình độ, tại hướng bên trong ai còn không có mấy cái đại lao chỗ dựa đâu. Thái Minh có chút mất hết cả hứng thán cầu khí. Hắn cũng rõ ràng, chính mình có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại Ngọc Dương quận sáng tạo như vậy đại gia nghiệp, trừ chính mình năng lực bên ngoài, còn có ở kinh thành thành nhất lên quan hệ. Rốt cuộc Ngọc Dương quận đặt tại chỉnh cái Lai Châu tới xem thuộc về cuối cùng, đặc biệt là so sánh Đông Hải quận kém không thiếu, có nhiều thứ là người khác chướng mắt mà thôi. Chỉ là chính mình nửa đời dốc sức làm mới có này như vậy đại gia nghiệp, vốn muốn mượn thế lại lên một tầng nữa, đi Đông Hải kiếm một chén canh. Hiện tại xem tới ngược lại là cuồng vọng tự đại, bên trong nước còn rất được thực, đại họa lâm đầu a. Triều đình chi sự, phong vân quỷ quyệt. Đối chúng ta này đó sừng nhỏ tới nói, một chiêu vô ý, chính là thua hết cả bản cờ a. Chương 04, Bạch Long vào biển, tông sư phía trên. Chương 04, Bạch Long vào biển, tông sư phía trên. Phụ thân, này lần chúng ta cầm cái té ngã, mặc dù tổn thất không lớn, nhưng nói không chính xác có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 89 phần 10, ngươi không nói vi phụ cũng biết này điểm, nhưng ta thái phủ liền này điểm ra sản, vì nay chi kế, chỉ có thể điệu thấp hành sự. Cuối cùng là nội tình nông cạn, rất nhiều sau lưng tin tức chính mình đều không biết, Thái Minh cũng rất bất đắc dĩ. Càng là như thế thời khắc, càng không thể lại điệu thấp hành sự. Chúng ta này lúc như nhượng bộ, người khác sẽ cho là chúng ta tổn thất thảm trọng, nhuệ khí mất hết, nói không chừng thi hội dò xét càng quá phận. Huống hồ quận thành sản nghiệp có thể là thật vất vả mới chiếm cứ, một khi nhường lại, nhưng là không thể quay về. Thái thượng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phụ thân, đâu ra đấy nói. Thượng nhi, ngươi theo như lời đạo lý, ta tự nhiên sẽ hiểu, vi phụ cũng không là một cái người hèn yếu, có thể, Thái Minh cười khổ đốn một chút, thực lực như thế, vì đó lại hạ. Kia 7 ngày sau quận thành đấu giá hội thế nào làm? Bạch Long nhập hải đồ có thể còn tại phủ bên trong đâu? Vừa nhắc tới này cái, Thái Minh sắc mặt liền càng khó coi. Bạch Long nhập hải đồ chính là mấy trăm năm trước họa tác đại gia mặt có thể lưu lại số lượng không nhiều bút tích thực một trong, tự Thái Minh được đến sau liền vẫn luôn cất giữ tại phủ bên trong. Nay vật chân quý đến cực điểm, đặc biệt là tại yêu thích đồ cổ mặc bảo người mắt bên trong, tỷ như Đông Dương Vương. Làm vì triều đình phong phiên tại Lai Châu phiên vương, lại là đương kim thiên tử ruột thịt đệ đệ, Đông Dương Vương tại Lai Châu mặc dù không còn như một tay che trời, nhưng luận ảnh hưởng lực cũng là vô cùng kinh khủng. Thái phủ trước kia tự nhiên cùng Đông Dương Vương phủ có quá liên hệ, đưa quá không giảm bất lễ tiết vật, nhưng xa xa không thể nói quen thuộc. Phía trước 2 tháng rưỡi vào khuyết trương thế lực yêu cầu, cũng trùng hợp tới gần Đông Dương Vương 50 đại thọ, Thái Minh liền hy vọng có thể thừa cơ thêm sâu một chút cùng Đông Dương Vương quan hệ. Bởi vậy hắn nhịn đau cắt thịt, tính toán đưa ra Bạch Long nhập hải đồ. Chỉ là thế nào đưa cũng là cái nan đề. Trực tiếp đưa hiện đến quá mức định loạn, hơn nữa Đông Dương Vương phủ đại khái suất không sẽ thu. Rốt cuộc Đông Dương Vương ngày thường bên trong làm việc khiêm tốn không thôi, cũng bởi vậy tại Lai Châu dân gian có phần có hiển vương mỹ danh. Lần này thọ yến, Vương phủ đã sớm thả ra quá tiếng gió, lễ vật quá mức quý giá không thu, hắn nếu là ngốc hồ trực tiếp cầm Bạch Long nhập hải đồ đi chúc thọ, làm không tốt muốn khởi phản tác dụng. Nhưng dù cho như thế, trả lại là muốn đưa, biện pháp hắn phía trước liền nghĩ đến. Đấu giá. Thái Minh sự tình trước liên hệ Đông Dương Vương phủ Vương Thế Tử điện hạ, ước định đem Bạch Long nhập hải đồ gửi đấu tại Ngọc Dương quận thành rộng lăng phòng đấu giá, tháng sau đấu giá. Làm vì Ngọc Dương quận nhất đại phòng đấu giá, này mỗi tháng 15 ngày đều sẽ cử hành đấu giá hội, đấu giá các loại kỳ chân dị bảo, cũng có một cái áp trục chi vật. Ngày 15 tháng 6 áp trục chi vật chính là Bạch Long nhập hải đồ. Đông Dương Vương Thế Tử được đến tin tức về sau mừng rỡ không thôi, hắn chính sầu không biết nên đưa phụ vương cái gì lễ vật đâu, không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Hơn nữa đấu giá sở hao phí ngân lượng từ thái phủ bổ sung, hắn chỉ quản đến lúc đó nhập tràng đấu giá, đắc thủ về sau đưa cho phụ vương liền có thể. Muốn không nói còn là thương nhân nhất hiểu hối lộ đâu. Hiện giờ gần 1 tháng đi qua, rộng lăng phòng đấu giá sắp tại này tháng 15 ngày đấu giá Bạch Long nhập hải đồ tin tức sớm đã thả ra đi, Đông Dương Vương Thế Tử đều tính toán tự mình đến Ngọc Dương quận thành tham gia đấu giá hội. Thái phủ lại xảy ra sự cố. Phụ thân, nếu là không thể tại quay bán phía trước đem Bạch Long nhập hải đồ đưa đến, lại không nói tối thiểu đem phòng đấu giá cùng Đông Dương Vương Thế Tử làm mất lòng, đối ta thái phủ mà nói cũng là thiên đại chê cười. Thái Minh khỏe miệng co giật trầm mặc thật lâu, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Có thể làm gì? Hết thể như thường lệ, dốc hết toàn lực đem Bạch Long nhập hải đồ đúng hạn đưa đi qua. Ngươi là nghĩ lại tới một lần nữa dẫn xà xuất động. Một bên Chu Bình nghe nói cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình công tử. Chính là, nay lần chúng ta đem còn lại võ giả đều tụ họp lại, quang minh chính đại áp giải đến quận thành đi, đã là thật vận cũng là mồi nhử. Ngươi có thể biết, nếu là lại hao tổn như thế nhiều nhân thủ, vậy chúng ta nhưng là không ngừng thường cân độ cốt, nói không chừng có là tốt chi nguy, ngày xưa bên trong đối ta thái phủ cùng kinh có thêm đạo phỉ đều sẽ bắt chúng ta làm dê méo. Thái Minh thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm chính mình hào đại nhi, muốn nhìn một chút hắn miệng bên trong nhảy ra cái gì chiêu. Ta đây tự nhiên biết. Thái thượng chính thanh trở về nói, cho nên ta tuyệt không sẽ cầm phụ thượng như thế nhiều người tính mạng mở vui vừa. Chu Bình bị nhà mình công tử lớn mật kế hoạch cấp chấn trụ, nhịn không được hỏi ngược lại, chúng ta là mồi nhử, kia sát chiêu tại nơi nào? Nghe vậy Thái thượng cười lên tới, quay đầu lại, tự nhiên là ta, này lần ta đi theo, người ngoài tất nhiên nghĩ không đến. Cái gì? Công tử? Hai tiếng kinh hô vang lên. Xem hai người mặt bên trên kinh ngạc biểu tình, Thái thượng lơ đễnh, ngược lại cười nói, thế nào? Ta không được sao? Hồ náo. Thái Minh đằng một chút từ ghế bên trên đứng dậy, có chút cấp trách mắng, nhiều sự tình chi thu, ngươi cũng đừng thêm phiền. Chu Bình có chút không thuận tiện mở miệng, nhưng theo này hoài nghi ánh mắt bên trong có thể thấy được, hiển nhiên hắn cũng cho rằng này không đáng tin cậy. Phụ thân, ta võ học tiến cảnh thần tốc, ngài là biết được, hiện giờ ta tông sư bên dưới khó gặp địch thủ, sắc có thể coi như hậu thủ. Vậy cũng không được, vi phụ biết ngươi thiên tư kinh người, này một năm tới đột nhiên tăng mạnh, trong lòng có chút ngạo khí cũng đúng là bình thường. Có thể ngươi tuyệt đối không thể tự phụ, anh hùng thiên hạ sao mà nhiều, ngươi nghĩ làm ta đem toàn phủ an nguy ký thác vào người trên người một người, ngươi làm lao phu như thế nào yên tâm? Thái Minh tận tình khuyên bảo, chỉ nghĩ chính mình hảo đại nhi bỏ đi này không thực tế ý nghĩ, đáng tiếc không như mong muốn. Phụ thân yên tâm, như ta đi theo, chỉ cần không có tông sư ra tay, vạn vô nhất hết. Thái thượng ánh mắt kiên định nhìn hướng phụ thân, nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Liên tính có tông sư, ta tự vệ không ngại. Dựa vào chính mình pháp thuật thủ đoạn, đánh không lại chạy trốn còn là không vấn đề. Thái Minh gác tay tại đường bên trong đi qua đi lại, yên lặng nửa ngày, còn là phủ nhận Thái thượng ý tưởng. Không được, ta không đồng ý, còn là quá mạo hiểm. Thượng nhi ngươi thiên phú dị bẩm, đem tới tất nhiên tiến giai tông sư, ngươi mới là ta thái phủ nhất đại bảo tàng, không cần xính sảng khoái nhất thời. Chỉ cần thượng nhi ngươi hảo hảo sống, đem tới này đại tề tất có chúng ta một chỗ cắm rủi. Bất quá nhẫn mại mấy năm mà thôi, không sao. Hiện tại bọn họ thế nào đem chúng ta đồ vật ăn vào đi, đem tới liền phải gấp bội phun ra. Chu Bình cũng cùng khuyên mấy câu, là à, công tử, lấy ngài thiên phú, đem tới tông sư bên trong cũng có thể xưng tôn, không cần nóng lòng nhất thời à. Nay một năm tới, hắn có thể là cùng công tử luận bàn nhiều nhất. Mắt xem công tử đột nhiên tăng mạnh, theo một cái phổ thông người biến thành một cái võ sư cảnh cao thủ, trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Cho đến ngày nay, luận bàn thời điểm hắn đã chỉ có thể cùng công tử cân sức ngang tài, thậm chí hắn hoài nghi công tử đều không có ra toàn lực. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng không muốn để cho thái thượng mạo một tia nguy hiểm. Nay một năm tới thái phủ kiệt lực che giấu thái thượng tồn tại, lộ diện không nhiều, thậm chí thông qua đồn đại tuyên bố thái thượng tại rơi xuống nước về sau lưu lại bệnh căn, thể được nhiều bệnh. Như thế loại, liền là bởi vì chỉnh cái thái phủ tương lai sớm đã được ký thác tại thái thượng trên người. Phụ thân, Chu đại ca, các ngươi trước hết nghe xong ta nghĩ như thế hành động nguyên nhân có thể hảo. Thái thượng có chút dở khóc dở cười nói. Phụ thân cùng Chu Bình lo lắng thái thượng tự nhiên rõ ràng, nhưng bọn họ không biết là chính mình nhất đại át chủ bài kỳ thật là tiên đạo pháp thuật, võ đạo cũng chỉ là nhàn hạ lúc vì rèn liên thể phách, nhiều chút phòng thân chi pháp mà thôi. Hảo, ngươi muốn không thể thuyết phục ta, liền cấp ta hảo hảo luyện võ, đừng có hắn nghĩ, ngày sau tự có ngươi danh chấn thiên hạ thời điểm. Thái thượng thu hồi mặt bên trên ý cười, tay phải dựng thẳng lên hai ngón tay, thần sắc nghiêm túc giải thích nói, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ta thái phủ hiện giờ thực lực đại tổn, quận bên trong còn lại đối thủ 89 phần 10 sẽ bỏ đá xuống giếng, không quản là chịu với triều đình đảng tranh bức bách còn là bình thường sinh ý va chạm. Đến lúc đó, lấy chúng ta cùng Trương Quốc công một chút quan hệ, là phúc còn là họa đều không nhất định. Từng bước ép sát bên dưới, ta tồn tại giấu không được bao lâu, chưa hẳn có thể chống đến đột phá tông sư kia một ngày. Trừ phi phụ thân ngài muốn đem chỉnh cái thái phủ bỏ qua, duy độc bảo ta một người. Thái thượng lắc lắc đầu, liền tính thật đến này một ngày, ta cũng không khả năng đồng ý. Thái Minh không có nói chuyện, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Mắt thấy phụ thân không có nói tiếp, thái thượng thán khẩu khí, tiếp nói nguyên nhân thứ hai. Này thứ hai sao, phụ thân thật xác định, chỉ cần ta đột phá tông sư, liền có thể vinh quang cửa nhà, ngày sau vô địch thiên hạ sao? Ta nghĩ cũng không nhất định là này dạng. Thái Minh ngạc nhiên, nhất thời không lý giải nhi tử ý tứ. Ta nhi ý gì? Này phương thiên địa có lẽ sinh ra một số biến hóa, gần 10 năm tới, này thiên hạ tông sư cường giả càng ngày càng nhiều, so sánh với phía trước mấy trăm năm, có thể nói võ đạo thịnh thế. Thái thượng xoay đầu lại xem Chu Bình, ý có điều chỉ nói, này một điểm Chu đại ca ứng đương cũng có phát giác mới lạ. Nghe nói này nói, xem ánh mắt lạc tại chính mình trên người gia chủ cùng công tử, Chu Bình có chút không xác định gật gật đầu. Nghe công tử như thế nhất nói, xác thực rất kỳ quái. Năm gần đây tới giang hồ thượng đột phá tông sư tin tức thường xuyên nghe nói, muốn biết trăm năm trước tông sư có thể là thiên hạ đỉnh cao nhất nhân vật, một cái tay tính ra không quá được. Nhưng hôm nay chỉ ta biết, thiên hạ có danh tông sư cao thủ liền không hạ 20 vị, sau lưng khẳng định còn có. Dĩ vãng Chu Bình đối với cái này tình huống cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là thái bình thịnh thế bên dưới, võ đạo nhân tài bắn ra đặc thù thời kỳ mà thôi. Chỉ là không biết công tử hôm nay cố ý điểm đi ra ngoài là ý gì. Này mắt xem giang hồ lực lượng càng phát cường đại, bên ngoài thượng triều đình lại không có bất luận cái gì hạn chế cử chỉ. Này có lẽ nói rõ cho dù xuất hiện lại nhiều tông sư cường giả, triều đình cũng có lòng tin, có năng lực chấn áp thiên hạ trật tự. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hiện giờ giang hồ mặc dù đơn giản loạn tượng, nhưng chỉnh thể trật tự vẫn chưa sụp đổ, đặc biệt là những cái đó giang hồ thượng lừng lẫy có danh đại môn phái, đại thế lực, đều không dám đối triều đình có chút nào tà đạo cử chỉ. Ngược lại là một ít cỡ trung môn phái, một sớm đắc thế nhảy đến nhất hoan, theo sau liền ly kỳ bị diệt. Hai năm trước kiếm sắc gốc chính là như thế. Như thế loại, không thể không khiến ta hoài nghi tông sư phía trên còn có càng mạnh tồn tại. Mà hắn, hoặc giả bọn họ tại triều đình, mà này dạng tồn tại chỉ có triều đình cùng những cái đó đại thế lực mới biết được, chúng ta chỉ là bị phong tỏa tin tức. Mặc dù miệng bên trong nói hoài nghi, nhưng thái thượng ngữ khí lại có vẻ kiên định. Tại hắn xem tới, thiên địa linh cơ tồn tại có khả năng rất lớn, không chỉ là chính mình một người có thể cảm giác được đến, lợi dụng, thậm chí chính mình khả năng đều không là trước hết biết linh cơ khôi phục. Những cái đó đắm chìm tông sư đỉnh phong nhiều năm láo có đầu, hai năm trước nếu là lợi dụng linh cơ hoặc giả mặt khác nào đó một số lây dính linh cơ bảo vật đột phá tới tông sư phía trên, thái thượng một chút cũng không ngoài ý muốn. Chương 05 Tông sư Triệu Linh, dẫn xà xuất động trường 05, tông sư Triệu Linh, dẫn xà xuất động đường nội khí phân áp lực, hai người đều bị thái thượng một phen suy đoán cấp chấn kinh đến. Tông sư liền là võ đạo đỉnh phong, này là bọn họ cho tới nay tin tưởng vững chắc. Có thể này vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Bất chi bất giác Thái Minh đã muốn chạy tới đường bên trong, đối mặt thái thượng, ngựa khí nghiêm túc nói, ta sống mấy chục năm, chưa từng nghe nói qua tông sư phía trên tồn tại. Là suy đoán, nhưng thực có khả năng, không phải sao? Phụ thân, huống hồ này lần hành động không chỉ có là vì dẫn xà xuất động, bảo ta thái phủ đem tới mấy năm thái bình, cũng là vì nghiệm chứng này loại suy đoán. Ta muốn đi quận thành xem, Thanh Sơn huyện còn là quá nhỏ, quận thành nói không chừng có thể tìm đến tông sư phía trên bí mật. Còn có tiên đạo bí mật, thái thượng nghĩ thầm. Thái Minh không ngừng tại đường bên trong đi qua đi lại, trong lòng kỳ thật đã khẳng định thái thượng suy đoán cùng này lần kế hoạch, nhưng sự tình quan chính mình nhi tự an nguy, tổng là khó có thể hạ quyết tâm. Ngươi suy đoán không phải không có lý, có thể ngươi như thế nào bảo đảm ngươi an toàn? Ta nhưng là ngươi một cái nhi tử. Mắt thấy phụ thân đã nhả ra, thái thượng cuối cùng là thở phào. Phụ thân lại thoải mái tinh thần, chỉnh cái Ngọc Dương quận trừ phòng ngự sử bên ngoài, còn chưa từng nghe nói có mặt khác tông sư tồn tại. Chỉ cần không có tông sư ra tay, này hành liền không uy hiếp, cho dù có ngoài ý muốn, thậm chí lại xuất hiện quân bên trong kinh nỏ, ta cũng có thủ đoạn tự vệ không ngại, mang đại gia rút lui. Ba ngày sau, Thanh Sơn huyện thành bên ngoài, quan đạo bên trên, thái phủ đội xe chính chậm rãi hướng quận thành chạy tới. Đội xe cùng sở hữu 3 chiếc xe ngựa, trung gian là một cỗ từ 4 con màu đen tuấn mã kéo phong bế xe ngựa, thái thượng liền tại này bên trong. Trước sau cứng nhắc xe ngựa quân kéo to to nhỏ nhỏ cái dương, bên trong bao quát một ít quý báu dược liệu, chân quý da lông cùng mặt khác một ít hàng hóa, thậm chí bao gồm mấy dương lớn bạc. Đội xe bên trong tập kết thái phủ hiện giờ sở có thể hội tụ đại bộ phận lực lượng hộ vệ, tổng cộng 18 người, tất cả đều là võ giả, quay chung quanh chỉnh cái đội xe. Cưới đại mã đi ở hàng đầu, chính là Chu Bình cùng khách khanh Triệu Ninh. Triệu Ninh là thái phủ một vị võ sư khách khanh, một cái tuổi qua 60 lao đầu tử, lưng một cái bản thường, râu tóc tấn bạch, nhưng ngày thường hành sự không câu nệ tiểu tiết, như cái lao ngân đồng. Thái thượng làm vì tu tiên người, cảm giác so sánh thường nhân muốn nhạy cảm đến nhiều, bất luận là đối với thiên địa linh cơ còn là nhân thể khí tức. Tại thái thượng mắt bên trong, Triệu Ninh mặc dù mặt ngoài chỉ có võ sư trung kỳ khí tức, nhưng mà này thể nội giấu giếm suy bại nhưng lại sắc bén cương khí, tỏ rõ lấy này không đơn giản thân phận. Này võ đạo tu vi tối thiểu nhất là tông sư. Chỉ là cảm nhận đến này thể nội ngẫu nhiên phát ra mục nát khí tức, có lẽ là thân thể có cái gì thai hoàng ẩm, đại nạn sắp tới. Cho nên mới sẽ che giấu tại thái phủ bên trong làm một cái nho nhỏ khách hành, thái thượng cũng liền lười nhác vạch trần hắn, Triệu Ninh tồn tại cũng là Thái Thượng quyết định này lần hành động lực lượng một trong. Dù sao cũng là tông sư cường giả, mặc dù trạng thái tựa hồ không quá đúng, nhưng đã là nhiều một đạo bảo hộ. Triệu Ninh đảm nhiệm khách khanh đã hơn 8 năm, lập hạ quá không thiếu công lao, cùng Thái phủ cũng tính hiểu tận gốc dễ, nguy cơ thời khắc tin tưởng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, chỉ cần tình huống không quá ra chính mình khống chế, Triệu Ninh tồn tại không cần bại lộ, hắn nguyện ý che giấu liền che giấu đi. Thái Thượng tin tưởng không bao lâu nữa, tông sư tại hắn mắt bên trong cũng tính không cái gì. Đẩy ra xe ngựa cửa sổ nhỏ, Thái Thượng xem mắt cưỡi ngựa đi tại đội xe phía trước nhất Triệu Ninh, đối bên cạnh hộ vệ nói câu: "Đem Triệu sư phụ kêu đến một chút." "Là, công tử." Mười mấy hô hấp về sau, xem xe ngựa bên cạnh lao đầu tử, Thái Thượng ý bảo lái xe hộ vệ chậm lại tiến lên tốc độ, lại đuổi đi bên cạnh mặt khác hộ vệ, mặt mang ngày này nói một câu: "Này mấy ngày ta Thái phủ cửa ra vào vẫn luôn có người ngoài ngồi chờ, này lần chỉ sợ còn muốn phiền phức Triệu sư phụ ngươi xuất mã." "Công tử cớ gì nói ra lời ấy, lão phu nếu thân là khách khanh, chính là phân nội chi sự, công tử chết sát lão phu." Bỏ qua một bên loại suy nghĩ, Triệu Ninh quay đầu, cười chắp tay trả lời một câu: "Ai cũng nghĩ không đến này hiền hòa lao đầu lại là cái tông sư cao thủ." "Ai Triệu sư phụ khách khí, người khác không biết ngươi bản lãnh, ta còn không biết nói sao." Nghe nói này nói Triệu Ninh sắc mặt đột nhiên nhất biến, giá ngựa dây kéo dừng lại, đi tới Thái Thượng xe ngựa cửa sổ phía trước thấp đầu giả bộ như khóc tang mặt nói: "Công tử, hiện tại ta này bả lão xương cốt nhưng là giao tại ngươi tay bên trên, có thể tuyệt đối đừng lừa ta a." "Triệu sư phụ ngươi này là nói cái gì lời nói, đại có thể đem thái phủ làm chính mình nhà đồng dạng, ta hô ai cũng không sẽ hô ngươi à, sau này còn đến nhiều hơn dựa vào ngươi." "Đương nhiên, nếu là sự tình không thể vì, Triệu sư tự tiện liền là." Dứt lời Thái Thượng đối Triệu Ninh ý vị sâu xa cười hạ, quay cửa xe lên. Xe ngựa bên ngoài Triệu Ninh híp mắt lại, ánh mắt để lộ ra một tia hung hãn, theo sau lập tức về với yên lặng. Hắn nhìn ra tới, hắn tự nhận là chính mình che giấu vô cùng tốt, cũng không biết một cái võ sư cảnh thiếu niên là thế nào nhìn ra tới, thật sự thú vị. Ha ha, nghĩ không rõ, Triệu Ninh cười khẽ hai tiếng, giá ngựa chạy đến hàng trước nhất. "Lão Triệu, công tử cùng ngươi nói cái gì, xem ngươi cười đến vui vẻ." "Công tử nói, có lão phu tại, này hành khẳng định bình yên vô sự, vô luận tặc tử nhiều ít, một hồi lại xem ta đại phát thần uy chính là." Triệu Ninh một tay nắm bắt chính mình tái nhợt sợi râu, sắc mặt ngạo nghễ nói quát: "Triệu sư bí vũ." "Triệu sư, vậy ta chờ sẽ nhưng là nhìn hảo, ngươi không xông đi lên ta cũng không động a." Phía sau mấy cái hộ vệ tại kia nhi ồn nào, Chu Bình cũng là một mặt không tin. "Thôi a, ngươi liền." "Ai, này năm tháng a, nói thật cũng không ai tin lạc, không hiểu kính giả yêu trẻ." Triệu Ninh thở dài một hơi, ra vẻ thâm trầm nói: "A đúng đúng đúng." Chu Bình nín cười phụ họa: "Này lão đầu nhất quán như thế, hắn cũng không ngoài ý muốn." Nhưng hắn nghĩ không đến là, này lần Triệu Ninh nói còn thật là lời nói thật. Tuyển võ 20 năm ngày 12 tháng 6. Khoảng cách quận thành còn có 40 dặm một chỗ rừng rậm đường nhỏ, ước chừng hơn 30 người chính nhận thân tại hai bên rừng cây bên trong, sở hữu người đều thân thống nhất áo vải xám, mặt mang mặt nạ. "Lôi sư, bọn họ tới." Đột nhiên, chân núi chạy tới một danh nam tử, thấp giọng với dẫn đầu nói: "Úc, có thể thấy rõ, bọn họ có nhiều ít người." Phía trước nhất tráng hán đứng dậy, tùy ý lắc lắc tay bên trong tinh cương cự phủ, mở miệng hỏi nói: "Cùng tình báo đồng dạng, 18 người, 3 chiếc xe ngựa, dẫn đầu liền là kia cái Chu Bình, còn có một cái lao đầu, phía trước không gặp qua, ứng đương cũng là cái võ sư." "Thông suốt, này Thái Minh lão tiểu tử còn thật đem hắn giấu tới võ sư đều mang đến, xem ra là thật cấp." "Này người danh gọi Lôi Lợi, một vị võ sư đỉnh phong võ giả, lực lớn vô cùng, thiện sử cự phủ." "Quân thành ra tới tiếp ứng bọn họ kia cái dư lão quỷ ra sao?" "Tối hôm qua liền chặn lại được, kia lão quỷ chỉ làn đếm thử một phen liền phản hồi thành bên trong, lại không ra tới, vẫn luôn có người xem, tuyệt không sẽ ảnh hưởng này bên trong." Lôi Lợi sững sờ một chút, cười lạnh nói: "Dư lão quỷ sợ là khởi khác tâm tư, thái phủ nên diệt vong. Ta cùng Ô Minh, Doãn huynh bọn họ phong tỏa một phía, ngươi đi nói cho mọi người, chuẩn bị động thủ." Lôi Lợi sắc mặt giữ tật cười, hắn phảng phất đã thấy một hồi nhi mưa máu gió tanh. Một lát sau, nơi xa chậm rãi lái tới một hàng đội xe, đi theo hộ vệ để phòng sông nghiêm. Hiu hiu, đột nhiên, chói tai xé gió thanh vang lên, mười mấy mũi tên theo hai bên gào thét bay ra. "Địch tập." Đi tại đằng trước Chu Bình hai người cảnh giác tính cực cao, lập tức phản ứng qua tới, nhảy xuống ngựa tránh ra mũi tên. Phía sau đông đảo hộ vệ cũng là nhao nhao liền gần tìm đến xe ngựa làm công sự che chắn, chỉ có hai cái xui xẻo đạn đuổi chúng tên, hảo tại lập tức bị đồng bạn bảo hộ ở phía sau, tạm thời vô tính mệnh chi ưu. Ngồi tại xe ngựa bên trong Thái Thượng đột nhiên giơ tay bắt lấy Kháp Hảo bắn vào xe bên trong một cái mũi tên, đánh giá một chút, chỉ là phổ thông cung tiễn, không là nó quân dụng. "Giết." Nháy mắt bên trong, hai bên rừng cây chém giết thanh bốn khởi, mấy chục cái tay bên trong cầm trường đao tặc nhân chen chúc mà tới. Không xa nơi bốn mặt vây quanh bốn cái thân ảnh, khí huyết cường đại, hiển nhiên đều là võ sư cao thủ, phân biệt tay cầm đao thương đố truy, mặc dù khoảng cách 10 trượng bất động, nhưng cũng uy thế bức người. Sở hữu người trung gian tụ lại, kết trận. Sở hữu người nhanh chóng hướng Thái Thượng xe ngựa bên ngoài tụ lại, kết thành viên trận. Tại này tình hình hạ cũng không chút nào thấy kinh hoàng chi sắc. Chu Bình chạy đến Thái Thượng xe ngựa bên ngoài, mặt mang cấp sắc: "Công tử, dư sư còn chưa tới tiếp ứng, phỏng đoán bị cuốn lấy, bốn cái võ sư, còn lại người cũng đều là hảo thủ, chúng ta thế nào làm?" "Không sao, ta tự sẽ ra tay." "Vậy anh." Hai nhóm nhân mã va chạm vào nhau, lập tức người ngã ngựa đổ, máu tươi vẩy ra. Chương 06, trận chiến mở màn, giết người. Chương 06, trận chiến mở màn, giết người. Tại trang sở hữu người đều là võ giả, chém giết sẽ chỉ so phổ thông người càng thêm hung manh tàn bạo, ngắn ngủi một lát, mặt đất bên trên chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. đương nhiên đại đa số là đối diện, rốt cuộc thái thượng thế nào khả năng không nói trước làm chút chuẩn bị đâu. Hôm nay đi theo hộ vệ ở bên trong toàn bộ đều mặc có sát người nhuyễn giáp, đại gia lại kết trận mà chiến, lẫn nhau chiều ứng mới có thể chống cự. Chỉ là nhân số thượng chênh lệch từ đầu đến cuối tồn tại, cứ thế mãi thua không nghi ngờ. Lôi Minh, kia xe ngựa bên trên tựa hồ còn có người a? Kia bị tay bên trong cầm trường thương thân ảnh đi đến Lôi Lợi trước mặt, thần sắc có chút nghi hoặc cùng hưng phấn. Này thái phủ người gắt gao vây quanh trung gian kia chiếc xe ngựa, sợ không là còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Này người danh gọi Ô Khang, cùng Lôi Lợi quan hệ tốt hơn, cùng thuộc bảo dự cát. Quản hắn là ai, giết không tha, còn có thể xuất hiện cái tông sư hay sao? Lôi Lợi có chút lơ đễnh, như thế cục diện, nắm vững thắng lợi, hắn đều không biết thế nào thua. Trừ phi xe ngựa bên trong đụng tới cái tông sư. Ha ha, cũng là, ta chỉ là nghĩ nếu là xe ngựa bên trong có kia Thái Minh huyết thân, nói không chừng còn có thể lừa bịp thượng một bút. Ngươi làm kia Thái Minh là ngốc tử hay sao? Chuẩn bị một chút, nên chúng ta. Khác một bên, theo cục diện dần dần bại hoại, Chu Bình mặt lộ vẻ cấp sắc, vừa đánh vừa lui, viên trận càng có càng nhỏ lại. Mà Triệu Ninh mặc dù mặt bên trên lo lắng, nhưng kỳ thực vững như lão cẩu, này điểm tiểu chẳng diện, liền tính chính mình có thương tích trong người, muốn giải quyết kia cũng là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút thái thượng này tiểu tử đến tột cùng thực lực như thế nào, lại dám liền hắn đều tính kế đi vào. Hắn trực giác nói cho hắn biết, thái thượng còn có mặt khác át chủ bài, không đến bị bất đắc dĩ nguy cơ thời khắc, hắn là không sẽ ra tay. Mắt xem thế cục dần dần trở nên có lợi lên tới, ngoại vi bốn vị võ sư cuối cùng tìm nén cũng được, chuẩn bị ra tay một truy địch âm. Chuẩn bị còn có đủ, thử, đáng tiếc đều là phí công. Trước mặt tránh ra, ta tới phá trận. Lôi Lợi khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhấc lên cự phủ chính chuẩn bị tiến lên, đã thấy kia xe ngựa bên trong đột nhiên đi ra một người. Này thân màu đen hồng văn huyền y liễu, thân hình thẳng tắp, khí chất mờ mịt, hảo một cái phiên phiên thiếu niên lang. Chư vị, ta thái phủ làm sinh ý giảng cứu một cái hòa khí sinh tài, chưa từng đắc tội quá chư vị đi. Thái thượng chậm rãi đi xuống xe ngựa, thanh âm không lớn, lại phảng phất tại sở hữu người vang lên bên hai, ồn ào chiến trường nháy mắt bên trong yên tĩnh xuống tới. Này là cái cao thủ. Này một điểm cơ hồ tại chàng sở hữu người đều có thể cảm giác được. Hai đợt nhân mã tách ra, viên trận lại lần nữa hướng bên trong co rút lại nửa trượng, giằng co lên tới. Công tử, Chu Bình cùng Triệu Ninh bước nhanh đi tới thái thượng trước người, tả hữu hộ vệ lên tới. Hắc, chẳng lẽ Thái Minh lão nhi thân nhi tử, không nghĩ còn có cá lớn. Nói chuyện là một vị biểu tình âm tà thanh niên nam tử, khép khép mắt, tiểu túng hồ, tay bên trong cầm một cái màu đen trường đao, biểu tình có chút nghiền ngẫm. Này người danh gọi Doãn Phủ, bên người đứng một vị tay cầm ngắn truy người lùn, tướng mạo đen xấu xí, danh cứ gọi Doãn Trầm, hai người đều là quận thành Doãn gia người. Các hạ hai vị chẳng lẽ quận thành Doãn gia huynh đệ? Ngươi này tiểu tử, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Sắp chết người, hỏi như thế nhiều làm gì? Một bên Lôi Lợi là cái bạo tỳ khí, một bên đi tiếp lời đầu sau giống lên hai câu, gỡ ra trước mặt vây quanh tập nhân, nhấc lên cự phủ liền dẫn đầu bật lên. Cũng đúng, sắp chết người, nói như thế nhiều làm gì? Thái thượng nhịn không được cười lên, buông hai tay ra, chân trái phát lực đột nhiên đạp một cái, chỉnh cá nhân như cùng rời dây cùng cùng tiễn bình thường nhảy lên giữa không trung, phóng qua viên trận, nên Lôi Lợi kinh ngạc ánh mắt, tay phải nắm tay hung hăng đập xuống. Oeng, xung quanh mấy trượng nhấc lên tiếng gầm. Lôi Lợi bị tạp liên tục lui ra phía sau, cánh tay run lên, đáy lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Còn không có chờ hắn phản ứng qua tới, ác mộng bản thân ảnh lại lần nữa đánh tới, phản phất nghe được mánh hổ gào thét, thu hút tâm thần người ta. Lôi Lợi không nghĩ ra, xem tựa như một cái gầy gò thiếu niên lang, võ công cao cũng liền thôi, lục thân như thế nào cũng như thế cường hành. Quả thực liền là một cái quái vật. Hắn làm sao biết, thái thượng tu hành hổ vương công bản liền có không tầm thường luyện thể hiệu quả, lại tăng thêm hắn thân thể đi qua thiên địa linh cơ, thể nội pháp lực một năm thời gian luẩn dưỡng, đã sớm thoát ly phạm nhân phạm chủ. Vẹn vẹn mấy chiêu, Lôi Lợi liền biết chính mình không phải là đối thủ. Nay thời điểm cũng không thể giảng cứu đạo nghĩa giang hồ. Kẻ địch khó chơi, mau tới trợ ta. Hét lớn một tiếng, Lôi Lợi đem cự phủ đưa ngang trước người, chậm rãi từng bước không ngừng lùi lại. Mà thái thượng liền tựa như một cái không biết mệt mỏi khối lỗi, một quyền càng sâu một quyền đánh kích hắn tâm lý phòng tuyến. Oeng, 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 trong lúc nhất thời bụi mù băng khắp nơi, hổ khiếu chập trùng. Bên cạnh ba người cũng nhìn ra tình huống không tốt lắm, tìm đúng thời cơ, Doãn gia hai huynh đệ người liếc nhau, lập tức đứng dậy phóng tới trận bên trong Chu Bình mà tới. Tia tay bên trong cầm trường thương Ố Khang thẳng đến đã bên ngoài hơn 10 trượng thái thượng phía sau mà đi. Vọng tưởng, Chu Bình liền cùng Triệu Ninh nháy mắt bên trong xông tới, ý đồ lấy 2 địch 3, không khiến cho gấp rút tiếp viện Lôi Lợi. Mặc dù Chu Bình vết thương nhẹ chưa lành, chiến lực không phát huy ra 10 thành, nhưng dù sao cũng là võ sư đỉnh phong cao thủ, ngăn chặn hai cái còn là không vấn đề. Triệu Ninh này lao đầu càng là giả heo ăn thịt hổ, vẻn vẹn mấy tức gian liền đuổi theo Ố Khang, lại vừa nhảy lên nhảy đến trước mặt, tay bên trong một thanh mới vừa nhặt được hành đao hướng này đối diện chém tới. Bất đắc dĩ Ố Khang chỉ phải thân hình trì trệ, tay bên trong trường thương dựng thẳng ngăn tại phía trước, hai ba nhau đụng bên dưới rút lui mấy bước, mất đi gấp rút tiếp viện cơ hội. Mắt thấy hai bên võ sư đều đã đánh nhau, còn lại người đương nhiên không khả năng làm xem, lập tức cũng từng đôi chém giết, kêu giết thanh lần nữa vang vọng rừng bên trong. Ngươi này lão giả, đều nhanh xuống mổ, còn ra ra bán mệnh, Thái Minh đến tột cùng cấp ngươi bao nhiêu tiền? Ố Khang hung hăng nói mấy câu, vận chuyển khí huyết một gọi trở về súng kỵ binh đâm về lao đầu bên hông. Ai biết lao đầu phảng phất sau lưng dài mắt, eo lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi tránh thoát khỏi đi, thậm chí xoay người lại hoành đao một bổ, kém chút đem Ố Khang đầu chém thành hai khúc. Vậy ngươi liền quản không, lão phu vui lòng. Triệu Ninh tiếp tục trêu đùa Ố Khang, liền phía sau đoạn thương cũng không từng cởi bỏ, thậm chí có ý sử dụng chiến đấu khu vực rời xa thái thượng, hướng Chu Bình ra dựa vào gần. Ố Khang trong lòng lo lắng, hắn hiện tại chỉ nghĩ thoát ly dây dưa, lôi lợi kia một bên tình huống càng trở nên không ổn, còn như vậy đi xuống, có bị từng cái đánh tan khả năng. Đáng hận Doãn gia kia hai cái ngu xuẩn, như thế cảnh mà còn không toàn lực hành động, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ngươi này ma tử, xem ra là không có trợ thủ. Thái thượng dừng lại nằm đấm, cười nhìn hướng cách đó không xa thân ảnh, kia còn có nửa khắc đồng hồ phía trước uy phong lẫm liệt bộ dáng. Lôi lợi khí thở hổn hển nửa quỳ tại mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt bên trong kinh khủng đã không che giấu được. Thái Minh sinh cái hảo nhi tử, cũng đem ngươi giấu đến hảo a. Dịu chống đỡ, chậm rãi đứng dậy, lần này là ngàn tính vạn tính cũng không tính được này loại tình huống, bất quá hắn còn nghĩ dễ dụ một chút, ai không muốn mạng sống đâu. Tha ta một mệnh, sau này ta nguyện vì công tử yên phía trước ngựa sau, như thế nào? Vì biểu thành ý, Lôi Lợi ném đi tay bên trong cự phủ, tay không tức sắt. Trầm mặc mấy tức sau, Thái thượng cúi đầu xem mắt nằm đấm, cười lạnh một tiếng. Tiếng hổ gầm vang lên, mà sau phanh một tiếng, Lôi Lợi thân thể giống như diều đất dây, bay lên hai trượng chi cao, rơi xuống đất về sau không nhúc đích, mắt bên trong còn lưu lại sợ hãi chi sắc. Cho là ta là ba tuổi hài đồng sao? Muốn đánh thì đánh, nghĩ hàng liền hàng. Thái thượng xoay người lại, xem mắt hỗn loạn chiến trường, vòng qua Ô Khang bay thẳng hướng Doãn gia huynh đệ. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, nhưng sinh ở đại tề này dạng quốc gia, hắn sớm đã có rất nộ, đương nhiên sẽ không tay mềm. Chương 07, đại hoạch toàn thắng lộ phong mang chương 07, đại hoạch toàn thắng lộ phong mang Lôi Lợi là tại chàng tặc nhân bên trong mạnh nhất người, theo hắn là bại, chiến trường không khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Thái phủ một phương người là càng đánh càng hăng, mà không thiếu tặc nhân lại là tâm thần bất định, bắt đầu suy nghĩ thế nào chạy trốn. Doãn gia huynh đệ vẫn luôn bị Chu Bình cuốn lấy, mặc dù tự thân nhạt giọng nói mệnh, nhưng với sự tình vô bổ, thái thượng tồn tại liền là nhất đại biến số. Mắt xem nơi xa Lôi Lợi bỏ mình, hai huynh đệ lẫn nhau An ý bước ra lui ra phía sau mấy trượng, một trái một phải tách ra chạy trốn. Trốn? Trốn chỗ nào? Chu Bình kịp thời quyết đoán hướng Doãn phủ đuổi theo, đem Doãn Trầm Lưu cho chạy tới công tử. Thái thượng một quyền đánh bay một cái trùng hợp ngăn tại đường bên trên tiểu lâu la, đoạt lấy này tay bên trong trường đao, thân thể uốn lượn, tay phải dùng sức về phía trước ném một cái, huyết hồng trường đao mang chói tai xé gió tiếng rít thẳng đến này bên trong Doãn Trầm sau lưng mà đi. Cảm nhận đến sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, Doãn Trầm không khỏi tê cả da đầu, chính mình vốn dĩ cũng không là khinh công hảo thủ, tránh né không mở, chỉ phải đem song truy hướng sau chặn lại. Phanh phía sau trường đao chớp mắt mà tới, tại song truy tá lực hạ nghiêng qua một bên, nhưng Doãn Trầm nhưng vẫn bị cự đại trùng kích lực chấn tại chỗ lảo đảo hạ, cũng bởi vậy xáo trộn chạy trốn bước đi. Ngại danh, ngươi dám giết ta? Ta có thể là quận thành Doãn gia. Đao quang tuyệt quá, đầu bay lên. Ồn ào. Thái thượng ghét bỏ lắc lắc đao bên trên máu tươi. A đệ, ngươi đáng chết ta. Nơi xa Doãn phủ xem đệ đệ thi thể, không khỏi một trận kinh sợ, hai mắt huyết hồng. Vận khởi trên người còn thừa không nhiều huyết khí, tay bên trong trường đao tại điền cuồng vung dậy, nhất thời lại làm cho Chu Bình liên tục lùi lại. Đáng tiếc vẹn vẹn mấy chục giây, liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi trở nên chậm chạp, bị Chu Bình nhắm ngay thời cơ đâm lạnh đấu tim, chết không nhắm mắt. Nơi xa còn lại tập nhân thấy này đã chiến tâm hoàn toàn không có, ầm vang tản ra, vứt xuống từng cỗ thi thể liền chạy trốn từ phía. Đại bộ phận thái phủ hộ vệ nhóm cùng điên cuồng tựa như theo sát truy sát, chỉ để lại mấy người tại ngoại vi cảnh giới. Mà bị dây dưa kéo lại Ô Khang khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy đối diện lao đầu tử có cổ quái, tựa như hắn mỗi một lần ra chiêu đều bị nhìn xuyên, bị tùy tiện hóa giải. Đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Triệu sư phụ, nhanh lên a, trời sắp tối. Xem còn tại trêu đùa Ô Khang Triệu Đình, thái thượng không khỏi có chút buồn cười, này lao đầu lại xuất công không xuất lực. Nghe nói này nói, Ô Khang cũng nhịn không được nữa, khí huyết dâng lên, khi đến đầy mặt đỏ bừng. Ngại danh, an dám như thế lớn ta. Hắn tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất luận là này kỳ quái lao đầu còn là mới vừa liên chạm hai người thái thượng, hắn cũng không là đối thủ. Nếu như thế, quay người hướng thái thượng vào tới, tính vung tay đánh cược một lần, hoặc là muốn chết. Chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, ngực liền bị một thanh tinh cương hổ văn đoạn thương xuyên qua thông đấu, linh đổ tại. Sắp chết người, lời nói còn như thế nhiều. Triệu Ninh bước nhanh đi đến Ô Khang phía sau, rút ra chính mình tâm yêu đoạn thương, khinh thường quá một tiếng, tiếp theo liền đổi nợ nụ cười. Chu Bình có chút nghi hoặc xem mắt Triệu Ninh. Không nghĩ đến này lão đầu như thế lợi hại, này có thể một chút cũng không giống nhanh muốn xuống mồ lão đầu nhi à, không có nghĩ rằng ngày thường bên trong lại tại giả trang heo ăn hổ. Triệu sư thật sự là càng già càng dẻo dai a. Thái thượng có chút giống như cười mà không phải cười xem Triệu Ninh. Hắc hắc, công tử mới quả thật võ công che thế, ta lão Triệu bội phục. Bội phục. Mông ngựa cũng đừng chủ. Thái thượng cười to nói, con hảo này lần so chúng ta dự đoán còn muốn thuận lợi chút, không có nghĩ rằng chỉ có như thế điểm người liền đến cướp đường, còn thật là xem không dậy nổi chúng ta a. Chờ tối nay bọn họ biết được tin tức, kia bọn họ nhất định hối hận chết. Hừ, sao không hối hận đều là tự tìm, Doãn gia, Bảo Dư Các, hẳn là cho rằng khoác cái ra ta liền không nhận biết các ngươi. Này món nợ còn không có xong. Thái thượng mắt bên trong hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, vị động ăn thiệt thòi cũng không là hắn thói quen. Doãn gia là bởi vì mấy năm trước cùng thái thượng hắn lao tử một cọc thù cũ, vẫn luôn cùng thái phủ quan hệ thực ương. Còn như Bảo Dược Các, bởi vì Ngọc Dương quận này một phiến dược liệu sinh ý đại đều bị thái phủ chiếm cứ, Bảo Dược Các đối thái phủ có ý tưởng cũng sớm đã không phải là một ngày hai ngày, mỗi lần xuất thủ cũng không ngoài ý muốn. Gọi đại gia đều trở về đi, giặc cùng đường chớ đổi. Chịu ngươi chiếu cô thương minh, chỉnh đốn một chút lại tiếp tục xuất phát. Là, công tử. Đúng, dư sư không có thể đúng hạn đến đây tiếp ứng, hơn phân nửa là phía trước đường bên trên bị người quân lấy, gọi hai vị huynh đệ đi đầu cưỡi ngựa hướng quận thành đi, tìm hiểu tin tức. Là, nửa canh giờ sau, đội xe một lần nữa xuất phát. Công tử, trừ chúng ta ba người bên ngoài trước kia hết thảy 18 người, chết 4 người, tổn thương 8 người. Chúng ta tổng cộng chém giết tặc tử 19 người, này bên trong võ sư cảnh 4 người, không có tù binh. Chu Bình Chính ngữ khí trầm thấp cấp ngồi tại lưng ngựa bên trên thái thượng bẩm báo kết quả. Biết, chiến tử huynh đệ gấp bội trợ cấp, thi thể mang về. Bị thương huynh đệ tử tế chiếu cố, đến quận thành các loại chân quý dược liệu không muốn không đỡ dùng, chúng ta nhiều là. Đem ta xe ngựa đưa ra tới, làm bị thương nặng huynh đệ nhóm ngồi. Ta rõ ràng, công tử. Ân, tiếp tục lên đường đi. Tuân mệnh. Điệu chuyển đầu ngựa, Chu Bình xem cơ hồ người người mang thương nhưng lại tinh thần phấn khởi đội ngũ, giống to, công tử có lệnh, chiến tử người thi thể mang về, gấp bội trợ cấp, bị thương người quận thành bình dưỡng, xuất phát. Đám người cùng kêu lên quát, đến lệnh. Nửa đêm, giờ tí. Ngọc Dương quận thành, Doãn gia phủ đệ, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cái gì? Ngươi nói đại lang cùng nhị lang đều chết? Doãn gia gia chủ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng xem trước mắt người. Là lao gia vừa mới chuyển về tin tức. Quản gia run rẩy nói, trời thấy còn thương, hắn vừa mới nghe được này tin tức thời điểm cũng là chấn kinh tột đỉnh, lật ngược xác nhận nhiều lần mới dám đem lão gia đánh thức. Thế nào khả năng? Doãn gia chủ hai tay có chút run rẩy, có chút đau khổ thì thảo tự nói, hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn. Mau đưa trở về truyền tin người gọi đi bảo, lão phu muốn tự mình hỏi hắn. Hắn liền tại cửa bên ngoài hầu, ta lập tức gọi hắn đi bảo. Xem đi vào toàn thân là máu hắn tử, Doãn gia chủ tâm đã chìm đến đáy cốc, này người hắn đương nhiên nhận biết, đối với đại lang nhị lang chết tin đã tin tám phần. Hắn run giọng hỏi nói, nhị hổ, hôm nay rốt cuộc thế nào hồi sự? Chỉ là thái phủ, ta đại lang nhị lang sao liền không? Bẩm gia chủ, kia thái phủ thái minh chi tử cũng tại đội xe bên trong, này người võ lực cao cường, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ liền dựa vào bản thân chi lực chém giết bảo dược các lôi lợi, mà sau lại chém giết nhị công tử, đại công tử cùng bảo dược các ô khang cũng phân biệt bị thái phủ Chu Bình cùng một cái lao đầu võ sư làm hại. Ta chờ mắt xem đại thế đã mất, chỉ hào trước trở về báo tin. Nhị hồ đại khẩu thở hổn hển, nói lời nói có chút đứt quãng, một mặt thấp thỏm biểu tình, chỉ sợ bạo nộ gia chủ lấy chính mình chút giận, không chết ở chiến trường lại chết tại chủ gia tay bên trong. Chỉnh cái Doãn gia đều biết, đại công tử cùng nhị công tử thiên phú chắc tuyệt, thực lực cao cường, đem tới đều là có vọng tông sư thiên tài, là chỉnh cái Doãn gia tương lai hy vọng, càng là gia chủ ruột thịt nhi tử. Nhưng hiện tại hai vị công tử đều chết tại bên ngoài, ai cũng không biết bạo nộ Doãn gia chủ sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Phanh. Nhị hổ chỉ thấy một cái chén trà theo trước mắt bay qua, đột nhiên đập phải mặt đất bên trên, phá toái thanh âm dọa đến hắn toàn thân lắc một cái. Vậy ngươi thế nào dám trở về? Ngươi thế nào có mặt trở về? Ngươi thế nào không chết bên ngoài? A. Phát cuồng Doãn gia chủ giống như một đầu bạo nộ sư tử, hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bên trên quỷ nhị hổ. Thuộc hạ nhị hổ run rẩy, một câu nói không ra tới, rốt cuộc chủ gia công tử chết tử, chính mình lại chạy trở về, gia chủ liền tính là đem chính mình chạm cũng là chết vô ích. Hôn trướng. Doãn gia chủ tay phải một trường đập nát chính mình ngày thường bên trong yêu thích nhất một trường gỗ thật bát trà. Phá toái mảnh gỗ vụn tựa như lưới đao sắc bén, cùng với lăn lăn khí lang theo nhị hổ mặt bên trên xẹt qua, lưu lại từng đạo tế tiểu vết máu. Thuộc hạ đáng chết, thỉnh gia chủ thứ tội a. Nhị hổ không ngừng khái đầu, bên người quản gia cũng bị gia chủ dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng xoay người chắp tay. Gia chủ bất giận a. Doãn gia chủ cũng không là phổ thông người, võ sư đỉnh phong tu vi là hắn khống chế Doãn gia, uy chấn nửa cái quận thành lực lượng. Thậm chí hắn cảm giác chính mình đã chạm đến tông sư cảnh ngạch cửa, dùng không hai năm liền có năm chắc phá vỡ mà vào tông sư. Chính mình hai cái nhi tử thì là Doãn gia tương lai, nhưng hiện tại hết thảy đều không. Không đại lang nhị lang, mặt khác dòng dõi đều là chút ăn no chờ chết phế vật, đem tới như thế nào chấn được như đại gia tộc. Nói không chừng đem tới muốn bị chi mạch tu hú chiếm tổ chim khách. Bất giận. Ta nhi chết rồi. Ngươi gọi ta như thế nào bất giận? A. Thái Minh lão nhi đáng hận. Hắn kia nhi tử đáng chết. Lão phu sớm muộn muốn diệt hắn cả nhà. Sớm muộn. Bạo nộ gào thét thanh truyền khắp tiểu nửa cái Doãn gia phụ đệ, ám bên trong không biết có bao nhiêu người dọa đến hồn bất phụ thể, bị giảm xuống đất. Đồng thời, cũng không biết có bao nhiêu người tại trong lòng mừng thầm, ai bảo Doãn gia hai vị công tử ỷ vào gia chủ chi uy, thực lực cường đại, ngày thường bên trong kiêu ngạo ương ngạnh, tại phủ bên trong không được gỡ chỗ đâu. Một lát sau, mắt xem Doãn gia chủ nộ khí hơi dừng, quản gia xem loạn thành một đoàn thư phòng, còn có một bên nằm đã chết không nhắm mắt nhị hổ, nuốt ngụm nước bọn, còn là tráng lá gan mở miệng nói, lao ra. Tại hạ cho rằng, có lẽ có thể mượn đao giết người. Lại không mở miệng. Hắn sợ bạo nộ lao ra đem hắn cũng tiện thể cùng nhau nghiền xương thành tro. Doãn gia chủ ánh mắt tựa như một con rắn độc, âm tàn nhìn chằm chằm quản gia, ngựa khi đã trở nên khàn khàn. Nói: "Mượn bảo dược các đao, giết thái thượng tiểu nhi." "A." Tử tế nói. Quản gia lập tức thần sắc chấn động, hắn biết chính mình tạm thời tính là toàn thân trở lui. "Lao ra, bảo dược các có thể là chúng ta Lai Châu ít có đại thế lực, liền tông sư tồn tại đều có hai vị. Huống hồ bọn họ ngày thường bên trong phong bình cũng không quá tốt, hiện tại ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, bọn họ không sẽ không động với chung." Nghĩ kia thái thượng thiên phú mắt trần có thể thấy cường hãn, hiện giờ tông sư bên dưới sợ là đã cũng khó khăn tìm đối thủ, một khi quá mấy năm trưởng thành lên tới cũng không đến. Ngụy tông sư nhưng lại tại Đông Hải quận. Chương 08, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Chương 08, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Ngọc Dương quận mặc dù tại Lai Châu tính là phồn hoa trình độ tương đối dựa vào sau quận, nhưng đối chỉnh cái đại tề tới nói, đã tính đến thượng giàu có, quận thành tự nhiên cũng là uy nghiêm đại khí. Nay thành chu vi hơn 40 dặm, nay hùng cứ với sơn xuyên trì gian, Bạch Long Giang một bên, thành bên trong nhân khẩu mấy chục vạn. Nguy nga tường thành cao gần 6 trượng, giống như trải qua tang thương cự nhân, toàn bộ từ đá vân xanh dựng thành, tường thành bên trên khắp nơi có thể thấy được đao thương vết kiếm tỏ rõ lấy này tòa thành chỉ trải qua cổ lão năm tháng. Ngày 13 tháng 6, giờ ngọ, thái thượng đám người cuối cùng đến quân thành. Chỉ thấy thành cửa mở rộng ra, cao tới 2 trượng cửa lớn thượng bao vây lấy một tấm sắt lá, này thượng khảm nạm hình rồng bóng sắt, hai bên thạch sư uy vũ trang nghiêm, phảng phất tùy thời sôi nổi mà ra. Thành lâu phía trên, cờ sĩ phân phật, hắc hồng cùng kim hoàng sắt thải tại ánh nắng hạ chiếu sáng rạng rỡ, phòng thủ binh lính nhóm áo giáp tại ánh nắng hạ lấp lóe lạnh lẽo qua mang. Quân binh tương đối với huyện binh tới nói, tóm lại là muốn tinh nhuệ một ít, hỏa lạt ánh nắng hạ vẫn như cũ thần sắc trang nghiêm, tay cầm trường thương, không nhúc nhích thủ vệ thành trì an toàn. Xếp thành hàng, không nên chen lấn. Vào thành phí 2 văn, sở hữu xe ngựa tự giác dừng lại kiểm tra, nếu dám sấm cửa hoặc mang theo vi phạm lệnh cấm quân nhu vật phẩm, một khi truy tầm, trảm lập quyết. Thành cửa ra vào sắp xếp trường đội ngũ, đều là chờ đợi vào thành bách tính, duy trì trật tự nha dịch từng lần một lặp lại giống nhau lời nói. Vào thành công việc tất nhiên là không cần thái thượng thao tâm, chỉ nhìn toàn thân máu dấu vết đội ngũ, cũng không dám có người chậm trễ. Hơn nữa đội xe bên trong cũng không có vi phạm lệnh cấm chi vật, kiểm tra tự nhiên rất nhanh. Chỉ bất quá quận thành thành cửa đột nhiên nghiêm tra tình huống, dẫn khởi thái thượng chú ý, thừa dịp tra xe khoảng cách, thuận miệng hỏi một câu dẫn đầu đội trưởng. Này vị tiểu ca, vì sao hôm nay vào thành tra như thế nghiêm? Có thể là ra cái gì sự tình? Này vị công tử có chỗ không biết, vài ngày trước tỉnh An Ti đại nhân nhóm phát hiện Lai Châu có người dám can đảm đấu cơ trục lợi vật liệu quân lu, hôm qua Châu phủ chuyển xuống mệnh lệnh hiệp trợ tra án, này không phải này dạng. Nghe nói này nói thái thượng thần sắc nhất biến, tiếp theo gật đầu, cười nói câu, thì ra là thế, đa tạ tiểu ca. Đi thôi, vào thành. Một lát sau, đội xe cuối cùng lái vào thành bên trong, tại xung quanh người kính nhi viễn chi thái độ hạ, chậm chạp hướng thành Đông Dương Giang đại tiểu lâu mà đi. Xe ngựa bên trong thái thượng hai tay cắm vào tay áo bên trong, chính tại nhắm mắt trầm tư. Hắn đột nhiên nghĩ tới thái phủ tại Đông Hải quận bị nọ quân dụng tập kích sự tình, này Lai Châu nước còn thật là sâu a. Còn thật là buôn lậu vi phạm lệnh cấm quân tư, Lai Châu đến tột cùng người nào lại có như thế lá gan. Đây chính là tội đồng như phản đại tội. Chỉ là hiện tại hảo như bị Tĩnh An Ti tra được. Chạm vạng tối Dương Giang đại tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng. Làm vì thái phủ tại Ngọc Dương quận thành sản nghiệp một bộ phận, tiểu lâu nằm ở thành Đông Hoạch Tâm quảng trường, chủ thể cùng sở hữu 5 tầng, cao gần 15 trượng, tầng cao nhất thị giác thậm chí có thể lướt qua tường thành, xem đến thành bên ngoài không xa nơi mênh mông bảng bạc Bạch Long đại giang. Dương Giang đại tiểu lâu thanh danh truyền xa, sinh ý vô cùng tốt, này bên trong các loại mỹ thực mỹ tiểu nhiều vô số kể, một ngày thu đấu vàng đều tính là khinh thường. Liên quận trưởng đại nhân đều khen không dứt miệng, chiêu đãi quan trưởng khách quý thường thường tới đây. Này khắp tiểu lâu tầng cao nhất một gian bao phòng bên trong, thái thượng chính ngồi tại cửa sổ một bên một cái bàn tròn chủ vị, chậm rãi thưởng thức một cái bàn mỹ thực. Tay trái một bên ngồi Chu Bình cùng Triệu Ninh hai người, tay phải một bên ngồi một vị trung niên tráng hán, thân cao gần 7 thước, sinh lưng hùm vai gấu. Này người chính là thái phụ tại quận thành khách khanh Dư Liệt, cũng là võ sư đỉnh phong tồn tại, Dương Giang đại tiểu lâu sau lưng trưởng quỹ. Chỉ là này lúc Dư Liệt sắc mặt xem lên tới có chút tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, cẩn thận đánh giá mắt chỉ chú ý ăn đồ vật thái thượng, kiên trì suy yếu nói, "Công tử, ta ngày hôm trước xuất thành không lâu liền bị bảo dược các hạ phong, Lăng Kiệt hai người của lấy, một phen loạn chiến bên dưới kém chút bỏ mình, phí tận tâm lực mới thoát ra sinh thiên. Mà sau ta trốn về thành bên trong bọn họ mới vừa coi như thôi, nhưng cũng vẫn luôn thủ tại bên ngoài nhìn ta chằm chằm, ta thực sự không có biện pháp đến rút. Ta..." Nghe nói này nói, một bên Chu Bình níu chặt lông mày, theo bản năng liền nghĩ mở miệng phản bác, Triệu Ninh cũng là đáy lòng cười lạnh, thầm than này người ra mặt thật dày. Ai thái thượng khoát khoát tay, đánh gây Dư Liệt tiếp xuống tới tố khổ, ngươi nói ta đều lý giải, bảo dược các cùng Doãn gia nếu quyết định độc thủ, chắc hẳn sẽ không quên ngươi tồn tại, phái người tới chặn đường ngươi cũng là bình thường. Quan trọng là chúng ta đại hoạch toàn thắng, ngươi cũng không có trở ngại, sự tình liền tính viên mãn, không cần để ở trong lòng. Mắt xem Dư Liệt tựa như còn muốn nói nữa cái gì, thái thượng cầm lấy chén rượu trên bàn, mở miệng cười nói, "Hảo, không nói này đó, uống rượu, uống rượu." Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Thấy thế Dư Liệt trong lòng cuối cùng là yên lòng, sinh ra một tia may mắn. Tạ công tử khoan thứ. Dứt lời cũng cười đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Người thương thế so trọng, rượu có chừng có mực liền tốt, chữa thương yêu cầu cái gì thuốc có thể tự hành lấy dùng, tranh thủ sớm ngày khôi phục, không cần lưu lại cái gì bệnh căn mới tốt. Tạ công tử quan tâm. Công tử có chỗ không biết, tối hôm qua Doãn gia chủ biết được chính mình nhi tử chết tin tức, tại phủ bên trong đại phát tỳ khí, kia bạo nộ thanh âm nghe nói nửa cái Doãn gia đều nghe thấy, hôm nay này tin tức liền truyền ra, ngăn đều ngăn không được. Ha 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 ha, vừa nhắc tới này lời nói, vui sướng không khí nháy mắt bên trong tràn ngập chỉnh cái bao gian, liền thái thượng cũng nhịn không được cười to hai tiếng. Mặc dù thái thượng ngày thường bên trong luôn là một bộ bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, nhưng thắng lợi tóm lại là làm người vui sướng. Kia là hắn gieo gió gặt bão. Liên là, hôm nay công tử vào thành, hắn lại là cái dám đều không dám thả một cái, túng hóa. Ta xem, muốn không có bao nhiêu thời gian, công tử uy danh liền muốn vang vọng chỉnh cái Ngọc Dương quận thành. Hai canh giờ sau, cơm nước no nê. Huyên áo quận thành đường đi cũng dần dần yên lặng lại, tầng cao nhất khách phòng bên trong sáng nguyên sắc thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào phòng bên trong, thái thượng chính ngồi xếp bằng tại giường, độc tự tu hành. Mặc dù quận thành linh cơ không phòng, nhưng tu hành chi sự tự nhiên cần cụ, góp gió thành báo cũng là khả quan, bởi vậy mỗi đêm đều là cần thiết. Phanh phanh gõ cửa thành băng lên, thái thượng nhắm mắt đều có thể biết là ai. Vào đi. Đi vào Chu Bình tiện tay đóng cửa phòng, xem giường bên trên tu hành thái thượng cũng không kinh ngạc, chỉ là ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra, công tử, dư sư. Dư sư khả năng có khác tâm tư, không thể không quan sát ta. Úc. làm sao mà biết? Dư sư làm vì đỉnh phong võ sư, có thể nói tại quận thành khó có địch thủ, muốn thần không biết quỷ không hay lặn ra thành bên ngoài tiếp ứng chúng ta, liền tính có người nhìn chằm chằm, có thể đối hắn tới nói cũng không phải là cái gì hóc búa vấn đề mới đối. Huống chi, bảo dược các hạ phòng, Lang Kiệt hai người tại hạ cũng biết, một cái luận thực lực cũng không bằng dư sư, liên thủ lại chưa hẳn có thể đem dư sư tổn thương như thế trọng. Đơn giản là muốn tìm cái sau đường, ta biết, có thể là công tử, hán. Này thế thượng không có tuyệt đối trung thành, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Này cái đạo lý ngươi hẳn phải biết mới là. Dư Liệt ý tưởng ta biết đại khái. Hắn đối chúng ta có thể hay không thoát khốn ôm lấy lo nghĩ, lại không nghĩ lập tức nhảy thuyền đầu hàng địch, chỉ hảo làm cái bộ dáng lại quan sát một chút. Nếu là ta thái phụ bại, nói không chừng hắn còn muốn đem này quận thành sản nghiệp bán cái giá tốt, lòng tham một điểm chiếm làm của riêng cũng có khả năng. Kia công tử, chúng ta liền này dạng bỏ qua hắn. Chu Bình có chút căm giận bất bình, buổi tối rượu cục bên trong Dư Liệt kia phó thoái thác lý do tại kia nhi hống quỷ đâu. Thế nào khả năng? Thái phủ thuyền không là hắn nói nhảy liền có thể nhảy, chỉ là hôm nay không là hảo thời cơ. Thái thượng trợn mở hai mắt, đồng bên trong tiệm quá một tia lanh sắc. Dư Liệt ý tưởng thái thượng tự nhiên rõ ràng, cũng liền là không hiểu biết chính mình thủ đoạn cùng Triệu Ninh tồn tại, ỷ vào thực lực cường đại, không có sợ hay thôi. Hắn cho rằng hiện giờ thái phủ chính là thiếu người thời điểm, liền tính đều rõ ràng hắn đem diễn, cũng không dám tùy ý động hắn. Ta rõ ràng, công tử. Chu Bình hít sâu một hơi, nếu công tử đã biết, chắc hẳn đem tới tự có biện pháp trừng trị hắn, không cần chính mình nhiều thao tâm. Hảo, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, này đoạn thời gian vất vả ngươi. Là. Chương 09, Đại Tề Thiên Hạ Vô Tiên Tung chương 09, Đại Tề Thiên Hạ Vô Tiên Tung sáng sớm hôm sau, Đông Thành thất bảo nhai. Này là chỉnh cái Ngọc Dương quận thành nhất phồn hoa đường đi một trong. Này nay cửa hàng chủ yếu là chào hàng tơ lụa, đồ cổ, ngọc thạch, dược liệu, thần binh, đan dược thậm chí võ học công pháp, cho nên xưng là thất bảo nhai, cũng tục xưng kỳ bảo nhai. Mỗi ngày lui tới nơi đây người trừ rất nhiều đại nhân vật bên ngoài, càng nhiều là tới trông thấy việc đời phổ thông người. Bởi vậy đường đi bên cạnh cũng có rất nhiều tiểu bán hàng rong bày quầy bán hàng giao hàng, mặt trên thả các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, gửi hy vọng với có dê béo có thể quan cố. Thái thượng hôm nay một thân khẩn tay áo bạch đi liễu, đầu đội màu xanh ngọc trâm, dung mạo thanh tú, khí chất tiêu sái. Đi tại nhai bên trên ngược lại là treo đến không thiếu thiếu nữ tần tần ngoái nhìn. Bạch Long nhập hải đồ sự tình, đưa đến phòng đấu giá liền tính xong, còn lại sự tình Chu Bình bọn họ tự sẽ xử lý, không cần đến thái thượng nhìn chằm chằm. Nay lúc thái thượng chính tại một chỗ bán dược liệu quán nhỏ phía trước dừng lại bước chân. Chủ quán là một vị trung niên nam tử, bên người còn cùng một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương, thanh tú động lòng người xem trước mặt đứng đấy thái thượng. Nay vị công tử, có thể từng xem thượng cái gì? Đây đều là bản nhân hai ngày trước mới từ núi bên trên hái trở về, chính tông hoang dại dược liệu, dược lực no đủ. Trung niên nam tử nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Thái thượng tiện tay cầm lấy một cái củ khoai, tùy ý nói, "Lão bản, này có dược phẩm tương bình thường a, ngươi xem này căn đều đoạn một nửa." "Này, công tử, ta này cũng là vận khí không tốt, ai biết này thuốc bên cạnh lại có một con rắn độc thủ hộ, ta chấn kinh bên dưới liền đem này căn cấp đào đoạn. Cũng chính là đoạn này căn nhi, ta đi mấy nhà dược liệu cửa hàng đều không thu, này mới bất đắc dĩ thả này nhi bán." Công tử như thành tâm nghĩ muốn, giá cả dễ thương lượng. Thái phủ dược liệu sinh ý làm được như thế lại, thái thượng tự nhiên đối hoang dại dược liệu biết quá tường tận. Hắn hỏi ra kia câu lời nói nguyên nhân là nhìn ra này Chu củ khoai có chút đặc thù, mặc dù đoạn một đoạn, nhưng này dược lực lại kỳ quái tồn tại không thiếu. Tử tế cảm ứng, này mới phát hiện này trong dược bộ ẩn chứa không yếu linh cơ, lấy chi vào thuốc có lẽ ngay cả hắn liên khí tu vi cũng sẽ có tiến bộ không ít. Bao nhiêu tiền? Nam. Không, 3 lượng bạc. Như thế tiện nghi. Thái thượng sững sờ một chút, không chút do dự ném ra bên ngoài 5 lượng bạc, xoay người rời đi. Chủ quán xem đến tay bạc, trong lòng lại cao hứng không nổi, xem này dê béo hảo không dây dưa dài dòng bộ dáng, chỉ hận chính mình chào giá thấp, huyết uy. Này là đã không phải là thái thượng lần thứ nhất tiếp xúc đến ẩn chứa linh cơ dược liệu, mấy tháng trước tại cũng dùng qua vài quặng, hiệu dụng không ít, nhưng cũng không bằng này một chu. Nếu là này thuốc hoàn chỉnh, dược lực chắc hẳn kinh người hết sức. Thiên địa linh cơ khôi phục bước chân tại tăng tốc, linh dược càng ngày càng nhiều, hiệu dụng cũng càng phát cường đại. Hai ngày sau, đêm, tinh quang đầy trời. Dương Giang đại tử lâu, tầng cao nhất khách phòng. Thái thượng chính ngồi xếp bằng tu hành, miệng bên trong hàm chứa một phiến củ khoai. Hai khắc đồng hồ sau, hoàn thành hôm nay tu hành, thái thượng chợt mở hai mắt, mặt mang vui mừng. Lỗ mũi bên trong hô ra hai đạo dài vài thước màu trắng khí tức. Này thuốc hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hảo, dùng xong về sau không ngừng liên khí sẽ có sở tiến cảnh, có lẽ võ đạo cũng có thể phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Há miệng phun ra dược lực hao hết củ khoai phiến, vận khởi pháp lực đem này bóp thành một miệng. Bất quá, này hai ngày tới, đi qua này thành bên trong đại bộ phận góc, thậm chí không tiếc làm cái đầu trộm đuôi cướp, tổng tính nghe được một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Đáng tiếc chỉ còn quận thủ phủ, tối nay liền đi một chuyến đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Lấy lại tinh thần, thái thượng tiếp theo cửa trước bên ngoài nhìn một cái. Vào đi. Cửa bên ngoài mới vừa chuẩn bị gõ cửa, Chu Bình nghe vậy sững sờ một chút, đẩy ra cửa sau cũng không dám loạn xem, hiện giờ công tử càng phát hiện ra một ít thần dị thủ đoạn. "Công tử, ngày mai buổi chiều ta chờ liền lên đường trở về Thanh Sơn huyện, công tử thật sự không cùng chúng ta đồng hành sao?" "Không cần, dựa theo nguyên kế hoạch, các ngươi tự hành trở về, ta khác có quan trọng sự tình tại thân, sau ngày liền đơn độc đi." "Có thể." "Muốn nói lại thôi." Chu Bình một xem công tử thần sắc liền biết chính mình không quên nổi, chỉ phải tuân mệnh. "Đúng, hai ngày trước phân phó ngươi sự tình, làm ra sao?" "Công tử, ta cùng mọi người nói là ngày mai ngài cùng chúng ta cùng nhau trở về, nhưng đã trước tiên cho hắn biết công tử đem bí mật phản hồi, khác có quan trọng sự tình tin tức." "Ân." Ta không tại, các ngươi trở về đường bên trên nếu có biến cố, lấy bảo toàn tự thân là trọng. Chu Bình ánh mắt có chút phức tạp, hắn tự nhiên biết công tử này dạng an bài có cái gì mục đích, hy vọng không sẽ xuất hiện xấu nhất kết quả đi. Công tử, lấy thân làm mối nguy hiểm quá lớn, huống hồ này kế cũng không cao minh. Thái thượng khỏe miệng co giật, có chút im lặng xem mắt Chu Bình. Muốn không ngài tại cân nhắc. Doãn gia thực lực không mạnh, lại không có tông sư, nghĩ tới không có gan lại sinh sự. Nhưng bảo dược các đoán chừng là cấp nhãn, một khi quyết định động thủ, hơn phân nửa là muốn phái ra tông sư, bọn họ duy hai tông sư một trong Kháp Hào tại sát vách Đông Hải quận, nói không chính xác đã điều chỉnh lại. Kế không tại cao, tùy từng người mà khác nhau, không sao cả. Huống chi nguy hiểm càng cao lợi nhuận càng lớn, tông sư không thể sợ, ta có tự vệ thủ đoạn, không cần lo lắng. Chu Bình vẫn còn có chút lo lắng, ai, hy vọng là chúng ta trách oan dự sư. Thái thượng mắt bên trong nổi lên một tia lanh quang, vậy phải xem Dư Liệt có cắn câu hay không. Nhân tâm tham dục, tự cho là thông minh, biết rõ là cả bẫy, cũng hơn nửa sẽ hướng bên trong nhảy. Đến đầu tới, cuối cùng còn là từ thực lực quyết định hết thảy, xem ai cao hơn một bậc. Hôm sau buổi chiều, Thái thượng ngồi vào xe ngựa, theo đội xe rời đi quận thành, phản hồi Thanh Sơn. Đêm, một thân áo đen Thái thượng sớm đã lặng lẽ phản hồi quận thành, đứng tại quận thủ phủ bên ngoài. Vận khởi pháp lực sau dần dần cùng đêm tối hòa làm một thể, tựa như ẩn hình bình thường, cẩn thận chui vào phủ bên trong. Cái này là Thái thượng thôi diễn được đến linh tuấn thuật xảo dụng, thông qua pháp lực bình chướng mô phỏng hoàn cảnh, lấy này đạt đến ẩn nấp thân hình, ngăn cách khí tức hiệu quả. Thực tế thượng nếu là có người dùng tay chạm đến lời nói, còn là có thể rõ ràng cảm giác đến một đạo bình chướng tồn tại. Một đường chui vào tự không cần phải nói, thẳng đến hạch tâm khu vực, mới vừa chú ý đến này bên trong một gian phòng bên trong cường đại khí tức, Thái thượng trong mắt đột nhiên co rụt lại, phản ứng quá tới. Thế nhưng thật có tông sư cảnh tồn tại trấn thủ. Xem Triều Bái Đỉnh thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Ôm nhiều một sự không bằng ít một chuyện ý nghĩ, Thái thượng không đi kinh động hắn, mà là cẩn thận tránh đi. Một lát sau liền đến phủ nha thư phòng, hệ mở phòng cửa liền tử tế tìm những cái đó triều đình công hàm chính là đến cơ mật phong thư. Tiểu nửa canh giờ về sau, đầy mặt chấn kinh chi sắc Thái thượng rời đi quận thủ phủ. Nguyên Châu chi địa, yêu thú chi họa, tiên tiên đại tông sư mới là võ đạo điệp bối. Thì ra là cái này là các ngươi che giấu chân tướng, này thế thượng quả thật không có tu tiên liên khí người. Buổi sáng thời gian, Dương Giang đại tử lâu, Thái thượng đột nhiên xuất hiện cuối cùng là làm Dư Liệt đấy lòng âm thầm tùng khẩu khí, không phải ngụy tông sư đều nhanh nhịn không được. Vạn nhất nếu là hắn tình báo ra xóa, Thái thượng không có bí mật trở về thành, vậy coi như bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt. Công tử quan trọng sự tình xong xuôi. Là a, xong xuôi. Đợi ta nghỉ ngơi một trận, buổi chiều liền trở về Thanh Sơn, này quận thành liền làm phiền dư sư nhiều hơn trong non. Thái thượng ngữ khí không hiểu cười cười, trở về tầng cao nhất khách phòng. Hai canh giờ sau, Thái thượng mang cái mặt nạ, cưỡi ngựa đạp thượng trở về đường xá. Lương thượng còn buộc lên một thanh trường kiếm, này là hai ngày trước tại thành bên trong một lò rèn mua, trước thấu hợp dùng. Rốt cuộc nắm đấm giết người, quá dã man, hay là dùng kiếm càng lưu loát, càng phong độ một ít. Còn như phía sau cùng kia cái bí ẩn cái đuôi, hắn toàn bộ làm như không xem thấy. Rốt cuộc như hắn thật là một cái phổ thông võ sư đỉnh phong người, không nên có thể phát hiện có người truy tung. Tiểu lâu bốn tầng, đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh Dư Liệt xem thành cửa phương hướng, sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Quan trọng sự tình. Thí sự. Cụ thể cái gì sự tình cũng không nói, lại ngược lại trước tiên làm ta biết trở về thành sự tình, phân minh liền là không tín nhiệm ta. Vậy ngươi nhưng là đừng trách ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tay bên trong chén trà bị niết đến vỡ nát, ánh mắt mang âm tàn, Dư Liệt trong lòng cuối cùng một tia áy náy tiêu tán theo. Cạm bẫy lại như cái gì? Tông sư chi uy, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu thật có thể còn sống trở về, lão phu nửa đời sau vì ngươi làm trâu làm ngựa thì thế nào? Đáng tiếc, Dư Liệt vẫn là đem chính mình coi quá nặng. Nếu là Thái thượng biết hắn lúc này ý tưởng, sẽ chỉ khó thở sinh cười, sau đó không chút do dự đưa hắn đi luân hồi. Doãn gia, một chỗ treo đầy vải trắng thiên điện bên trong. Doãn gia chủ mặt không biểu tình ngồi tại bên cạnh đống lửa, tay bên trong nắm bắt một đôi giấy vàng, từng lần một lặp lại giống nhau động tác. Lao ra, Dư Liệt truyền đến tin tức, Thái thượng ra khỏi thành, hắn hôm qua buổi tối quả nhiên bí mật trở về thành, cũng không biết làm cái gì sự tình. Bảo dược các ngụy tông sư cũng đã cùng ra khỏi thành. Phía sau quản gia thanh âm cuối cùng là làm Doãn gia chủ lấy lại tinh thần, khàn khàn chói tai thanh âm làm người không rét mà run. A, không ngoài sở liệu, còn có thể có cái gì sự tình? Câu cá mà thôi. Như thế rõ ràng cả bấy, Dư Liệt còn thật là liền nhảy vào đi. Đem tay bên trong còn lại giấy vàng toàn bộ mất hết đống lửa bên trong, đột nhiên vọt lên hỏa diễm đem Doãn gia chủ mặt chiếu lên đỏ bừng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu băng lánh vẫn như cũ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao? Nhưng mỗi người đều cho rằng chính mình là kia một chỉ hoàng tước. Đến đầu tới, còn là muốn lấy thực lực nói chuyện. Tông sư không lại như vậy dễ dàng đối phó. Thái thượng này tiểu tể tử kiêu ngạo như thế, chỗ nào tới lực lượng dám can đảm coi thường tông sư. Không để ý tới hắn, phía sau không cần chúng ta lại cắm tay, tính ngợi tin tức. Là, lao ra. Chương 10, đánh đêm tông sư mưa hóa long chương 10, đánh đêm tông sư mưa hóa long Linh An huyện, cùng thuộc Ngọc Dương quận, giáp tại Thanh Sơn huyện cùng quận thành Chi Gian, nhưng rời xa Bạch Long Giang, cảnh nội nhiều sơn lâm, nhân mà tổng thể không bằng Thanh Sơn huyện giàu có. Kỳ Sơn thôn nằm ở Linh An huyện cảnh nội, hướng đông khoảng cách Linh An huyện thành bất quá 20 dặm, hướng tây cách Ngọc Dương quận thành bất quá 40 dặm. Trạng vạng tối Kỳ Sơn thôn khói bếp niệm liệu, thôn khẩu lão hoè thụ bên cạnh, 7-8 cái tiểu hài tử chính vây quanh bồ dỡn. Quan đạo bên trên, nơi xa một cái cưỡi ngựa thân ảnh càng ngày càng gần. Từ từ, các ngươi trước dừng một chút, có người tới. Phất tay đánh gãy còn nghĩ tiếp tục phấn diều hâu bổ gà con tiểu đồng bọn, vóc người cao nhất một cái tiểu tử đón. Này thôn bởi vì lưng tựa Quảng Lăng Sơn chi mạch Kỳ Sơn mà đến danh, dựa con đạo, ngày thường bên trong cũng nhiều tá túc lữ nhân, bởi vậy hài tử nhóm đối với xa lạ người mặc dù cảnh giác nhưng cũng không bài xích. Đương nhiên ngươi nếu là nghĩ thừa cơ lừa bán hài tử lời nói, không xa nơi mấy cái tay bên trong cầm cung săn, thân cao bảy thước thủ vệ thôn xóm tráng hán sẽ cho ngươi biết máu tại sao là hồng. Đại ca ca, ngươi muốn tá túc sao? Xem trước mắt này cái ra vẻ lão thành đầu hổ tiểu tử, thái thượng nhịn không được cười cười, nhảy xuống ngựa tới, dùng tay niết niết tiểu tử mặt béo. Đại ca ca đi ngang qua, không tá túc. Mang mặt nạ sớm tại ra khỏi thành thời điểm liền lấy xuống. Tiểu mập mạp vừa muốn hỏi liền bị phía sau truyền đến thanh âm đánh gãy. Này vị tiểu huynh đệ, này Kỳ Sơn thường có con cọp dã thú qua lại, sắc trời đã tối, suốt đêm lên đường cũng không quá an toàn. Tiên Hạo làm vì Kỳ Sơn thôn ít có luyện võ người, mặc dù ngay cả võ sư đều không là, nhưng đã là thôn tử bên trong hoạch tâm võ lực, không tất yếu hắn cũng không sẽ buổi tối vào núi. Phụ thân, ân, đi chơi đi thôi. Tiên Hạo dùng sức tại chính mình nhi tử đỉnh đầu trà sát. Ta không tá túc, còn muốn tiếp lên đường đâu, tối nay có quan trọng sự tình. Đúng, này lần ra cửa đến cấp, ngược lại là quên mang rượu tới, quý thôn nhưng có rượu bán. Thái thượng đột nhiên có chút muốn uống rượu. Rượu là cái gì tư vị? Hắn cũng không biết, hắn muốn gì không uống rượu. Bất quá nghĩ nghĩ hiện tại chính mình hảo giống như cũng tính giang hồ người, không uống rượu thế nào hành. Liên dung một bầu rượu, cùng đi qua văn nhân thái thượng triệt để cáo biệt đi. Hơn nữa lập tức liền muốn lần thứ nhất cùng tông sư giao thủ, thuận tiện liền cấp hắn đưa hành. Thái thượng mắt bên trong hàn quang nhất điểm. Rượu ngược lại là có, bất quá đều là nhà mình ngưỡng, liền sợ công tử uống không quen. Không sao, tại hạ cũng là người thô kệch một cái. Tiên Hạo cười hạ, trước mắt này vị cũng không giống như người thô kệch. Công tử nói đùa, kia xin chờ chốc lát, ta đi lấy rượu. Một khắc đồng hồ sau, thái thượng cầm đã rót đầy rượu ấm nước, dắt ngựa tiếp tục hướng phía trước. Tiểu huynh đệ chú ý an toàn, nếu như có gì ngoài ý muốn có thể tới chúng ta thôn tử cầu trợ. Phía sau Tiên Hạo mắt thấy không quên nổi, cũng liền không phí lời, đối mặt bèo nước gặp nhau xa lạ người có thể khuyên đến này phân thượng, đã thập phần có được. Có lẽ hắn là cái võ sư cao thủ, không sợ xài lang hổ báo đâu. Xem đi xa bóng lưng, Tiên Hạo trong lòng đột nhiên bốc lên này dạng một cái ý nghĩ, lập tức lại lắc đầu. Đoán mò cái gì đâu, hắn mới nhiều đại. Ngẩng đầu nhìn mắt đã ám lên tới sắc trời, còn có phương xa chân trời bay tới một mảng lớn mây đen. Hổ tử, đừng chơi, muốn mưa, nên trở về nhà. Buổi tối, Kỳ Sơn rừng bên trong. Muốn mưa. Thái thượng cưỡi ngựa, lảo đảo tại rừng bên trong quan đạo bên trên đi tới, trời mưa cũng không quan tâm, hảo giống như một chút cũng không nóng nảy. Dạ hát phong cao. Mưa to mưa như chút nước. Lại dẫn tới dã thú gặm ăn, bảo đảm sáng mai mưa sau một điểm dấu vết đều không tra được, đây chính là giết người diệt khẩu hảo thời cơ a. Các hạ, theo dõi tại hạ một đường, còn chưa động thủ. Nói xong còn hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu, xem tựa như say rượu dáng vẻ, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm bên cạnh hậu phương bên ngoài hơn 10 trượng một viên đại thụ. Mấy tức đi qua, hoàn toàn yên tĩnh. A, thế nào, hẳn là cho là ta tại lừa ngươi. Các hạ thân là tông sư, giấu đầu lộ đuôi có thể không cái gì phong phạm. Ba ba ba. Chỉ thấy một thanh niên nam tử vỗ tay theo thụ sau đi ra, hẹp dài mặt bên trên quải không chút nào che giấu kinh ngạc chi sắc, khóe miệng hai tiểu túm râu ngược lại là lệnh người xem có loại không hiểu hỉ cảm. Các hạ cuối cùng chịu ra tới. Ta còn cho rằng ngươi còn muốn tiếp tục co lại đâu. Thái thượng tung người xuống ngựa, đem tay bên trong bầu rượu để tốt, xem tới người cười lạnh nói: "Ta tự nhận là đầy đủ cẩn thận, không nghĩ đến vẫn là bị ngươi phát hiện, nghĩ tới ngươi cách tông sư không xa. Khó trách ngươi dám lấy thân làm mồi, thiết lập ván cục câu cá, thật là có hai cái bàn trải. Không hổ là thiên tài, tựa như ngươi như vậy tuổi thời điểm, so ta còn cường ra không thiếu, liền là tâm cao khí ngạo chút, đáng tiếc." Ngụy Phong chậm rãi hướng Thái thượng đi tới, ngực bên trong cũng là ôm một thanh trường kiếm, mặt bên trên tiếp lộ ra một tia trào phúng tươi cười, miệng bên trong nói đáng tiếc, ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. "Đáng tiếc cái gì? Chết ở đây." Đương nhiên, chẳng lẽ lại còn có thể là ta hay sao? Thiết lập ván cục câu cá, kết quả lại câu được ta, chắc hẳn ngươi cũng thật bất ngờ đi. Nhưng mà Thái thượng mặt bên trên lại không có chính mình dự đoán bên trong một tia thần sắc sợ hãi, chỉ là mặt không biểu tình đi đến đường một bên tìm gốc cây đem mã nhi buộc lên tới. Có lẽ chính là vì câu ngươi này điều cá lớn đâu. Ngụy Phong lập tức thật giống như nghe được cái gì chê cười bình thường, ha ha cười to lên tới. Mưa to rơi xuống, chân trời phía trên còn thỉnh thoảng tiệm quá mấy đạo lôi quang, chiếu rọi tại này mặt bên trên, hiện đến phá lệ dữ tợn khủng bố. Quả thật như bọn họ theo như lời, biết rõ ta tới vẫn còn dám lấy thân làm mồi. Xem tới ngươi không chỉ có tự cho là thông minh, còn là cái cuồng vọng chi đồ. Bất quá cũng đúng, ngươi còn không có tấn thăng tông sư chi cảnh, như thế nào lại biết tông sư chi đi đâu? Thái thượng nghe vậy im lặng lắc đầu, không nghĩ lại lý hắn, chỉ là tay phải chậm rãi rút ra trường kiếm, nhưng người chỉ hướng Ngụy Phong, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ngụy Phong sắc mặt trì trệ, tươi cười thu liễm, trường kiếm ra khỏi vỏ, cương khí phun trào. Hai người nhìn nhau, sát ý tràn ngập. Thái thượng này nhất cử động làm Ngụy Phong không nghĩ lại trì hoãn thời gian. Tại hắn xem tới trước mắt bất quá là một cái ỷ có chút thiên phú cuồng vọng ngu xuẩn người thôi. "Tiểu tử, hôm nay ta liền giáo ngươi một cái đạo lý, hết thảy mưu đồ tiền đề đều là lấy thực lực làm cơ sở. Võ sư cùng tông sư chi gian chênh lệch không là ngươi có thể tưởng tượng, mà ngươi phải hiểu được này cái đạo lý đại giới, chính là tính mạng. Tiếp sau làm cái thông minh người đi." Lời còn chưa dứt, Ngụy Phong chỉnh cá nhân phi thân lên, nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc bên trong liền đột đến thái thượng trước người, tay bên trong trường kiếm một đâm, giống như một đạo bạch quang bạch phá hắc ám, trực chỉ thái thượng yết hầu. Chỉ nghe thấy thanh thúy chói tai một tiếng tiếng vang, hai cái trường kiếm đan sen mà qua, tia lửa tung tóe, xung quanh mấy trượng trong vòng nước mưa đều bị lăn lăn tiếng gầm nháy mắt bên trong bại không. Thái thượng mặc dù bị cự lực đụng hướng sau nhiều lui lại mấy bước, nhưng lại chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn chỉ dùng võ đạo chi lực. Hắn nghĩ tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ, cũng muốn nhìn một chút tại không sử dụng pháp thuật tình huống hạ đến tuột cùng tông sư có nhiều đại chênh lệch. Kiếm quang lấp lóe, kiếm mang tung hành, kiếm khí cùng sát ý đan vào một chỗ, xé rách đêm tối yên tĩnh. Lôi quang mưa to bên trong, rừng bên trong vang lên cự đại oanh minh, chỉ thấy hai bóng người tại rừng bên trong cấp tốc xuyên qua, điên cuồng vung vẩy tay bên trong trường kiếm. Này người thân hình phiêu hốt, kiếm quang lại chiếu sáng đêm tối, vạch phá màn mưa. Phương viên trăm trượng cánh rừng đều bị phá hư không còn hình dáng, đập vào mắt nơi đều là sụp đổ cự một cùng phiên khởi mặt đất. Ngụy Phong làm vì tông sư, sở tu cương khí đã có thể hiện hóa với bên ngoài hóa thành kiếm cương, uy lực vô cùng, mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất muốn đem toàn bộ đêm mưa vỡ ra tới. Theo tràng diện thượng tới xem, xác thực là Ngụy Phong càng chiếm cứ chủ động, thái thượng trong lúc nhất thời cũng bị bức liên tục lùi lại, gian nan chống đỡ. Thế nào? Cái này nhịn không được. Chớp mắt gian một đạo kiếm cương đánh tới, nhanh như thiểm điện, thái thượng bất đắc dĩ chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Oanh một tiếng, nước mưa tứ tán, còn sót lại kiếm khí bốn phía tứ ngược, lá cây cùng cỏ dại đan xen nước mưa, mạn thiên phi vũ. Mà thái thượng thì mượn lực bay rất ra ngoài, thừa cơ đứng tại một cái cây nhánh thượng. Tiểu tử, ngươi nếu là chỉ có như thế thủ đoạn, hôm nay sợ là liền muốn chết ở đây. Ngụy Phong còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, giống như cười mà không phải cười xem đối diện kia cái thiếu niên, hiển nhiên đã là nắm chắc thắng lợi. Ta thừa nhận, chỉ dựa vào võ học, ta đánh không lại ngươi. Thái thượng ngược lại là thực rõ ràng, tài nghệ không bằng người, không cái gì hảo nói. Bất quá tiếp xuống tới, liền nên làm này người kiến thức một chút, cái gì là chân chính tiên pháp. Như thế nói, ngươi là muốn nhận thua. Thành thật nói, nếu là có như thế một cái thiên tài tại chính mình trước mặt quỳ đất cầu xin tha thứ, nghĩ nghĩ còn thật là khiến người khó quên a. Đáng tiếc, thái thượng tiếp xuống tới lời nói đánh gậy hắn huyết tưởng. Không không không, ta ý tứ là, chiến đấu mới vừa bắt đầu a. Giọng nói rơi xuống, đầy trời nước mưa lại quỷ dị bắt đầu tụ lại. Nơi xa chân trời lôi điện oanh minh thành càng phát có gấp, cũng không biết là tại vì sắp xuất hiện tồn tại gieo họ, hoặc là phẫn nộ. Pháp thuật ngự thủy, vẹn vẹn 10 tức không đến, phương viên mấy chục trượng nước mưa liền tụ lại biến hóa làm một tôn gần dài 5 trượng vàng lũ lụt mãng. Nay chậm rãi cuốn quanh tại thái thượng sở tại đại thụ phía trên, đầu lạc tại thái thượng bên người, băng lãnh thụ đồng nhìn chằm chằm phương xa bóng người. Một cổ khó mà diễn tả bằng lời bàng đại uy áp phóng thích mở ra, toàn bộ rừng bên trong phương viên ngàn trượng, đến mãi không hết động vật kinh khủng chạy ra xào huyện, chạy tứ tán. Vừa mới tương diễn ngươi, lại đến. Tê ngang cự thú gào thét, vừa lúc điện quang thiểm quá, rọi sáng ra đối diện tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt bất khả tư nghị, còn có run rẩy hai tay. Chương 11, hoảng sợ kiếm quang tựa như thần ma. Chương 11, hoảng sợ kiếm quang tựa như thần ma. Ngươi là ai? Này lại là cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Không thể tưởng tượng nổi gào thét thanh trương hiện này trong lòng khủng hoảng chi tình. Thủy mãng chi thân tựa như gợn sóng bình thường, trong suốt lân phiến lấp lóe màu bạc quang mang, chập trùng thân thể để lộ ra vô thượng thông dong cùng lực lượng, xem thượng đi liền như là tới tự thần thoại sinh vật, hư miễn lại chân thực. Hơn nữa, theo hội tụ nước mưa càng ngày càng nhiều, này hình thể còn tại tăng lên không ngừng. Ngụy Phong cảm giác chính mình muốn điên. Hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, manh lắc lắc đầu lại chợt mở. Đáng tiếc, vẫn như cũng như thế. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác, hắn thế mà theo này quái vật to bằng đầu người thụ đồng bên trong xem đến trêu tức chi tình. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ha ha ha, ta không tin. Chết đi. Ngụy Phong một thân chân cương bộc phát, không giữ lại chút nào quán chú đến tay bên trong trường kiếm bên trong, tay phải liên tục huy động mấy lần, chỉ thấy từng đạo trượng dài kiếm cương giao nhau thẳng đến thái thượng đánh tới. Sâu kiến lay thụ, không biết tự lượng sức mình. Thái thượng hừ lạnh một tiếng, bên người thủy mãng gào thét một tiếng đoàn đoàn bảo vệ thái thượng, đủ để khai sơn phá thạch kiếm cương bổ vào này thân thể bên trên, lại chỉ là tóe lên từng cơn sóng gợn, liền tan rã này bên trong. Lại đi. Thủy mãng phóng lên tận trời thét dài một tiếng, thẳng hướng Ngụy Phong đánh tới. Mà Ngụy Phong tự xuất kiếm sau, liền từ ngực bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt tinh hồng sắc đang dược, không chút do dự nhét vào miệng bên trong nuốt xuống. Khoảnh khắc bên trong, Ngụy Phong chỉnh cá nhân đều phát ra một trận quỷ dị huyết hồng sắc quang mang, mắt bên trong lấp lóe sắc bén huyết tinh quang mang, khí thế liên tiếp tăng gọn. Này là bảo dược các bí chế bạo huyết đan, lấy thông qua đường dây bí mật thu mua đến yêu thú thịt vì nguyên liệu, dựa vào mặt khác chân quý dược liệu bí pháp luyện chế mà thành. Này đan cực kỳ chân quý, bảo dược các bên trong trừ hai vị tông sư bên ngoài, cũng chỉ có cực thiểu số mấy vị hạch tâm nhân viên có này đan. Dùng bạo huyết đan có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên rất nhiều nhục thân huyết khí cùng cương khí, buộc phát siêu hạn chiến lực. Nhưng nguy hiểm đồng dạng cự đại. Tông sư dùng một hạt sau đều muốn nằm trên giường ăn dưỡng, nghiêm trọng người kinh mạch tổn thương, ngày sau lại khó tiến bộ. Tông sư trở xuống liền lại càng không cần phải nói, tại chỗ bạo huyết mà chết đều có nhiều khả năng. Chỉ là hiện tại, mệnh đều muốn không, Ngụy Phong đã quản không như thế nhiều. Giơ lên tay bên trong trường kiếm, trực diện này chờ khủng bố cự thú, chỉ có liều mạng mới có một đường sinh cơ. Tới hảo. Từng đạo kiếm cương như lôi đình bàn xé gió đón thượng đi. Thủy mãng bảng đại thân thể chỉ là bị kiếm cương sở ngăn trở, hơi hơi dừng lại một chút, liền lại lần nữa hung hăng đánh tới. Oanh trường kiếm mang vô tận sắc bén, bọc lấy Ngụy Phong xuyên thấu thủy mãng thân thể, phát ra chấn động nhân tâm tiếng vang. Ngụy Phong cảm giác chính mình tựa như xuyên qua cứng rắn núi đá, nhưng đầy cõi lòng chờ mong quay đầu nhìn lại, này thủy mãng chỉ là gào thét hai tiếng sau liền lại lần nữa khôi phục như ban đầu. Tứ tán kiếm khí xoắn nát rơi xuống giọt mưa, chính là đến hình thành nhàn nhạt sương trắng, bao phủ tại rừng mưa gian. Đột nhiên, mãng thân tại nước mưa bên trong mãnh liệt sôi trào, phun ra thao thao bất tuyệt lũ lụt, sóng cả mãnh liệt, tựa như tầng tầng sóng lớn, muốn đem Ngụy Phong thôn phệ. Như thế mưa to, giống như thiên trợ. Không xa nơi đứng thái thượng xem càng tới càng lớn mưa rơi, trong lòng cũng không khỏi vì Ngụy Phong cảm thấy đồng tình. Vốn dĩ này ngự thủy chi thuật thái thượng cảm ngộ tu hành thành công chưa tới nửa năm, còn là lần đầu tiên đối địch, dựa theo dự đoán là không có như thế uy lực, chỉ là tối nay mưa to giúp đại bận điệu. Thái thượng chỉ cần tiêu hao ít lượng pháp lực duy trì pháp thuật liền có thể vô biên mưa to cổ vũ pháp thuật uy năng, sinh sôi không ngừng. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Ngụy Phong đã tuyệt vọng, không quản hắn bao nhiêu lần đánh chúng này quái vật, chớp mắt gian liền lại khôi phục như ban đầu, uy năng vẫn như cũ. Hắn không phải không nghĩ quá trực đảo hoàng long, vọt tới thái thượng phụ cận chém giết, chỉ cần diệt đầu nguồn, này quái vật thực có khả năng tự sẽ tiêu tán. Nhưng này quái vật phảng phất có linh trí bình thường, mỗi lần hắn nghĩ muốn lách qua nó đều không thể thành công. Mỗi một lần chém giết đều sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết, một lần phí công dễ rủa đã đem hắn hành hạ tâm lực lao lực quá độ. Chỉ là cầu sinh bản năng, làm hắn từ đầu đến cuối kiên trì, chờ mong với kỳ tích xuất hiện. Có lẽ, thật trốn không thoát ta. Sương trắng đã triệt để bao phủ phương biên mấy trăm trượng sơn lâm, thỉnh thoảng sấm sét vang dội càng là tăng thêm không thiếu áp lực chi tình. Dần dần mà, hắn cảm thấy ánh mắt mơ hồ, càng tới càng vô lực, bạo huyết đan dược hiệu chính tại rút đi. Ngụy Phong ý thức đến chính mình không có cách nào chạy ra sinh thiên, trong lòng hung ác, lại lần nữa lấy ra cuối cùng một viên bạo huyết đan, nhét vào miệng bên trong. Muốn giết ta? Không có cửa đâu. À, ngay sau đó, cự đại tựa như dã thú không phải người gào thét thanh vang lên, nghe người trong lòng phát lạnh. Ngụy Phong thân thể như cùng một cái thoát hơi hoa, làn da xé mở vô số tế tiểu khẩu tử, lộ ra bên trong cơ bắp, không ngừng hướng bên ngoài toát ra huyết khí. Dùng sức cắn xuống một nửa đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức khiến cho Ngụy Phong miễn cưỡng bảo trì một chút linh trí, thấu qua xương trắng, huyết hồng sắc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm không xa nơi một khỏa ẩn ở nước gốc đại thụ. Hắn biết, thái thượng liền tại kia bên trong. Có thể chúng gian gào thét bay múa cự thú làm hắn rõ ràng chỉ có hơn 10 trượng, lại là lệch trời. Há miệng phun ra cắn xuống đầu lưỡi cùng dính liền đại khẩu huyết thủy, Ngụy Phong lại lần nữa phi thân lên, thẳng đến trái ngược hướng mà đi. Cầu sinh bản năng còn là làm hắn lựa chọn chạy trốn, cho dù theo hai viên bạo huyết đan xuống bụng, hắn dư sinh đã hủy. Sau này vận khí tốt còn có thể kéo bệnh thân kéo dài hơi tàn, vận khí không tốt nửa đường chết bất đắc kỳ tử đều có khả năng. Nhưng nếu có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Sắp chết đến nơi, còn tại dãy rủa a. Thái thượng chắp tay sau lưng, yên lặng xem nghĩ muốn chạy trốn Ngụy Phong, không có độc thủ, chỉ là nhẹ nhàng thán khẩu khí. Hắn cũng không lo lắng này người đào thoát, hắn xem thực rõ ràng. Liên tiếp dùng hai viên kỳ dị đan dược, thái thượng phát hiện hắn sinh cơ lại là tại cực tốc tiêu hao. Hiện giờ còn có thể chạy vội bất quá là dựa vào này siêu cường ý chí lực cùng huyết khí mạnh chống đỡ mà thôi. Cho dù thái thượng không đuổi theo, dùng không hai khắc đồng hồ, Ngụy Phong liền sẽ thất khiếu chạy hết máu mà chết, ai cũng không cứu lại được tới. Bất quá, tốt xấu đánh như thế lâu, nếu là ngươi chính mình tại đường bên trên chết, cũng không viên mãn. Chân phải phát lực, đằng không mà lên, vững vàng lập tại đã dài đạt 8 trượng thủy mãng đỉnh đầu. Ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thủy mãng gào thét một tiếng cấp tốc đuổi thượng đi, phía sau lưu lại một điều trường trường màu trắng bí tích. Liều mạng chạy trốn Ngụy Phong bèn bèn 10 tức không đến, liền lại cảm nhận đến phía sau truyền đến chí mạng nguy hiểm, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người đối thượng đánh tới thủy mãng. Ta có một kiếm, đáng tiếc thượng không thành thủ. Ta xưng là Xuân Lôi, liền lấy ngươi tới làm thứ nhất cái thử kiếm người đi. Lạnh nhạt thanh lãnh thanh âm từ phía chân trời mà hàng, tựa như cao thiên phía trên tiên nhân. Ngụy Phong nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Phong Vân Hội tụ thao cái này tay, lôi điện oanh minh hiển hóa với kiếm, tại này đen nhánh đêm mưa bên trong, tôn lên thái thượng như tiên tựa như thần. Chạm. Thái thượng một chữ phun ra, tay bên trong trường kiếm chiến minh, hướng phía dưới nhẹ nhàng đạch một cái. Chói mắt thanh kim sắc kiếm quang kiểm quá, cùng với điếc hai âm thanh sấm sét, dây lát chi gian liền xé gió bước đến Ngụy Phong trước mắt. Vô tận phong mang khủng bố cuốn sạch lấy Ngụy Phong tâm thần, thần sắc giật mình hắn thậm chí theo này đạo kiếm quang bên trong thấy được chính mình nửa đời trước, hăng hái, vệ nghệ giang hồ, còn có chính mình không đầu thân thể. Quả thật tiên nhân a, mà sau chính là bóng tối vô cùng vô tận, còn có lưu tại giữa không trung một đạo mở ra màn mưa, nương tụ không tan vết kiếm. Chương 12, Thiên Hỏa Hàng Thế chương 12, Thiên Hỏa Hàng Thế giữa không trung thái thượng, xem tay bên trong thủng trăm ngàn lỗ trường kiếm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đao kiếm bình thường còn là quá yếu ớt, căn bản chịu đựng không được pháp lực ăn mòn, dùng qua một lần liền báo hỏng, còn đến sớm ngày tìm đến một thanh thần binh mới được. Có cơ hội có thể thu thập đi qua linh cơ xâm nhiễm đặc thù tài liệu tới luyện chế. Linh mục, linh quáng, còn không có phát hiện qua đâu, ngược lại là có thể chú ý một chút. Thái thượng như có điều suy nghĩ từng bước một đi xuống giữa không trung, ngự không mà đi. Nay cũng không là cái gì pháp thuật, tại hắn xem tới cũng là thiên địa linh cơ nhập thể, luyện hóa pháp lực liền có thể lĩnh ngộ năng lực thôi. Mặc dù chỉ có thể đạp lên cao mấy chục trượng không, pháp lực tiêu hao rất là khủng bố, không cách nào kéo dài, nhưng đã là tiên thần thủ đoạn. Phất tay gián đoạn pháp thuật, thủy mãng cự đại thân thể tại không trung ầm vang nổ tung, hóa thành nước mưa tứ tán. Đi qua một phen tử tế siêu thi, lại là không cái gì thu hoạch, liền hắn nhất cảm hứng thú thần bí đan dược đều không có, chỉ còn lại có một cái bình. Không có nghĩ rằng là cái quỷ nghèo a, cái gì đồ vật đều không mang theo. Im lặng nhả danh hai câu, thái thượng chỉ có thể coi như thôi, nghĩ tới đây người thân gia cũng không sẽ tùy thân mang theo, đa số đều tại thành bên trong. Hay là nói, bảo dược các liền là này người tài sản, chỉ tiếp tạm thời không tốt thu. Thái phủ rốt cuộc nhà để mỏng, hơn nữa triều đình còn có tiên thiên đại tông sư tồn tại, không xác định vô địch thời điểm còn là tận lực không làm cho người ta chú ý đi. Bất quá, thu chút lợi tức còn là có thể. Xem mặt đất nửa người cùng chết không nhắm mắt đầu, thái thượng thán khẩu khí. Tay phải bung lên, một cái hỏa cầu lạc tại tản thi thượng, hùng hùng liệt hỏa phát ra hỏa quang chiếu rọi tại mặt bên trên, chỉ có đáy mắt hàn ý vẫn như cũ. Mấy tức qua sau, tại chỗ chỉ còn lại có một đống cho cốt, phương viên trăm trượng nước mưa lại lần nữa hội tụ thành sóng lớn, từng lần một cọ rửa này phiến đã sớm bị hủy hoại không thành bộ dáng cánh rừng. Ngươi xem, sớm ta liền nói, ra hát phong cao, mưa to mưa như chút nước, lại tăng thêm giá thu gặm ăn, nhất là thích hợp giết người phào thi. Bảo đảm ngày thứ hai cái gì dấu vết đều có thể cấp ngươi tiêu tán đến sạch sành sanh. Chỉ là này thời điểm, sợ là phương viên vài giảm giá thu đều bị dọa đến chạy hết, ta cũng liền chỉ hảo đại lao. Ngụy Phong cho cốt, tự nhiên là tìm không đến, hay là nói khắp nơi đều có. Về đến vừa mới bắt đầu giao chiến vị trí, Đường một bên Mã Nhi may mắn còn sống, lấy nó linh tính hiển nhiên không rõ vừa mới phát sinh cái gì, bất quá sinh vật đối mặt càng mạnh người chắc chắn sẽ có bản năng sợ hãi. Kinh khủng tiếng kêu ré theo chưa dừng lại, trên người cũng nhiều không thiếu sâu cạn không một miệng vết thương. Phúc lớn mạng lớn, ngày sau nói không chừng thật có một phần tạo hóa. Tiến lên cởi bỏ buộc lại sợi dây, thi triển pháp thuật hồi xuân Mã Nhi trên người miệng vết thương nhanh chóng kết vậy, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Lấy ra ấm nước, hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu, hắn có chút yêu thượng uống rượu tư vị. Rượu uống ngon thật, trước kia thế nào không phát hiện. Còn là làm cái giang hồ người thoải mái. Đi thôi, trở về thành. Quận thành bên trong, dư phủ nhà bên trong, thư phòng. Dư Liệt chính một mặt lo lắng đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt chờ bảo dược các tin tức. Mặc dù hắn cùng thái thượng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng biết này người thiên tư khủng bố, có thể nói đem tới tất thành tông sư. Thái phủ đem tới tất cả đều hệ với thái thượng trên người một người, nếu là thái thượng vô sự, hắn liền muốn chuẩn bị thu thập nghề chạy trốn. Còn nếu là này lần thái thượng chết, này thái phủ gia nghiệp đối chính mình tới nói còn không phải muốn gì cứ lấy. Nghĩ đến chỗ sâu, mặt bên trên thậm chí ức chế không nổi tươi cười. Dư sư, cái gì sự tình cười đến như thế vui vẻ a? Đột nhiên này tới thanh âm dọa Dư Liệt kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu, thấy rõ người tới sau liền sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy nói không ra lời. Dư sư, ngươi còn không có trở về ta lời nói đâu. Này trắng đêm khó ngủ, không sẽ là tại chờ ta đi. Thái thượng ngồi tại cái ghế bên trên, tay trái cầm lấy một cái chén trà, rót một ly mới vừa phao không lâu nước trà, nhẹ nhàng cơ. Công tử, ta Dư Liệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời, nếu thái thượng đều về đến này nhi, phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Do ngươi quỷ thoại liền không cần phải nói, Dư sư, ta thái phủ tự nhận không xử bạc với ngươi, cớ gì đến tận đây. Trầm mặc một lát, Dư Liệt đột nhiên mở miệng bật cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, ngươi như thật tín nhiệm ta, ta ha có thể có cơ hội làm ra hôm nay việc. Không nghĩ đến tông sư đều giết không chết ngươi, chắc hẳn này lúc, Ngụy tông sư đã không tại nhân thế đi. Không phải ngươi không trở về được này nhi? Tại, cũng không tại. Đối thượng Dư Liệt tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, thái thượng lập tức bổ sung câu. Đương nhiên mệnh khẳng định là không, bất quá cho cốt còn tại kia Linh An huyện Kỳ Sơn rừng bên trong, khắp núi đều là. Dư Liệt, không có nghĩ rằng, công tử còn là cái hài hước người. Kia xem ra là chúng ta ngày thường bên trong đánh quan hệ quá ít. Là a. Dư Liệt đột nhiên bình tĩnh xuống tới, hắn biết chính mình hôm nay tuyệt không sinh lộ, dứt khoát đi đến thái thượng bên người ngồi xuống, cung cấp chính mình rót chén trà. Tại này quận thành thời gian ngốc lâu, khó tránh khỏi mới lạ, cũng nhiều rất nhiều không nên có ý tưởng. Sâu kiến thượng lại sống tạm bợ, không dễ rửa một chút. Nói không chừng có một đường sinh cơ đâu. Không, mặc dù không biết ngươi là thế nào thắng, nhưng là ngươi nếu có thể không có chút nào âm thanh chui vào ta gian phòng, đã chứng minh hết thảy. Ta cần gì phải tự rước lấy nhục đâu? Dư Liệt cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ lại làm không có chút nào ý nghĩa dây rủa. Nếu đánh thua, liền muốn nhận phạt, cho dù đại giới là chính mình sinh mệnh. Tiếp xuống tới chính là lệnh người ngạt thở trầm mặc. Thời gian một chén trà đi qua. Hảo, lên đường đi. Có thể hay không bỏ qua ta thế nhi? Ngươi vì ta thái phủ cẩn trọng như thế chút năm, ta tự không còn như thế, yên tâm đi, Dư sinh không lo. Hảo, tạ quá công tử. Ân. Tiếng nói mới vừa lạ, liền nhìn được vô cùng liệt diễm theo thái thượng thân thể bên trong toát ra, thoáng qua chi gian liền lan tràn đến cả phòng. Rạng sáng, thất bảo nhai, bảo dược các bên ngoài. Thái thượng lưng thượng nhiều một cái bọc hành lý, bên trong tắc mới từ bảo dược các bên trong nhặt được vài cọng linh dược, mặt khác đồ vật thái thượng không hề động, cũng không hứng thú. Huy hoàng như vậy đại khí lầu cát, đáng tiếc. Đầy trời hỏa cầu giống như lưu tinh, từ cao không rơi xuống, phát ra cự đại tiếng nổ, chỉnh cái quận thành không biết có bao nhiêu người theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Xa hoa lầu các dây lát chi gian liền biến thành một cái hỏa lô, hỏa diễm vọt lên cao 10 trượng, lăn lăn khói đen tại hỏa quang phụ trợ hạ nâng thành có thể thấy được. Chỉ là kỳ quái là, hỏa hoạn bị gắt gao trói buộc tại bảo dược các bên trong, bên cạnh kiến trúc lại là không hư hại chút nào. Hỏa hoạn lạp mau tới người a. Thần tiên hiển linh. Bách tính kinh hô thanh liên tiếp, kiến thức đến này chẳng tấn mãnh mà lại quỷ dị hỏa hoạn. Càng ngày càng nhiều mọi người kỳ kỳ cha cha vây quanh tại bên ngoài, mà lúc này thái thượng sớm đã ra khỏi thành đi xa. Lâu bên trong võ sư tồn tại đều là bị thái thượng đặc thủ chiếu cố, bị trên trời rơi xuống hỏa cầu trực tiếp đánh trúng, tại chỗ mất mạng. Còn như mặt khác người, có thể sống sót hay không liền toàn xem thiên ý, chạy đến nhanh tình huống hạ sinh cơ còn là không nhỏ. Đối với đối địch thế lực, không đi tận lực chém tận giết tuyệt đã là nhân tử. Chờ đến bình minh, bảo dược các bị đốt một sự tình tại quận thành bên trong đã là mọi người đều biết. Mấy chục người thương vong, còn là tại thành nội phát sinh, thôi quận trưởng cũng không khỏi sức đầu mẹ chán. Thậm chí, Doãn gia gia chủ liền cùng quản gia đêm qua chết bất đắc kỳ tử tin tức, ngắn thời gian bên trong đều không nhắc lên cái gì gợn sóng. Chương 13, Thinh An, Trảm Yêu. Chương 13, Thinh An, Trảm Yêu. Ngươi là nói, này hỏa, là theo trên trời rơi xuống tới. Im lặng xem xong tay bên trên tin tức, thôi quận trưởng không thể tin tưởng nhìn hướng một bên chủ bộ, một bộ ngươi hống bị đâu biểu tình. Khu khu đại nhân, này xác thực là rất nhiều người đều xem thấy, thuộc hạ đã chứng thực quá, không phải ta cũng không dám lấy ra cấp ngài xem qua. Chủ bộ một mặt lúng túng giải thích, hắn cũng cảm thấy này sự nhi thực nói nhảm, có thể cái này là sự thật a, tiên thiên đại tông sư cũng làm không được đi.
La a, đại nhân, chưa từng nghe nói qua như thế quái sự. Ngươi cảm thấy có khả năng nhất hiểm nghi là ai?
Thuộc hạ hiểu qua bảo dược các gần nhất tại Ngọc Dương quận đối địch thế lực, phát hiện cũng chỉ có trước mấy ngày tại thành bên ngoài cùng Thanh Sơn huyện thái phủ khởi xung đột, thương vong hảo chút người. Hơn nữa, thuộc hạ còn biết được, đêm qua Doãn gia chủ chết bất đắc kỳ tử, này đều là cùng thái phủ đối địch quan hệ. Thôi quận trưởng con mắt nhất lượng, chủ bộ cuối cùng là nói ra một cái làm hắn cảm thấy hữu dụng tin tức, người ý tứ là thái phủ động thủ.
Không không không, chỉ là có động cơ hoài nghi mà thôi, thái phủ người ngày hôm trước cũng đã cách thành phản hồi Thanh Sơn, người đều đủ,
có thể bọn họ thực lực. Chủ bộ cũng có chút nghi hoặc, từ hôm nay được đến tin tức tới xem, cơ hồ thái phủ liền là thứ nhất hiểm nghi đối tượng. Có thể hết lần này tới lần khác thái phủ còn có không ở tại chỗ chứng minh, bọn họ như thế nhiều người hành tung dấu không, vụ trộm phản hồi thành bên trong một hai cái còn hành, nhiều gần như không có khả năng. Quan trọng nhất là bọn họ thực lực hoàn toàn không đủ lấy làm hạ này sự tình. Là à, bọn họ muốn là có như thế thực lực, sao có thể hiện giờ còn giúp tại nho nhỏ Thanh Sơn huyện thành đâu? Đối đại nhân, bọn họ đêm qua cũng chết cá nhân.
Ai?
Liên Dương Giang tiểu lâu kia cái dư liệt. Này dạng nhất tới sự tình kỳ hoặc hơn, thôi quận trưởng chỉ cảm thấy đau đầu, này sự tình chỉ dựa vào quận thủ phủ phòng đoán khó có thể tra minh. Bảo dược các cũng không là cái gì tiểu thế lực, lâu các bị đốt, mấy chục người thương vong, bọn họ không sẽ từ bỏ ý đồ, nói không chừng Đông Hải quận Ngụy Phong cũng sẽ qua tới, không tốt lựa gạt. Chúng ta trước cha, mặt khác ngươi lập tức nghi văn, một phần khoái mã vào kinh báo cùng triều đình, còn có một phần cấp tinh anti, chính thức thỉnh cầu bọn họ tham gia. Bọn họ gần nhất tra quân giới buôn lậu án đã nhanh điên, không quản cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến bọn họ chú ý, này lần vừa vặn mượn bọn họ thế. Chủ bộ nghe xong một mặt bội phục biểu tình, đại nhân cao minh a, ta rõ ràng. Đáng tiếc bọn họ không biết, bảo dược các Ngụy Phong đã ám bên trong điều đi Ngọc Dương quận, tối hôm qua càng là mệnh tang Kỳ Sơn. Hiện giờ bảo dược các chịu này trọng thương, tông sư đều chỉ thừa một người, còn dám hay không trả thù cũng không nhất định. Giữa trưa, Linh An huyện thành. Thái phủ đám người chính tại nhà mình mở tiểu lâu bên trong nghỉ ngơi, Chu Bình hai người chính tại lầu hai bao gian ăn uống. Chuẩn xác mà nói là Triệu Linh ăn uống, Chu Bình có chút thất thần, lo lắng thái thượng an uy.
Ai nha, lão Triệu, ngươi liền một điểm không lo lắng sao?
Kia có thể là tông sư a.
Triệu Linh nghe vậy, đột nhiên rượu vào miệng, chậm rãi nói câu, lo lắng cái gì?
Tông sư cũng không cái gì không dạy nổi, tin tưởng công tử liền tốt.
Chu Bình không cao hứng chừng mắt nhìn Triệu Linh, hiển nhiên cho rằng hắn là tại khoác lác.
Nói nhảm, ngươi này lao đầu, này đời cũng đừng nghĩ tấn thăng tông sư, như thế nào lại biết tông sư cường đại?
Triệu Linh rất muốn nói hắn còn thật không là khoác lác, lão tử tốt xấu cũng là nhãn hiệu lâu đời tông sư, mặc dù bị thương, nhưng nhãn lực có thể còn tại. Liền hắn đều nhìn không thấu thái thượng, chắc hẳn tự vệ không ngại, cần gì hắn lo lắng.
Liên tại này lúc, bao gian cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Ai vậy?
Không biết. Chu Bình một mặt không kiên nhẫn xoay người lại, mới vừa muốn nổi giận, liền kinh hỉ xem thấy một mặt ý cười, chắp tay đi tới thái thượng. Phát như thế đại hỏa, trong lòng sốt ruột chờ đi.
Công tử,
công tử, ngươi trở về, đi đường đều không thanh.
Hai người liền vội vàng không người hành lễ, kích động hô.
Ân, không làm mặt khác huynh đệ nhóm xem thấy, rượu cấp ta tới điểm. Ngồi lên bàn rượu, tới trước hai chén rượu.
Công tử, có thể còn thuận lợi.
Chu Bình một bên cấp thái thượng rót rượu, một bên nhịn không được nhiều hỏi nói.
Thái thượng gật gật đầu. Dư Liệt có dị tâm, Ngụy Phong quả nhiên tới, bất quá đã chết, quận thành bảo dược các bị ta đốt.
Chết, chết.
Chu Bình giật mình kêu lên, thần sắc đờ đẫn lẩm bẩm.
Hắn có nghĩ qua đánh bại, duy độc không có nghĩ qua tông sư thế mà vẫn lạc.
Liên Triệu Ninh cũng bị hung hăng rung động, muốn biết trước mắt thái thượng có thể mới 16 tuổi a, thật sự là khủng bố như vậy.
Không cần phải như thế kinh ngạc, đúng, Dư Liệt cùng Doãn gia chủ cũng chết.
Thái thượng không quan tâm khoát khoát tay, chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh.
Dư sứ ai? Chu Bình thán khẩu khí, dự kiến bên trong, Dư Liệt còn là cắm đi vào.
Công tử thật sự thần nhân, chắc hẳn đem tới tông sư cũng xa không là công tử điểm cuối.
Triệu Ninh ngược lại là đối Dư Liệt chẳng hề để ý, chỉ có thái thượng chém giết tông sư cái này sự tình nhất lệnh hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giơ ly rượu lên mãn uống.
Dư Liệt chết sau, quá hai ngày hẳn là ngươi liền có thể thu được tin tức, đến lúc đó Chu Bình ngươi đi quận thành tòa trấn, Triệu sư, ngươi theo ta trở về Thanh Sơn.
Tuân mệnh.
Ngày 29 tháng 6, Thanh Sơn huyện thành.
Thái thượng chính tại viện tử bên trong ghế nằm bên trên nhàn nhã phiên đạo kinh, Bạch Hà đột nhiên đi vào viện tử, mang đến hắn sớm có dự liệu tin tức.
Công tử, quả nhiên có tình an ti đại nhân tới cửa, nói là có chuyện muốn tìm ngài.
Biết, tổng tính còn là tới.
Khép lại đạo kinh, thái thượng đứng dậy duỗi lưng một cái, đi thôi, đừng để nhân gia sốt ruột chờ.
Một lát sau,
chính đường, thái minh ngồi tại thượng vị, sắc mặt có chút kỳ dị, bên trái ngồi thân áo đen một nam một nữ.
Phu thân,
ân, hai vị đại nhân, đây chính là khuyển tử thái thượng, các ngươi có cái gì nghĩ hỏi cứ hỏi đi.
Xem đi tới chính mình hảo đại nhi, thái minh cười hướng bên cạnh hai vị áo đen người giới thiệu nói.
Xem trước mắt tuấn lãng thiếu niên, cảm nhận đến kia cùng chính mình không kém bao nhiêu khí tức. Hai vị tình an ti tình an sử trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thản phục. Tình an ti làm vì đại tề vương triều bạo lực bộ môn, mỗi một vị tình an sử đều là từ võ sư trở lên tồn tại đảm nhiệm. Tại đại tề mỗi một cái quận thành đều có chí ít một cái năm người tình an sử tiểu kỳ chú đóng, cộng thêm chí ít một vị võ sư đỉnh phong tổng kỳ xuất lĩnh. Này mới là đại tề triều đình chấn áp giang hồ lực lượng một trong. Lần này tới đến thái phủ hai người liền là phụ trách Ngọc Dương quận tình an sử, quận thành phát sinh như thế đại án, tự nhiên quy chúc bọn họ chức trách phạm vi. Đương nhiên, đại đa số người không biết là tình an ti còn có trạm yêu sử tồn tại. Bọn họ đều là tông sư trở lên tu vi, chú đóng địa khu không chừng, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu thú, trấn áp giang hồ, bảo vệ hoàng thất. Ngươi liền là thái thượng đi, ta hai người chính là Ngọc Dương quận đóng giữ tính án sự, vì vài ngày trước quận thành bảo dược các bị đốt một án mà tới, liên quan với này án, chúng ta có chút vấn đề yêu cầu tìm ngươi xác minh một chút. Này bên trong áo đen nữ tử thanh lãnh thanh âm mang một cổ túc sát chi khí, mang theo xem kỹ biểu tình lệnh người ngắm mà sinh sợ. Thì ngươi như thực báo cho, nếu có dấu giếm lấy cùng tội luận sự, có thể rõ ràng. Đại nhân mời nói thái thượng sớm có dự liệu, bởi vậy ngược lại là không chút kinh hoàng, lạnh nhạt gật gật đầu. Ngày 12 tháng 6, các ngươi cùng bảo dược các, Doãn gia tại quận thành bên ngoài phát sinh xung đột, mà sau mấy ngày, bảo dược các bị đốt, Doãn gia chủ chết bất đắc kỳ tử, ngươi có thể biết được nguyên do. Thái thượng lắc lắc đầu, nhịn không được cười ra tiếng, không biết được, chúng ta hai ngày trước cũng đã đường về, nghe nói là thiên hỏa hàng thế, có lẽ là bọn họ đắc tội nào lộ thần tiên cũng không nhất định. Theo ta được biết, các ngươi đường về hai ngày trước, ngươi thật giống như không có lộ quá mặt. Một bên áo đen nam tử chen vào nói, con mắt gắt gao tiếp cận thái thượng, không nghĩ bỏ qua hắn mặt bên trên bất luận cái gì một chỗ biểu tình. Rốt cuộc theo bọn họ đã tra được tin tức tới xem, thái thượng hiểm nghi là nhất đại, mặc dù thiên hỏa một sự tình quá mức ly kỳ. Ta chợt có cảm ngộ, đường bên trên phần lớn thời gian đều tại bế quan đâu. Thái thượng mặt không đổi sắc trở về câu, xem đối diện hai người hoài nghi thần sắc, nhất thời không thể tưởng tượng nổi hô, không phải đâu, các ngươi hoài nghi là ta làm. Làm ta cái gì a, thần tiên sao? Chỉ là lệ thường hỏi ý, không là hoài nghi. Áo đen nữ tử cường điệu một lần. Đương nhiên, thái thượng lòng dạ biết rõ, loại dấu hiệu đều cho thấy hắn chính mình hiểm nghi nhất đại, tính anti tìm tới cửa là sớm muộn sự tình. Nhưng hắn cũng không hối hận, cũng hào không lo lắng, bởi vì bọn họ không có chứng cứ. Tinh Anti làm vì triều đình trấn áp giang hồ lợi khí, mặc dù phổ biến bị giang hồ nhân sĩ sợ không mừng, nhưng đại đâu ngầm thừa nhận nó quy củ, cũng tính tin phục. Nếu là này làm loạn, giang hồ sôi phản, cho dù là hoàng thất cũng muốn nhức đầu không thôi. Triều đình hay là hoàng thất, mặc dù cường đại, nhưng nếu là cùng chỉnh cái giang hồ đối lập, chỉ sợ đương kim thiên tử cũng không có này cái bá lực. Chính mình làm vì một cái tuổi gần 16 thiếu niên, võ sư định phong cũng đã đầy đủ kinh người. Mà kia chờ thiên hỏa, đừng nói tông sư, liền là tiên tiên đại tông sư bên trong cũng không nghe nói ai có như thế thủ đoạn. Cho nên, thực tế thượng tinh anti nội bộ đối thái thượng hoài nghi cũng không nhiều, bằng không thì cũng không sẽ vẹn vẹn phái hai người tới hỏi ý bọn họ mục đích còn là phía sau che giấu lên tới kia vị, tối thiểu nhất là tiên tiên đại tông sư tồn tại. Đại nhân, ta mặc dù tự nhận thiên tư thượng hạ, thực lực cũng miễn cưỡng nhìn được, nhưng không cần phải như thế xem trọng ta đi. Miệng thượng mặc dù nói bất mãn, nhưng mặt bên trên tự đắc biểu tình cùng tới cười, tại người ngoài xem tới liền là điển hình thiếu niên tâm tính. Hai vị tính an sử hai mặt nhìn nhau, không cam tâm tiếp hỏi nói. Vậy ngươi nhưng có phát hiện mặt khác dị thường người hoặc sự tình? Nghe vậy, thái thượng lộ ra sán lạn tươi cười. Chương 14, liên khí sơ thành thời gian trôi qua, Bạch Long Giang Lý gọi Bạch Long. Chương 14, liên khí sơ thành thời gian trôi qua, Bạch Long Giang Lý gọi Bạch Long. 2 năm sau, thái thượng 18 tuổi. Tề Tuyên Võ 22 năm ngày 18 tháng 3, giờ thịnh, mưa nhỏ. Đầu mùa xuân thời tiết, sắc trời thượng chưa sáng rõ, Bạch Long Giang mặt vẫn như cũ trải rộng mịt mờ sương trắng. Bạch Long Giang nguồn gốc từ Tề quốc cực tây cao nguyên chi địa, một đường chảy qua Nguyên Châu, Giang Châu, Bình Châu, cuối cùng tại Lai Châu Đông Hải quận tụ hợp vào biển lớn, toàn dài 8000 dặm có thừa, là vì Tề quốc đệ nhất đại giang. Thanh Sơn thành bên ngoài 15 dặm, Tùng Trúc chân núi, Bạch Long Giang một bên. Một bạch y thanh niên lười biếng ngồi tại ghế gỗ thượng, tay trái nâng hàm dưới, tay phải cầm một cái thanh trúc cần câu chính tại bờ sông thả câu. Này người mặt như ngọc, khí cơ xuất trần, chính là thái thượng. Này phía sau đứng một thiếu nữ, tại thái thượng đỉnh đầu chống lên một cái dù che mưa, chính là Bạch Hà. Cần câu lưới câu thẳng không ngồi, lại cả kinh bờ sông không xa nơi đại lượng bầy cá cuộn, nổi lên từng mảnh bạch lãng, tựa như tại cướp đoạt cái gì bình thường. Chỉ là xem bên người giống tuyết xoa cá, hiển nhiên còn một điều cá cũng không câu đi lên. Phía sau đứng Bạch Hà lại tập mãi thành thói quen. Này hai năm nàng đi theo công tử bên cạnh kiến thức quá nhiều kỳ dị chỗ, sớm đã không sẽ đại kinh tiểu quái. Thái thượng xem tựa như ánh mắt tập trung tại mồi câu nơi, trong lòng lại nghĩ mặt khác sự tình. Thiên địa linh cơ càng ngày càng nhiều, này hai năm tông sư cao thủ liên tiếp không ngừng xông ra, nghĩ tới là đến linh cơ tầm bổ duyên cớ. Còn có yêu thú. Nghĩ đến nửa năm trước ngay ở chỗ này xem thấy sông bên trong quái ngư, thái thượng thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Phía trước vẫn luôn đều chỉ có Nguyên Châu chợt có xuất hiện, gần hai năm gần đây mấy châu đều có nghe nói, hiện giờ liền Lai Châu đều có. Lấy thái thượng hiện giờ đi qua thiên địa linh cơ bẩn dưỡng con mắt đương nhiên sẽ không nhìn lầm, kia quái ngư thân dài gần 3 trượng, liên tưởng đến gần đây thôn xóm nửa năm qua mất tích mấy vị ngư dân, hơn nửa cũng là này quái ngư tại giờ trò quỷ. Muốn không là thái thượng hiện giờ pháp lực tu vi đại bảo, hộ đạo chi thuật cũng không ít, cũng không dám tùy ý tới đây khu vực thả câu. Không sai, thái thượng hôm nay tới đây chính là vì kia quái ngư mà tới. Cũng không biết kia yêu ngư đi nơi nào, liền linh cơ đều hấp dẫn không đến nó, không nên a. Thái thượng có chút bất đắc dĩ. Nhân cẩn thận duyên cớ, tại không xác định tiên tiên đại tông sư cụ thể tình huống phía trước, này hai năm hắn có chút địa thấp, ẩn giấu đi dốc lòng tu hành, cũng không rời đi Lai Châu chi địa. Nhưng hôm nay hắn đạo pháp tới dài, cùng hai năm trước không thể so sánh nổi, căn cứ thu thập đến tiên tiên đại tông sư tin tức tới xem, đã không sợ. Hiện giờ, thái thượng đã mấy lần hoàn thiện tự thân tu hành hỏa quang liên khí pháp lực đại tăng. Càng là phía trước trước sau sau cảm ngộ ra 10 đạo hộ đạo pháp thuật, hắn tu thiện phân thành khôi phục, công kích, phòng ngự, bỏ chạy chờ mấy loại. Tỷ như khôi phục loại hồi xuân linh vũ công kích loại ngự hỏa ngự thủy bùi gai địa thứ này bên trong bùi gai, địa thứ có thể xưng là ngự một ngự thổ giản dị bản. Ngoài ra còn có phòng ngự loại linh thuẫn huyễn thuật loại thiên huyễn cùng với độn thuật thổ độn thủy độn. Đương nhiên, thái thượng nhất coi trọng còn là cảm ngộ ra kiếm pháp tứ quý. Này kiếm pháp trước mắt thái thượng vẹn vẹn tu thành xuân lôi, hạ viêm hai thức, nhưng tối thiểu đối phó kia quái ngư là đủ. Cũng bởi vậy, thái thượng không có đem này sự tình nói cho huyện nha. Nếu là huyện nha ra tay, cho dù cuối cùng là thái thượng ra tay chạm yêu ngư, thì hắn có thể tới tay nhiều ít chỗ tốt cũng chỉ có trời biết nói. Mưa rơi càng tới càng lớn, thái thượng lại hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ càng phiêu càng xa. Hôm nay thiên hạ mặc dù vẫn như cũ thái bình, nhưng ngầm có quan yêu thú truyền thuyết lại càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn ẩn có chút gió nổi mây phun chi thế, cũng không biết này triều đình còn có thể ngăn chặn bao lâu. Hai khắc đồng hồ sau, mưa to mưa như chút nước. Đột nhiên thấy Chu Bình Mạo Vũ mặt mang cấp sắc hướng nơi đây chạy qua tới, vừa chạy vừa hô: "Công tử, công tử, thành bên ngoài có tình huống." Chu Bình nửa năm trước liền trở thành tông sư cảnh, chỉ là vì để tránh cho làm cho người thái mắt, thái phủ giữ kín không nói ra. Mặc dù hôm nay thiên hạ tông sư càng ngày càng nhiều, nhưng tại hiện giờ Thành Sơn huyện thành, không cần dùng. "Thế nào, Chu đại ca?" Bạch Hà quay đầu lại có chút nghi ngờ hỏi, phát sinh cái gì sự tình, như thế vội vàng? "Yêu thú, thành bên ngoài xuất hiện yêu thú." Nghe nói này nói, thái thượng mánh mở mắt ra, quay đầu lại hỏi nói, "Nơi nào có yêu thú?" "Ai nói?" "Muốn biết yêu thú tại hiện giờ có thể là khan hiếm hết sức tồn tại. Chứ Nguyên Châu gần đây bên ngoài, chỉnh cái Lai Châu thái thượng cũng liền biết được này sông bên trong yêu ngư một chỉ mà thôi. Huống chi vì bắt được kia yêu ngư, thái thượng đã tại này lấy linh cơ làm mồi nhử ngồi chờ trọn vẹn hơn tháng, đến nay một không thu hoạch. Hiển nhiên, hoặc là kia quái ngư đã rời đi này phiến lưu vực rất xa, hoặc là nó đã sinh trí tuệ, phát giác đến nguy hiểm không ra ngoài. Nay sớm thành bên ngoài có thôn dân đến huyện nha báo quan, nói Ngô Dương núi có yêu quái, hôm qua xuống núi làm loạn, đã ăn bọn chúng thôn tử bên trong mấy người, thôn bên trong suốt đêm phái người tới huyện thành cầu biện binh." Chu Bình một bên nói một bên mặt bên trên nước mưa, lão gia cùng phu nhân nghe nói này sự tình sau liền vội vàng phái ta quá tới báo cho công tử. Thái thượng nhìn cả người ướt đẫm Chu Bình, ánh mắt ý bảo Bạch Hà thu hồi dù che mưa, Bạch Hà có chút do dự xem thái thượng. Chu Bình không là người ngoài. Thái thượng nói xong đốn một chút, lập tức lại bổ sung, huống hồ bọn họ sớm muộn đều sẽ biết được, không ngại. Bạch Hà hiểu rõ, lập tức đem dù che mưa theo thái thượng đỉnh đầu rời, cất vào tới. Chu Bình còn chưa nghe minh bạch công tử lời nói bên trong ý tứ, thấy thế lại là có chút nghi ngờ nói, "Công tử, ngươi..." Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, thần sắc chấn động, tựa như thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi chi sự bình thường. Chỉ thấy thái thượng tay trái bung lên, đỉnh đầu đước cao 3 trượng chỗ đột nhiên hiện ra một đạo xanh nhạt sắc trong suốt bình chướng, có chừng phương viên 5 trượng chi đại, đem thái thượng cùng bọn họ hai người theo này phiến tiên địa ngăn cách mở ra. Mưa như chút nước mưa to đối bọn họ có thể nói không hề ảnh hưởng, ngược lại là tăng thêm một đạo xuất trần chi ý pháp thuật, linh thuẫn này. Chu Bình sắc mặt đỏ lên, không tự giác nuốt nước bọn, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. "Công tử đột phá đại tông sư, một cái tiểu pháp thuật thôi, sau này ngươi liền sẽ biết được." "Pháp thuật?" Chu Bình có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết ý không có nhiều hỏi, nếu công tử đều nói sau này sẽ biết được, kia liền chờ một chút đi. Bạch Hà xem Chu Bình như thế biểu hiện, mặc dù mặt bên trên chưa lộ ra cái gì biểu tình, nhưng khỏe mắt ý cười lại là thế nào cũng giấu không được. Nàng nghĩ tới mấy tháng trước công tử lần thứ nhất tại nàng trước mặt bày ra pháp thuật thời điểm tình hình, nàng biểu tình liền cùng hôm nay Chu Bình giống nhau như lúc. Trước kia nàng chỉ biết công tử võ học thiên phú vạn người không được một, tu đạo chỉ là tu thân dương tính, nhưng ai cũng không nghĩ đến, công tử thế nhưng thật tu thành, tựa như thần tiên bên trong người đồng dạng. "Dọn dẹp một chút trở về thành, chúng ta đi xem một chút kia cái gọi là yêu thú là cái gì nội tình." "Là, công tử." Thái thượng đứng dậy, xanh nhạt sắc bình chướng tùy thân mà động, chính làm hắn thu hồi cần câu, lưới câu mới vừa rời đi mặt nước lúc, một điều bạch lý đột nhiên bật lên, cắn lưới câu thẳng gắt gao không ngừng. Thái thượng sững sờ một chút, sau đó đem bạch lý kéo đến trước người, tử tế đánh giá lên tới. Chỉ thấy này bạch lý thân dài một thước có thừa, lân giáp hợp quy tắc, cá thân phong dài, mắt cá bên trong lộ ra điểm điểm linh quang, hai điều râu cá càng là gần như nửa thước. Hiển nhiên, này rất có thể là một điều linh ngư, nói không chừng đã đơn giản trí tuệ. "Này lưỡi câu chung quanh đều là ta thi pháp tản ra linh khí, ngươi không đi cướp, ngược lại cắn ta này lưỡi câu thẳng. Ngươi muốn cùng ta?" Bạch lý cắn lưỡi câu thẳng, lắc lắc đôi. "Ha ha ha, hảo." Thái thượng cười lớn một tiếng. "Khô tỏa hơn tháng, không nghĩ đến Lâm còn gặp được ngươi này bạch lý, thật sự là duyên phận." Lập tức đem bạch lý lấy xuống, cất vào sọt cá, đưa cho ở một bên xem lốc Bạch Hà hai người. "Ngươi đã sinh tại Bạch Long Giang, lại là bạch lý, sau này liền gọi ngươi Bạch Long đi. Hy vọng ngươi sau này thật có hỏa hoạn hóa long một ngày." Mưa càng rơi xuống càng lớn, tựa như thiên khuynh bình thường đánh tại linh thuật thượng, sọt cá bên trong bạch lý hưng phấn lung tung vẫy đuôi. Phóng ngựa xe bể nước bên trong, trở về sau nhớ đến đem nó dưỡng tại ta tiểu viện phía trước hồ nước. Dứt lời tay bên trong cần câu thình lình nhất tiệm biến hóa thành một cái màu xanh trường kiếm thu với tay áo bên trong, quay người rời đi. "Pháp thuật, Thiên Huyễn Hảo, công tử." Bạch Hà hai người này mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Đại tông sư hẳn là cũng làm không được như thế đi. Chương 15, yêu. Chương 15, yêu. Liên tại thái thượng ba người chính tại trở về thành thời điểm, Thanh Sơn thành huyện nha bên trong, huyện tôn Trương Hiển thành chính đau đầu đâu. Nay chết yếu sắc còn chưa sáng rõ, hắn chính ôm tiểu thiếp tại nhà ngủ say lúc liền bị sư gia đánh thức. "Huyện tôn, nha dịch mới vừa tới báo, có một thành bên ngoài bách tính, tự xưng thôn tử bên trong có yêu quái hại người, chạy suốt đêm tới huyện thành cầu viện binh." Hứa sư gia sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Yêu quái? Là yêu thú đi?" Trương Hiển thanh giật mình kêu lên, vội vàng xuyên áo hỏi tới, có thể từng xác định. "Là cái gì yêu thú? Lai Châu thế nào cũng có yêu thú. còn không có xác định, bất quá ta xem kia trên người thôn dân mãn là máu dấu vết, không giống là nói láo bộ dáng. Hứa sư gia ở một bên giúp Trương Hiển Thanh xuyên thượng quan phục, ngựa khí không chắc chắn lắm, tiếp theo nói, nhưng liền tính không là yêu thú làm, nếu là chết như thế chút nhân mệnh, thế nào cũng tính được là đại án, quan trưởng nói không chừng cũng sẽ quá hỏi. Những cái đó tạm thời không nói, chúng ta đầu tiên muốn xác định này có phải hay không yêu thú làm, sau đó mới tốt có hành động. Trương Hiển Thanh mặc tốt quan phục sau lập tức hướng huyện nha đại đường đi đến, mặc dù mặt bên trên xem lên tới còn tính trấn định, nhưng trong lòng đã bao phủ một tầng khói mù. Ngược lại là thật là khéo, phía tây mấy châu này hai năm yêu thú càng thêm hung hăng ngang ngược, hiện giờ tính anti đại bộ phận người đều điều đi phía tây, Lai Châu lại cũng xuất hiện yêu thú. Cũng không biết là trùng hợp còn là người làm. Yêu thú hắn đương nhiên biết, Trương Hiển Thanh lấy không đủ nhi lập chi niên tuổi tác ngồi lên Thanh Sơn huyện tôn bảo tọa, tự nhiên là xuất thân thế gia đại tộc. Bởi vậy cũng liền biết được rất nhiều phổ thông bách tính không biết tin tức, Hứa sư gia lâu dài đi theo hắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo vỡ lòng đọc sách hởi, hắn liền thấy qua nhà bên trong liên quan với này phương diện ghi chép, này yêu thú lần thứ nhất xuất hiện còn là tại gần 120 năm trước, kia lúc chính trị thái tổ triều võ 15 năm. Quốc triều cực tây chi địa, Nguyên Châu Tây Khang quận, Ngọc Luân Sơn mạch dưới chân cao bối huyện. Huyện tôn thượng báo triều đình xưng có xả yêu hại người, này dài mấy trượng, gần như đao thương bất nhập. Cao bối huyện bộ đội sở thuộc huyện nha cuối cùng triệu tập binh giáp hơn trăm, thanh niên trai tráng 300 phương vây giết chi, như thế như vậy chiến sau còn bỏ mình một nửa binh giáp, thanh niên trai tráng gần nửa 200, bị thương người khắc tính. Muốn biết đây chính là khai quốc chi hướng biên cảnh chiến binh, cơ hồ mỗi người đều có võ nghệ tại thân, phối hợp ăn ý, chiến đấu lực có thể nói cường hãn, đủ để thấy xả yêu lợi hại. Mới đầu triều đình tất nhiên là không tin, có thể này vị huyện tôn trạm yêu về sau liền lập tức an bài binh giáp hộ vệ, đem xả yêu thi thể phân đoạn bao khỏa vận chuyển về tế đô lên kinh. Nay bang đại xả yêu thi thể mặc dù đã bị cưa thành mấy đoạn, nhưng như cũ chấn kinh cả triều văn võ. Đương thời thiên hạ sơ định, thái tổ lo lắng xả yêu chi sự tiết lộ sẽ khiến vạn dân khủng hoảng, lại càng dễ trở thành dã tâm gia nhấc lên phản loạn tạc khẩu. Liên hạ chỉ phong tỏa tin tức, nghiêm lệnh cấm chỉ hướng bên trong quan viên đàm luận này sự tình, đồng thời toàn lực tra rõ thiên hạ đồng loại sự kiện. May mắn là cho đến triều võ 31 năm thái tổ băng hà, trong lúc cũng không từng lại phát sinh quá cùng loại sự tình, chí ít không người thượng báo quá triều đình. Chỉ có hoàng thất vẫn luôn tại khẩn trành này loại sự kiện. Tiếp theo đi qua hơn 20 năm, nhân cùng 8 năm. Lại là Nguyên Châu Tây Khang quận, quận trưởng thượng báo có hổ yêu hại người, tổn hại binh hơn trăm mới chém giết này yêu thân đồng dạng vận để tế đô. Mà sau mấy chục năm gian, lại có nhiều lần yêu thú giết người thượng báo ghi chép, hơn nữa thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, địa vực phạm vi cũng tại mở rộng. Mới đầu còn là mấy chục năm mới có cùng nhau, cũng giới hạn với Nguyên Châu nhất địa, mà sau thì là khoảng cách 20 năm, 10 năm chính là đến mấy năm, địa điểm càng là đã mở rộng đến Việt Châu, Giang Châu. Chỉ bất quá duy nhất giống nhau là triều đình mỗi lần đều nghiêm lệnh yêu cầu địa phương đem yêu thú thi thể vận chống đỡ lên kinh, sau rơi vào hoàng gia nội khố. Thời gian một lâu, tự nhiên có người cảm giác kỳ quặc, ám bên trong trạm yêu nhưng lại chưa thừa báo, kết quả bọn họ phát hiện yêu thú toàn thân là bảo, đặc biệt là này huyết đục, ẩn chứa phong phú lại không biết tên năng lượng. Nếu là có thể đại lượng dùng ăn yêu thú huyết đục, số ít võ công luyện đến tông sư đỉnh phong người liền có thể lại đột phá tiếp, đạt đến truyền thuyết bên trong võ học chí cao cảnh giới, tiên thiên chi cảnh. Cũng xưng, đại tông sư. Đột phá tiên thiên về sau thể nội cương khí dung hợp thiên địa linh cơ, gọi là chân nguyên, càng có thể mượn chi hư không vượt qua, thi triển ra một ít lệnh người không thể tưởng tượng thủ đoạn, như cùng tiên nhân bình thường. Còn như này cỗ năng lượng là cái gì? Mọi người đọc qua vô số cổ tịch, tìm đến một chút đôi câu vài lời, đem này xưng là thiên địa linh cơ. Còn như vì sao yêu thú huyết đục có này linh cơ, có thể trợ người đột phá đại tông sư chi cảnh, trừ yêu thú huyết đục bên ngoài phải chăng còn có khác phương pháp có thể đột phá tiên thiên, không người có thể biết. Dần dần, thế gia rốt cuộc sẽ không đem yêu thú đưa cho hoàng thất, chỉ là ăn ý đem tin tức giấu giếm xuống tới, giành lợi ích. Chỉ là hoàng thất dù sao cũng là thứ nhất cái ăn con cua người, thực lực cũng cường đại nhất, cho đến ngày nay thế gia cũng không dám lật bàn. Hiện giờ chỉ Trương Hiển Thanh biết được tiên tiên đại tông sư liền không hạ 15 vị, này bên trong phần lớn vì hoàng thất khống chế, này cũng là hoàng thất hiện giờ còn có thể phong tỏa tin tức, trấn áp thiên hạ lực lượng một trong. Chỉ là theo mấy năm gần đây bắt đầu, yêu thú xuất hiện số lần đã là một năm so một năm cao. Thậm chí, yêu thú thực lực cũng càng tới càng mạnh. Đơn liền năm trước Trương Hiển Thanh biết sự kiện liền có hảo mấy khởi, này đó yêu thú có bị chém giết, thi thể mang đến tế đô, có thì trốn tại rừng sâu núi thẳm, triều đình không có đối sách. Hôm nay thế mà liền đông bộ duyên hải Lai Châu đều xuất hiện yêu thú. Quần quận sóng ngầm a. Hiện giờ không phải hoàng thất đại tông sư càng ngày càng nhiều, triều đình sợ là không bưng bít được cái nắp. Trương Hiển Thanh âm thầm thán cầu khí, chỉ cảm thấy thiên hạ đại loạn liền tại trước mắt. Lắc đầu đem này đó tạp niệm đánh tan, hiện giờ khẩn cấp nhất là thế nào xử lý Thanh Sơn huyện khả năng yêu thú chi họa. Lấy Thanh Sơn huyện cơ hồ chưa từng đi lên chiến trường huyện tốt chiến lực, võ bị, phỏng đoán tổn thất hầu như không còn cũng thành công không. Gia tộc bên trong cũng là có chút cao thủ, chỉ là đại đô tại Nguyên Châu cùng kinh thành, chờ bọn họ chạy tới món ăn cũng đã lạnh. Nhưng nếu là không có chút nào động tác, một lúc sau sợ là chính mình liền một ngụm canh đều uống không thượng. Hiện giờ mặc dù yêu thú dần dần tràn lan, có thể đối với gia tộc tới nói còn là hiếm có quan trọng tài nguyên. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Sanh Hiền còn là quyết định đến quận thành cầu trợ của trưởng. Không biện pháp, Ngọc Dương quận tình an ti nhân thủ không nhiều lắm, tông sư cấp trạm yêu sử năm sơ liền phái đi Việt Châu đi, võ sư cảnh tình an sử không cái gì dùng. Nhưng chỉ bằng vào Thanh Sơn huyện thực lực trạm yêu thành công tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Quận thành mặc dù cũng không có đại tông sư, nhưng gần nhất 2 năm còn là hiện lên mấy cái có phần có thực lực tông sư tại, nếu là đều thỉnh quá tới hẳn là liền 10 phần chắc 9. Còn như Thanh Sơn huyện sao? Lao hứa, hướng thành bên trong từng cái thân hào đại tộc truyền đi tin tức. đi theo phía sau Hứa sư gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt, có chút chần chờ.
Huyền tôn, này, không ngại. Có táo không táo đánh một cán, nếu như thật tìm đến một cái cũng là hảo.
Lại nói, bán cái nhân tình đi, rốt cuộc mắt xem này thế đạo càng tới càng loạn, ngày sau quản lý Thanh Sơn thành càng yêu cầu thành bên trong đại tộc phối hợp.
Là, huyền tôn.
Hứa sư gia nghe vậy gật gật đầu, không nói thêm nữa. Đương nhiên hắn đối kết quả cũng không ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc Thanh Sơn huyện không nghe nói có tông sư tồn tại. Ngược lại là thái phủ thái thượng này hai năm danh tiếng khá lớn, hơn một năm trước liền nghe nói nhanh đột phá tông sư, ứng đương có chút tác dụng. Liên là còn chưa cập quan chi niên, không biết Thái Minh có bỏ được hay không thả người ra tới.
Chương 16, Thanh Bình. Xuân Lôi.
Chương 16, Thanh Bình.
Xuân Lôi.
Trở về thành thời điểm đã tiếp cận giờ ngọ, mưa rơi nhỏ dần.
Thái phủ.
Tại mới vừa thu được huyện tôn phái người truyền đến tin tức lúc, Thái Minh vợ chồng sát thực khiếp sợ không thôi. Yêu thú chi sự hai năm trước Thái Thượng liền cùng bọn họ nói qua, cũng biết Thái Thượng tại chú ý này phương diện sự tình, nhưng Lai Châu nhưng từ không xuất hiện qua. Nhưng Thái Minh là biết được Trương Hiển Thanh thân phận, này không chỉ là Thành Sơn huyện tôn, càng là Trung Châu thế tộc Trương gia đích thị tử tôn, cũng là chính mình hướng bên trong chỗ dựa Trương quốc công đích tử, nghĩ tới không sẽ tại này loại sự tình thượng lừa bịp bọn họ. Đại đường cửa ra bảo, Thái Minh cùng phu nhân xem đi qua tới Thái Thượng, trong lòng lại có chút lo lắng bất an. Này hai năm qua, chứ biết Thái Thượng đã tấn thăng tông sư bên ngoài, bọn họ kỳ thật nhiều ít hiểu biết một chút tử thần dị chỗ. Mặc dù trước đây Thái Thượng tu hành pháp thuật, kiếm pháp thời điểm đều là ra khỏi thành luyện tập, có thể Thái Minh chấp trưởng thái phủ mấy chục năm, đối chính mình nhi tử động hướng tự nhiên có hiểu biết. Bởi vậy, đối với tiếp xuống tới Thái Thượng muốn làm sự tình, bọn họ đã có sở suy đoán.
Phụ thân, mẫu thân, ta trở về.
Thái Thượng thu dù đi vào đại đường, làm các ngươi lo lắng.
Chúng ta ngược lại là vô sự, liền là lo lắng ngươi đụng tới kia yêu quái.
Nếu trở về liền cùng ngươi phụ thân hảo hảo tâm sự.
Thái Mẫu yên lặng đi ra ngoài, này đó sự tình nàng cũng không chen lời bảo, lưu bọn họ phụ tử chính mình thương lượng đi.
Trầm mặc một hồi nhi, Thái Minh vẫn là không nhịn được trước mở miệng.
Thượng nhi, yêu thú chi sự vi phụ cũng chưa từng tận mắt thấy qua, hiện giờ ngược lại là đầu một hồi, chỉ biết là cái hồ yêu.
Liên Lai Châu đều xuất hiện yêu thú, hiện tại xem tới, sợ là triều đình muốn phong tỏa không được tin tức.
Nghe nói này nói, Thái Thượng cười ha ha, triều đình tại sao vẫn luôn phong tỏa tin tức, hắn đã đoán 7-8 phần.
Là sao?
Kia xem triều bái đỉnh vì thiên hạ Thái Bình, vạn dân sinh kế còn thật là dốc hết sức lực à.
Thái Minh lại là đột nhiên đổi một bộ cười lạnh biểu tình nói, trừ cái đó ra, ta xem sợ là còn có cái gì chỗ tốt đi.
Không phải những cái đó cái gọi là đại tông sư từ chỗ nào xuất hiện.
Triều đình liền cũng được, những cái đó thế gia đại tộc chẳng lẽ còn có thể vì bách tính thương sinh không chịu yêu thú độc hại hay sao?
Chê cười.
Thái Thượng trong lòng cũng là tán đồng này nói.
Căn cứ hắn này đó năm ám bên trong thu thập tin tức tới xem, những cái đó yêu thú huyết đục ứng đương đều bị triều đình cùng thế gia đại tộc chia cắt, dùng tới phụ trợ tu hành, đột phá tiên tiên đại tông sư.
Giang hồ truyền ngôn những cái đó đột nhiên võ công đại vào người, nói không chừng liền là dùng ăn này đó ẩn chứa linh cơ yêu thú thịt.
Đương nhiên, có lẽ còn có mặt khác tác dụng, tỉ như dùng tới giống như cổ tịch bên trong ghi chép vẽ bừa, luyện đàn chi loại.
Phụ thân, huyện tôn nhưng có nói như thế nào đi đối phó kia hồ yêu?
Nói là đã hướng quận trưởng cầu viện, an bài kia một bên mấy cái tông sư cao thủ quá đến giúp bận điệu, Thanh Sơn huyện binh cũng muốn đi theo xuất chiến.
Thái Minh thuận miệng nói.
Thính an ti người.
Không là nói đã đều điều đi sao?
Chẳng yêu sử tồn tại đối hiện giờ Thái Phủ đã không phải là cái gì đại bí mật.
Ứng đương không là.
Thái Minh lắc lắc đầu, trừ mấy vị chạm yêu sử bên ngoài, quận thành còn có mấy vị tông sư tồn tại.
Đúng, huyện tôn còn nói, này hổ yêu có chút lợi hại, các nhà cũng có thể phái người một cùng đi trước vào núi chạm yêu, thành công về sau tự có chỗ tốt.
Thái Thượng cười đi đến phụ thân bên cạnh hậu phương, xem tới, chúng ta huyện tôn đại nhân cũng hoài nghi thành bên trong có che giấu lên tới tông sư cao thủ.
Hắn tối đa cũng liền là suy đoán thôi.
Bất quá, này đó hiện tại đã không quan trọng.
Nguyên bản ta nghĩ, thiên hạ thế cục có chút không đúng, không tất yếu chúng ta còn là tự vệ vì thượng, không ra danh tiếng.
Nói đến đây nhi, Thái Minh xoay đầu lại xem Thái Thượng, ngựa khí có chút nghiêm túc, chỉ bất quá hiện giờ ra này sự tình, vừa vặn là cái cơ hội.
Phụ thân chuẩn bị làm chu bình, triệu sư bọn họ bại lộ thân phận, tiến đến chẳng yêu.
Thái Thượng xen vào một câu lời nói, hắn rõ ràng phụ thân ý tứ, cho dù phụ thân còn không có đem phía sau nói xuất khẩu.
Là a.
Thái Minh khẽ gật đầu, đối với nhi tử đoán ra chính mình ý tưởng hảo không bị kỳ.
Theo ngươi phía trước thăm dò tin tức tới xem, yêu thú tồn tại cùng đại tông sư tất nhiên liên hệ chặt chẽ.
Trước kia ta Thái phủ thế lực được tiểu, lại rời xa phía Tây Môn Châu, bất lực, hiện giờ nói không chừng liền là trời ban cơ duyên.
Thái Thượng lắc lắc đầu, xem chính mình phụ thân, ý vị sâu xa nói, cơ duyên cũng không là như thế hảo cầm, phụ thân.
Huyện tôn như không mời được đại tông sư, lấy chu bình thực lực, chẳng yêu không thành bị hại càng có khả năng.
Thượng nhi ngươi nói ta đều cân nhắc qua, nhưng ngươi đã sinh có tuyệt thế thiên tư liền không thể cố phụ.
Đem tới ngươi đại tông sư con đường nói không chính xác liền tại này hổ yêu trên người, ta tìm không đến từ bỏ lý do.
Thái Minh ánh mắt bên trong tiềm quá một tia tàn nhẫn, hắn mặc dù là cái cẩn thận người, nhưng mắt thấy cơ duyên tại phía trước, lại sự tình quan chính mình nhi tử đại tiền đồ tốt, hắn lựa chọn bắt một cái.
Cho dù xuất hiện vất nhất, hy sinh hết chu bình đám người tồn tại, cũng đáng được.
Thái Thượng xem phụ thân mặt bên trên biểu tình sững sờ một chút, phụ thân tâm ý hắn tự nhiên mình, cũng thực cảm động.
Nhưng có chính mình tồn tại, liền không cần phải làm chu bình hoặc phủ bên trong mặt khác người đi hành hiểm, bọn họ tóm lại còn là thân thể phàm thai mà thôi.
Ta đi thôi.
Ngươi nói cái gì?
Thái Minh sững sờ một chút, cho rằng chính mình nghe lầm.
Ta nói, ta đi thôi.
Thái Thượng xem phụ thân trịnh trọng nói.
Không thể, này sự tình không thể từ ngươi làm ẩu.
Thái Minh không chút do dự cự tuyệt nhi tử thỉnh cầu. Trảm yêu chi sự sao chờ hung hiểm, ngươi lại là ta thái phủ dòng độc đinh, nếu có cái gì sơ suất, gọi ta cùng ngươi nương như thế nào tự xử. Nói đến đây nhi, Thái Minh tựa hồ cảm thấy chính mình nói chuyện ngựa khí chọc chút, lập tức mềm mại quy nói, thượng nhi, ta cùng ngươi nương biết ngươi có chút thần dị bản lãnh, nhưng này trảm yêu một sự tình không thể coi thường, không thể làm ẩu. Phụ thân, ta có tự vệ chi lực, không cần lo lắng. Nay lần khó được gặp được có yêu thú chuẩn xác tin tức, hơn nữa cũng xác thực là thăm dò đại tông sư cơ hội tốt, hắn không muốn bỏ qua. Trầm mặc thật lâu, Thái Minh than khẩu khí, nhi tử quật tính tình vẫn là trước sau như một, hắn biết chính mình lại nhiều phí miệng lưỡi cũng là phí công. Tại sao? Ngươi lực lượng là cái gì? Ngươi dù sao cũng phải cấp ta ăn viên thuốc an thần đi. Bởi vì ta so Chu Bình bọn họ mạnh. Thái thượng nhìn chằm chằm phụ thân, từng chữ từng câu nói, mặc dù bọn họ cũng là tông sư, nhưng cùng ta khác rất xa, đại tông sư cũng không nhất định địch nổi ta. Làm sao mà biết? Thái thượng cười khẽ, hắn biết, hắn đã thuyết phục phụ thân. Phụ thân ngươi không là vẫn nghĩ biết hai năm trước quận thành bảo dược các một sự tình chân tướng sao? Nghe vậy Thái Minh vẻ mặt cứng lại, tiếp theo mặt bên trên lộ ra một cổ không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Không sai, chính là ta làm. Thái thượng tay phải bung lên, này tay áo bên trong đột nhiên bay ra một cái thanh phong trường kiếm, kiếm thân run rẩy, cùng với lôi minh. Chỉ thấy này kiếm toàn thân màu xanh, kiếm dài 3 thước 3, kiếm thân trải rộng thành trúc đường vân, thỉnh thoảng thấy thiên lôi lấp lóe. Thái thượng một năm dưới phía trước tại thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp một lần thiên lôi đánh kích lại may mắn còn sống màu xanh linh trúc, liền mang tới mài rũa thành kiếm, dùng pháp lực vận dưỡng đến nay, đã được xưng tụng là pháp khí. Kiếm danh, Thanh Bình này 2 năm, ta còn tu được một bộ kiếm pháp, danh vị tứ quý, kiếm pháp bên trong có một thức xưng xuân lôi. Lời còn chưa dứt, Thái thượng đột nhiên quay người đối mặt đại đường bên ngoài, tay bên trong thanh bình nhẹ nhàng đạch một cái. Chỉ thấy một đạo thanh kim sắc kiếm quang gào thét mà ra, cùng với trận trận lôi minh. Khoảnh khắc bên trong chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm quang liền đem đại đường bên ngoài trượng cao hòn non bộ chém thành hai nửa, hòn non bộ trung gian còn có thể xem thấy đen nhánh thiên lôi ấn ký. Thấy này kinh người dị tượng, đường bên ngoài hộ vệ cùng tỷ nữ nhóm một bộ chấn kinh ngốc trệ biểu tình, tựa như thấy quỷ bình thường. Phụ thân, này kiếm pháp như thế nào? Quay đầu lại, Thái thượng mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ha 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 ha. Thái Minh vỗ tay, rất lâu chưa từng như thế thoải mái cười to quá. Đại tông sư cũng bất quá như thế. Nô nhi chính là tiên nhân cũng. Chương 17, rút kiếm tây cố muốn chạm yêu chương 17, rút kiếm tây cố muốn chạm yêu 5 ngày sau. Ngọc Dương quận tới tông sư đã đến Thanh Sơn huyện, hôm nay chính là xuất binh chạm yêu thời điểm. Sáng sớm, Thái thượng kết thúc một đêm tu hành, mang lên thanh bình, chỉnh lý tốt ý quan về sau liền mở cửa phòng đi ra tới. Không ngoài sở liệu, hắn phụ mẫu chính đứng tại hắn trước cửa tiểu viện. Này hành hung hiểm, nhiều lời nói vi phụ cũng liền không nói nhiều, tin tưởng ngươi tự có phân tất. Thái Minh lời nói thâm thía dặn dò. La a, gặp được yêu thú nếu là đánh không lại nên chạy liền chạy, đừng khoe khoang. Xuất phủ đường bên trên, Thái mẫu kéo Thái thượng còn tại không ngừng căn dặn. Yên tâm đi, mẫu thân, đánh không lại ta tự sẽ trốn. Thái thượng có chút dở khóc dở cười, hắn có thể hiểu được phụ mẫu tâm tình, bất quá hắn này hành sát thực có phần có nắm chắc. Đi ra phủ cửa, Thái thượng xoay người lại, đối mặt phụ mẫu túi người một lễ, trịnh trọng nói, phụ thân, mẫu thân, lại thoải mái tinh thần, này hành quá sau nói không chính xác ta còn có thể danh dương thiên hạ. Ha 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 ha, hảo hảo hảo. Thái Minh cười to lên tới, liền mang theo bên cạnh Thái mẫu mặt bên trên lo lắng đều ít đi rất nhiều. Thấy này Thái thượng thu lễ, quay người hướng huyện nha đi đến. Này lần chẳng yêu, một người, một kiếm, là đủ. Huyện nha đại đường, mấy vị tông sư còn chưa xuất hiện, ngược lại là thành nội mặt khác các nhà thân hào điều động nhân thủ đều tụ tập lên tới. Đường nội khí phân có chút áp lực. Đối với yêu thú tồn tại, mặc dù gần 1-2 năm có nghe thấy, có thể tại chẳng đám người đều không thực sự được gặp. Không biết, thường thường cùng với sợ hãi, chỉ có Hứa sư gia biết được, kia hổ yêu cường đại, thân gần 3 trượng, có thể miệng phun hắc vụ lại cùng với kịch độc. Bởi vậy huyện nha cũng báo cho các phủ đệ, nếu là không có tiếp cận tông sư thực lực cũng không cần phải tới chịu chết. Đáng tiếc, Hứa sư gia thô sơ giản lược xem này đường bên trong đám người khẽ thở dài một cái, đại bộ phận đều là phổ thông võ sư cảnh đầy tớ, thực lực gần nhau tông sư người lác đác mấy người mà thôi. Hiển nhiên các nhà đều không nghe lọt tai, hoặc là không để ý bọn họ chỉ muốn biết yêu thú phía sau bí mật, có một bữa canh, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, chết mấy cái người cũng không cái gì. Cũng liền có số ít mấy người có chút dùng nơi. Tỷ như ngồi tại đại đường phía bên phải một cái chi giới phát đạt, đầy mặt râu quai nón trung niên hán tử, danh gọi Lý Bá, chính là thành bên trong thân sĩ Lý gia chi thứ tử đệ. Này lần nghe nói vào núi chẳng yêu, thế là tự phát xin đi dễ dặc, chỉ vì tìm đến đột phá tông sư cơ duyên. Còn có đại đường bên trái ngồi một vị trung niên nam nhân, này khỏe mắt có một đạo sẹo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác chi khí. Này người thiện sử kiếm pháp, danh gọi Trương Hòa, chính là thành bên trong hoàng gia khách khanh hộ vệ, tu vi cũng là võ sư đỉnh phong. Đương nhiên, còn có đứng tại hắn đối diện một đạo thân ảnh, này thân một bộ màu đen kính phục, đồng dạng thiện sử kiếm pháp, danh cứ gọi Trương Minh Võ. Hắn tại Thanh Sơn huyện cũng có nhất định danh khí, chỉ vì hắn là huyện tôn tận vệ, nghe đồn lập tức liền muốn đột phá tông sư. Liên tại này lúc, đại đường bên ngoài, Trương Hiển Thanh hành sắc thông thông chạy tới, xem cửa ra vào Hứa sư gia thuận miệng lại hỏi, thành nội các phủ người đều tới rồi sao? Ba vị tông sư lập tức liền ra tới, chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Trừ thái phủ người, mặt khác các nhà đều đến đủ. Hứa sư gia hơi hơi không người, đi theo Trương Hiển Thanh phía sau đáp. Thái phủ. Trương Hiển Thanh bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, bọn họ có thể nói phái ai tới? Chưa từng, bất quá thái phủ cũng không có tông sư, xem chừng cùng mặt khác mấy nhà đồng dạng đi. Hứa sư gia suy đoán nói. Ha ha ha, huyện tôn đại nhân cùng Hứa sư gia có thể đoán sai, này lần gia phụ chính là phái ta đến đây đi theo trợ lực. Thanh thúy thanh âm theo bên ngoài truyền đến, chỉ thấy huyện nha đại môn đi tới một vị thanh tú thanh niên. Này thân áo đen bó sát người áo, thượng có thanh văn vật quanh, hiện đến thân hình thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, ngực bên trong ôm lấy một thanh trường kiếm, đi lại gian rất có vài phần tiêu sái chi ý, chính là thái thượng. Huyện tôn đại nhân thứ lỗi, tiểu tử này lần ra cửa, gia phụ gia mẫu có chút lo lắng, cho nên tới chậm chút. Một bên nói, thái thượng chính đối Trương huyện tôn chắp tay tạ lỗi. Trương Hiển Thanh xem đi đến trước mặt thái thượng, mặt bên trên toát ra kinh ngạc chi ý, hắn cùng thái thượng mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng trước mắt người xem như cái thiên tài nhân vật, lại là thái phủ con trai độc nhất, không nghĩ đến thái minh thế nhưng nguyện ý thả hắn ra. Người cha mẹ thật sự cho người đi. Hứa sư gia ở một bên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn muốn gì vì thái phủ lại phái Chu Bình kia mấy cái người tới. Chính là, này lần ra cửa bọn họ đều là ứng, rốt cuộc tiểu tử cũng là luyện hảo chút năm võ nghệ, tự vệ ứng đường không ngại. Thái thượng mặt mang tươi cười, nhẹ giọng nói. Trương Hiển Thanh ánh mắt ngưng một cái trước mắt, lập tức mở miệng cười nói, hảo. Nếu như thế thái công tử trước theo ta vào đại đường đi. Nói liền tiến lên thân thiết giữ chặt thái thượng, một cùng đi vào đại đường. Trương Hiển Thanh kỳ thật cũng không hiểu biết thái thượng, nhưng hắn biết thái phủ gia chủ cũng không là một cái lô mãng tự đại người. Nếu bọn họ đồng ý thái thượng một người xuất chiến, kia liền cho thấy bọn họ tất nhiên có rất mạnh lòng tin. Có lẽ là thái thượng đột phá tông sư. Trương Hiển Thanh như thế nghĩ đến, hắn mới 20 tuổi chưa tới đi, này thiên phú có thể so hôm nay kia một vị còn muốn cùng bố. Đi vào đại đường, chỉ thấy có gần 20 người phân ngồi tả hữu, đều là võ sư cao thủ. Xem thấy Trương Hiển Thành cùng nhau đi vào thái thượng nhau nhau gật đầu ý bảo. Thái thượng cười gật đầu ý bảo, liền đại hưu chắc phía sau tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc dù thái thượng tuổi không lớn lắm, có thể này 2 năm thanh danh lại không nhỏ, chỉ là không thường ra tới đi lại, đường bên trong đại đa số người đối hắn còn thật sự không là rất quen thuộc. Sớm này cơ hội, bên cạnh mấy vị nguyên bản nghị kết giao một phen, lại thoáng nhìn huyện tôn chính muốn mở miệng, chỉ hào tạm thời từ bỏ. Chư vị, chắc hẳn đều đã biết được chúng ta này hành là vì sao sự tình. Không sai, thành cây Ngô Dương núi có hổ yêu quái phá, tại núi bên dưới vương gia thôn hại người vô số, làm cho hiện giờ bách tính chạy tứ phía, ta chờ chính là vì trạm này hổ yêu mà tới. Trương Hiển Thanh thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt vờn quanh đường bên trong bốn phía, đang ngồi chư vị cơ hồ đều là Thanh Sơn huyện bản địa người, này yêu nếu là chưa trừ diệt, hậu quả như thế nào chư vị tự nhiên hiểu biết mới là. Nhiều lời nói ta liền không nói, này hành hung hiểm, chư vị nghĩa sĩ có thể tới, Trương Mỗ liền đại Thanh Sơn bách tính đi đầu tạ quá, hy vọng các vị đều có thể bình an về tới. Trương Hiển Thanh nói xong túi người hành lễ. Tạ huyện tôn. Đường bên trong đám người đứng dậy trở về nói, chư quân đợi một lát, ta đi mời 3 vị tông sư. Về sau chúng ta lập tức xuất phát, huyện binh đã tại thành bên ngoài tập kết. Dứt lời Trương Hiển Thanh chính chuẩn bị đi hướng hậu viện, lại nghe thấy một đạo thanh âm theo hậu viện quá đạo truyền đến, không cần, ta chờ cái này tới. Tiếng nói mới vừa lạc, chỉ thấy 2 nam 1 nữ 3 đạo thân ảnh theo cửa sau đi vào đại đường. Nghe nói này thanh đám người tâm thần chấn động, liền vội vàng đứng lên, hướng đi tới 3 người không mình hành lễ nói, ta chờ gặp qua chư vị tông sư. Ân, không cần đa lễ. Nói chuyện người mặt mang tới cười, chính là đi ở chính giữa một vị trung niên nam tử, gánh vác một cái tinh cương long văn trường thương, danh cứ gọi Triệu Ngạn. Hắn là một cái nhãn hiệu lâu đời tông sư, chính là sát vách Đông Hải quận Kháp Hảo lưu lại trạm yêu sử, tại chỉnh cái Lai Châu giang hồ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, đừng nhìn là dài trung niên bộ dáng, kỳ thật đã tuổi gần 60. Bên trái là một vị thanh niên nam tử, gánh vác một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nay chỉnh cá nhân lộ ra một cổ tà ý, danh gọi Tà Bình, chính là 1 năm rưỡi phía trước mới tiến giai tông sư hậu khởi chi tú. Mà bên phải thì là một vị nữ tử, thân áo đen, mặt mang hắc sa, chỉ sợ chỉ có Trương Hiển Thanh biết được này chân thực thân phận, nhưng xem này hình dáng tướng mạo đôi mắt hẳn là tuổi không lớn lắm. Triệu Ngạc đảo mắt một vòng, nhìn hướng Trương Hiển Thanh gật gật đầu. Này hành chân tướng chắc hẳn Trương huyện tôn đã nói cho chư vị, này hành còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực, sự thành về sau đều có chỗ tốt. Nói nhảm ta liền không nói nhiều, xuất phát. Tuân mệnh. Khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, hoảng sợ đường bên ngoài nha dịch nhóm liên tiếp ghé mắt, tắc lười không thôi. 2 ngày trước, Ngọc Dương quận thành nơi nào đó tiểu viện, một áo đen nam tử đem mới vừa được đến một đạo tin tức viết tại tờ giấy bên trên, sau đó trang vào ống trúc nhỏ dùng sắc phong hảo, đem này đưa cho bên cạnh cấp dưới dặn dò, nhanh chóng đem này tin tức giao cho Hát Sa đại nhân, ngươi tự mình hộ tống. Tuân mệnh, đại nhân. Nhìn cấp dưới rời đi bóng lưng, áo đen nam tử mặt bên trên bình tĩnh như vực sâu, trong lòng lại là hưng phấn không thôi. Không nghĩ đến nàng thế mà muốn đi, quả thật thiên trợ thành giáo. Vốn chỉ muốn thuận thế đảo loạn nước đủ, hiện tại xem tới lấy Hát Sa đại nhân tính tình đại khái suất sẽ cải biến kế hoạch tự mình động thủ, sự tình sau hiệu quả sợ là sẽ phải càng tốt. Ha ha ha. Hổ giữ thượng lại không ăn thịt con, này người thật sự là. Chương 18, Hổ yêu hiện, nước quá sâu. Chương 18, Hổ yêu hiện, nước quá sâu. Thành Tây 45 dặm một chỗ sơn cốc bên trong. Nơi đây khoảng cách sự phát thôn trang đã không xa, vì an toàn khởi kiến, đám người nhất trí quyết định chỉnh đốn một đêm, ngày mai lên núi. Tiểu bộ phận nghĩa sĩ cùng quân bên trong trinh sát đã tại doanh địa ngoại vi 5 dặm bên trong cảnh giới, phòng ngừa Hổ yêu thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Doanh địa trung tâm một tòa trướng đồng bên trong, Trương Hiển Thanh ngồi ở chủ vị, Trương Minh Võ yên lặng đứng ở sau người. Trương Hiển Thanh rốt cuộc thân phận đặc thù, bởi vậy Triệu Ngạc 3 vị tông sư cũng không có tự cao tự đại, phân ngồi tại 2 bên. Bàn bên trên thả hôm nay hành quân đồ bên trong thuận tay đánh hạ một ít thịt rừng, nhưng bọn họ hiện tại ăn đến nhạt như nước Úc. Hổ yêu vị trí này 2 ngày ta đã phái người sờ vớt rõ ràng, liền tại Ngô Dương núi một chỗ đỉnh núi bên trên, này mấy ngày đều không chuyển qua. Còn như này hổ yêu là có hay không như báo quan bách tính theo như lời có tổn thương, trinh sát không có thấy tận mắt đến, không cách nào xác nhận. Trương Huyền Tôn, nếu là kia hổ yêu thật là có thương tích trong người lời nói, vậy chuyện này nhưng là có chút kỳ quặc. Triệu Ngạc sắc mặt có chút nghiêm trọng, này cũng không là cái gì tin tức tốt. Là a. Trương Hiền thanh thán khẩu khí, hắn tuy là thế gia đại tộc xuất thân, nhưng đối này Tề quốc triều đình, hoàng thất còn là trung tâm, hiện tại xem tới, thiên hạ đại loạn tại tước. Ai nha, Trương Huyền Tôn, Triệu sứ quân, các ngươi cũng đừng làm trò bí hiểm, kia hổ yêu có thương tích trong người không là càng tốt sao? Nghĩ tới đây nghiệp đoàn thuận lợi rất đa tài là, các ngươi thế nào đều than thở. Áo đen nữ tử nhịn không được mở miệng dò hỏi, thính kỳ thanh âm thanh thúy, ứng đương tuổi tác không lớn. Lưu cô nương, này. Trương Hiền Thanh cùng Triệu Ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, song song cười khổ lắc lắc đầu, lại không biết nên như thế nào cùng này vị Lưu cô nương giải thích, rốt cuộc nàng thân phận càng đặc thù. Đột nhiên, vẫn luôn tại bên cạnh vui chơi giải trí Tạ Bình xen vào nói nói, cho dù hổ yêu vô hại, lấy ta chờ thực lực tăng thêm 300 quân sĩ cùng rất nhiều nghĩa sĩ, cũng chỉ bất quá là nhiều tiêu tốn chút tay chân mà thôi, mài cũng có thể mài chết nó, không đáng để lo. Nhưng hiện tại, nó nếu là thật bị thương, nó là thế nào bị thương rất quan trọng. Ước một cái cạn bình rượu bên trong còn lại rượu, cười lạnh hai tiếng, hơn nữa nghe Huyền Tôn miêu tả, kia miệng vết thương sâu đủ thấy xương, như là một đạo vết đao, hắc hắc. Hai loại khả năng, đơn giản liền là phía trước còn có khác người muốn giết không giết chết, hay là hoặc là có người có thể giết nhưng không muốn giết, ngược lại đem nó chạy tới. Trương Hiền Thanh tiếp lời đầu, sắc mặt có chút khó coi. A, kia phía sau người vì sao muốn như thế? Này hổ yêu thi thể toàn thân là bảo, này sau lưng người lại không động tâm. Kia Lưu cô nương vẫn như cũ mặt mang hoang mang, không nghĩ ra kia sau lưng người động cơ ở đâu. Tự nhiên là có so này hổ yêu càng lớn lợi ích mới đáng giá. Triệu Ngạc trong lòng đã có chút suy đoán, bọn họ khả năng mục đích đơn giản có hai, này thứ nhất sao, liền là đối người. Chúng ta, đúng, rốt cuộc tại chàng chư vị thân phận đặc thù, đã có hoàng thất bên trong người cũng có thế gia đích tử, còn có ta này bị trảm yêu dùng. Nếu là bọn họ dùng kế đem chúng ta đều lưu lại tới, sợ là sẽ phải dẫn khởi sóng gió lớn, có lẽ có thể thỏa mãn bọn họ nào đó loại mục đích. Có thể là này lần ta là lâm thời khởi ý tới. Sự tình trước không sẽ có người biết được, cho dù hiện tại trừ ta mấy vị thiếp thân thị nữ cùng ta phụ vương bên ngoài cũng ứng không người biết tình mới đúng. Lưu cô nương nhịn không được ngắt lời nói, nàng tên thật Lưu Hề, xuất sinh Tề quốc hoàng thất, chính là đương kim bệ hạ bảo đệ, Lai Châu Đông Dương vương nữ nhi. Là à, liền ta sự tình trước cũng không nhất định sẽ điều qua tới, cho nên nguyên bản có khả năng nhất nhằm vào là Trương Huyền Tôn ngươi. Trương Hiền Thanh sắc mặt âm trầm, bất quá vẫn là tán đồng gật gật đầu, này điểm hắn cũng nghĩ đến. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn thế mà bật cười. Bất quá, sau lưng người còn là đánh giá thấp ta cẩn thận, chứ bị gia nhập bọn họ tuyệt đối không tính được tới. Chớ nói chi là còn có hơn 10 vị nghĩa sĩ cùng 300 huyện binh đi theo, trừ phi có người có thể tại Lai Châu tạo phản, hay là xuất động đại tông sư, nếu không ai có thể lưu lại chúng ta. Tại trang đám người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, sứ quân nói đùa, thiên hạ đại tông sư liền như thế mấy vị, đối phó chúng ta còn không còn như xuất động. Triệu Ngạc cười vài tiếng, bất quá xuất phát từ thận trọng cuối cùng còn là lại đè một miệng, chúng ta cũng không thể khinh thường bọn họ. Có lẽ bọn họ đối Huyền Tôn mưu đồ thất bại, nhưng này sự tình còn là phát sinh. Mặc dù không biết bọn họ là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem yêu thú chạy tới Lai Châu, nhưng này tầng cửa sổ giấy, sợ là muốn bị xuyên phá. Giọng nói rơi xuống, Triệu Ngạc lập tức ngậm miệng không nói nữa, hắn làm vì trảm yêu sự, này lần sự kiện cuối cùng nhất định sẽ như thực bẩm báo lên trên. Mặc dù đem một chỉ yêu thú sống chuyển đến Lai Châu nghe lên tới thiên phương giả đàm, nhưng cũng không phải không khả năng. Tỷ như sự tình trước đem yêu thú trọng thương, mà sau dùng thuốc khiến cho hôn mê, thông qua Bạch Long Giang nước trở tới đây. Chỉ là này bên trong, cũng không biết có nhiều ít quan phủ nhân viên vì đó cung cấp tiện lợi, che giấu tung tích. Dạng sáng ngày hôm sau, doanh địa đã xuống lại, đội ngũ bắt đầu hướng phát hiện hồ yêu đỉnh núi tiến lên. Hơn 10 vị am hiểu khinh công ẩn nấp nghĩa sĩ, trinh sát tại đội ngũ phía trước khoảng 3 dặm dò xét. 300 huyện binh đã mặc khôi giáp xong, tay bên trong cầm trường thương, cung nỏ, quân tốc hướng hồ yêu đỉnh núi hành quân. Thái thượng theo sát đám người, không nói một lời. Một cái canh giờ về sau, đội ngũ dừng lại tại một tòa ải sơn chân núi. Chỉ thấy này sơn quái rừng đá lập, không thấy chút nào có cây, chân núi chung quanh lại bị cây cối rừng cây vây quanh, sườn núi nơi chợt có quái phong hắc vụ thổi qua. Trương Hiền Thanh khó được mặc vào một thân khôi giáp, đối mặt đám người lớn tiếng nói, chư vị, phía trước kia tòa đỉnh núi liền là hổ yêu sở tại, trinh sát báo kia hổ yêu còn tại ngủ say, chư vị có thể đi đầu chỉnh đốn, chúng ta hai khắc đồng hồ sau lại lên núi. Ai ngờ ngày bất thoại người nguyện, thái thượng mới vừa chuẩn bị tìm cái góc đả tọa điều tức lúc, đột nhiên một tiếng hổ khiếu theo đỉnh núi truyền đến, đội ngũ một phiến hoa nhiên. Hổ yêu tỉnh, là trinh sát hoảng sợ đến nó, vẫn là có người ở sau lưng. Trương Hiền Thanh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy quát, toàn quân xếp hàng, trường thương tay tại phía trước, cùng nô thủ tại sau, có triều đình tông sư tại này, không cần sợ. Tiếp theo, Trương Hiền Thanh quay đầu nhìn hướng thái thượng bọn họ, chư vị, các ngươi tại quân trận ngoại vi tùy thời hành động liền có thể, chủ yếu chiến đấu triệu sứ quân bọn họ sẽ phụ trách. Tiếng nói mới vừa lạc, chỉ thấy một chỉ màu đen mánh hổ xuất hiện tại sườn núi một khối cự thạch bên trên, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hống, lăn lăn tiếng gầm đánh tới, mặc dù hổ yêu cách quân trận còn có gần trăm trượng khoảng cách, nhưng kia giống như thực chất yêu khí vẫn còn là lệnh bộ phận huyện binh khủng hoảng không thôi. Hảo tại xem đến quân trận phía trước sừng sững ba vị tông sư cùng mặt khác đông đảo võ sư cao thủ, vẫn còn miễn cưỡng chấn định, không còn như xoay người chạy. Này lúc đám người bên trong thái thượng chính tử tế đánh giá kia hổ yêu. Này thân dài 3 trượng có thừa, cao gần trượng, cái chán có thể thấy được một cái đại đại vương chữ. Thứ nhất song mắt hổ hiện ra huyết hồng sắc, thân thể quấn quanh hơi mỏng một tầng hắc vụ, cho dù cách xa trăm trượng, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Kỳ quái, kia hổ yêu sau đuổi bên trên là có tổn thương a? Thái thượng có chút hoang mang thì thảo tự nói, là ai tổn thương cái này hổ yêu? Phía trước huyện tôn có thể không tiết lộ qua này sự tình, là cùng đồng loại tranh đấu. Có thể Lai Châu không phải này một chỉ yêu sao, là có mặt khác yêu thú không có bị phát hiện. Hay là người làm? Thái thượng cảm giác này sự tình không có như thế đơn giản, quay đầu liếc qua huyện tôn, thấy này sắc mặt trở nên âm trầm, sợ là có khác cẩn tình. Có ý tứ, nước còn rất sâu. Chương 19, Đại Tông Sư. Chương 19, Đại Tông Sư. Hống, cùng với rít lên một tiếng thanh, tráng như lôi đỉnh, kinh thiên động địa. Kia hổ yêu nhảy xuống cự thạch thẳng phát quân trận, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, lan lan yêu khí đập vào mặt. Bắn tên. Hiu 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 100 cái tên nọ bắn về phía hổ yêu, mũi tên thượng hiện màu đen nhánh, hiển nhiên sự tình trước tụ tập có kịch độc. Nhưng hổ yêu chỉ là há miệng tụ lực, phun ra một đạo hắc phong sát khí liền đem mũi tên quyền khởi, càng là mang theo hướng quân trận rào sát mà tới. Ngự. Trương Hiền thanh mặt mang đội vàng chi sắc, nhìn hướng ba vị tông sư mở miệng hô, ba vị tiền bối, xin nhờ. Hừ. Chỉ thấy Triệu Ngạc xông ra đỉnh tại hổ yêu chính diện, chân phải đặng đặng không mà lên, hét lớn một tiếng. Tay bên trong trường thương phát ra một đạo hơn một trượng kim hoàng sắc thương mang, mang vô tận phong duệ chi khí đâm rách sát khí đón lấy đầu hổ. Nghiến xúc, chịu chết, vang một tiếng tiếng vang. Cực nóng thương mang lại bị hổ yêu một trường đập nát, lan lan khí lãng kẹp theo phá toái mặt đất cuốn về phía bốn phía. Triệu Ngạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngăn không được đảo thân bay trở về, có thể còn chưa rơi xuống đất liền nghe đến một cổ gió canh, hổ yêu giữ tận đại khẩu gần ngay trước mắt. Xuyến nguy cấp thời điểm một đạo huyết hồng sắc kiếm quang như quỷ ảnh bản lặng yên xé gió mà tới, trực chỉ hổ yêu giết hổ. Kiếm quang dẫn phát thấu xương hàn ý khiến cho hổ yêu không cam tâm gầm nhẹ một tiếng, lấy một loại quỷ dị tư thế quay đầu tránh đi kiếm quang, có thể cái đuôi như cùng roi thép bình thường quét ngang qua tới. Phanh Triệu Ngạc lấy lại tinh thần, tay bên trong trường thương chặn lại, mượn lực thối lui, sát mặt khó coi đối mặt khác người dặn dò. Đại gia cẩn thận, này nhiệt xúc có chút đạo hạnh, tuyệt không là mới vừa sinh ra yêu thú. Đại gia. Lời còn chưa nói hết, Triệu Ngạc im lặng xem đã xông lên phía trước Lưu Hề, này bị quận chúa thiên tư rất tốt, liền làm ải rua không đủ, tính tình cực kỳ ngang tàng. Quần nó sinh ra bao lâu, chỉ cần không là thú vương, hôm nay nó liền chết chắc. Một bên nói, xông lên phía trước Lưu Hề chỉnh cá nhân thế mà phát ra một cổ đường hoàng bá đạo chi ý, tiếp theo hữu quyền nắm chặt toàn lực về phía trước đánh ra. Phía trước một đạo cương khí hình thành minh hoàng sắt trượng đại quyền ảnh, mơ hồ cùng với một đạo tiếng long ngâm đánh thượng đi. Hống hổ yêu há miệng phun ra một đạo màu đen yêu phong gọt tới quyền ảnh, vang một tiếng, tại chỗ hình thành một đạo phương viên hai trượng, sâu gần ba thước cái hố. Này lúc Lưu Hề mạng che mặt sớm đã rơi xuống, này mặt như bạch ngọc, lông mày tựa như thanh phong, không thi phấn trang điểm nhưng cũng có thể thấy được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thái tổ Long Quyền, thế nhưng là Thái tổ Long Quyền. Nay vị tiền bối thế nhưng là hoàng thất bên trong người. Nay cùng của chúa, là Đông Dương Vương nữ nhi này cùng của chúa. Được xưng là đương đại hoàng thất luyện võ thiên phú cao nhất thiên tài, năm gần 21 cũng đã là tông sư, không có nghĩ rằng hôm nay có hạnh vừa thấy. Hậu phương đám người bên trong kinh hô không ngừng, Thái tổ Long Quyền uy danh vang vọng chỉnh cái đại tề, này đó người tự nhiên đại đều nhận biết, mắt thấy hoàng thất quận chúa tại này, sĩ khí cũng không khỏi đến tăng vọt một thành. Còn có mấy cái người ánh mắt không hiểu liếc thái thượng vài lần. Này cùng quận chúa sao? Rốt cuộc thái thượng cũng coi là Ngọc Dương quận thanh danh vang dội thiên tài, giang hồ đều tại truyền cho hắn thiên phú so này cùng quận chúa còn muốn càng hơn một bậc, có lẽ 20 lấy bên trong liền có thể đột phá tông sư. Nghe phía sau truyền đến trận trận phùng thổi chi thành, Lưu Hề mặt bên trên lại không cái gì ngạo nhân chi sắc, nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nàng kỳ thật là một cái kiêu ngạo đến xương cốt bên trong người. Này lúc, trước mắt hổ yêu trì trệ không tiến, có chút do dự đi qua đi lại, hơi có trí tuệ nó rõ ràng trước mắt này đám người loại khó đối phó. Lại bắn tên. Nóng đội Trương Hiền Thanh không nghĩ bỏ qua một tia cơ hội, tại hậu phương thừa cơ hạ lệnh bắn tên quay rối một phen. Đáng tiếc này cử ngược lại là chọc giận nó, gào thét một tiếng liền phóng tới quân trận này một bên tới, xem ra là tính toán trước giải quyết phía sau này quần khí cơ càng nhược tiểu tồn tại. Triệu Ngạc ba người thấy thế không có ngăn cản, rốt cuộc giai đoạn trước thăm dò đã kết thúc, bọn họ muốn tại hồ yêu cùng còn lại người dây dưa thời điểm tìm đến lúc đó cơ mới hạ thủ, chậm rãi tiêu hao thể lực mãi chết nó. Trương Hiền Thanh thấy thế sắc mặt đột nhiên nhất biến, hét lớn, hàng phía trước thương binh đem thuận chất lao, tiếp bắn tên. Nói xong lập tức nhìn hướng thái thượng bọn họ, chư vị có thể tự hành chọn cơ tản ra quấy rối này xuất sinh, cũng vì ba vị tiền bối sáng tạo chiến cơ. Là, huyện tôn yên tâm, ta chờ biết được nặng nhẹ, định trảm này xuất sinh. Đám người hưng phấn lĩnh mệnh, lập tức cầm vang bốn phía tản ra. Bọn họ nhao nhao sử ra giữ nhà bản lĩnh, liền là kỳ vọng đem tới có hướng một ngày có thể được đến tông sư tiền bối một đôi lời chỉ điểm. Nay hổ yêu không giống là mới vừa sinh ra, sự tình có chút kỳ quái. Thái thượng cũng theo sát rút lui đến biên duyên, lại cũng không tính toán toàn lực ra tay, hắn vẫn cảm thấy này sự tình có chút kỳ quặc, trong lòng tính toán đợi thêm một chút. Hống, hổ yêu đã từ trên trời giáng xuống sông vào quân bên trong, không ngừng chào kích quét đuôi, vẹn vẹn mấy tước, liền có cơ hồ 20-30 cái huyện binh bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi mắt xem không sống nổi. Vậy, Trương Hiền Thanh lo lắng chỉ huy, không cần phải sợ. Đám người biết được đây là nguy cơ thời điểm, không dám kinh thường, nhao nhao sử xuất hồn thân thủ đoạn kéo dài này yêu bước chân. Lý Bá, Trương Hòa đám người làm vì khoảng cách tông sư một bước sang người, thực lực rõ ràng so mặt khác người cao hơn một đường, công kích cũng sắc bén nhất. Mấy người tại hổ yêu trên người lưu lại từng đạo sâu cạn không một vết thương, gắt gao đem này kéo tại chỗ. Hổ trảo cùng sát tuấn va chạm thanh vang vọng chân trời, rừng cây chi vương khí tràn bày ra không thể nghi ngờ. Hảo tại quân trận miễn cưỡng tụ lại vây kín, còn lại huyện binh cùng đông đảo nghĩa sĩ gắt gao đem hổ yêu vây quanh tại một cái phương viên mười trượng vòng bên trong. Mỗi khi hổ yêu nghĩ muốn nhảy ra bao vây vòng lúc, ngoại vi liền lập tức đao quang kiếm ảnh bốn khởi, phối hợp lẫn nhau, lệnh người hoa mắt, phá toái mặt đất cùng nhánh cây mạn thiên phi vũ. Thái thượng ngẫu nhiên nhắm ngay thời cơ cũng sẽ tiến lên đâm thượng hai kiếm, lực đạo bình thường, nhưng có thể tại hổ yêu trên người đâm ra một đạo vết máu. Đáng quý là tốc độ rất nhanh, bày ra một thân cao minh thân pháp, dẫn tới bên người đám người liên tiếp ghé mắt. Vào ngoài Trương Hiển Thanh nhìn chằm chằm Thái thượng xem một hồi nhi, hắn phía trước hoài nghi Thái thượng đã bước qua tông sư ngạch cửa, hiện tại tới xem, có lẽ đánh giá cao. Kia Thái thượng xem lên tới không giống nghe đồn bên trong cường đại, là chỉ có hư danh, còn là tại dấu rốt. Thái thượng đương nhiên tại dấu rốt. Sở học pháp thuật cùng kiếm pháp, tại không thăm dò phía sau ẩn tình tình huống hạ, hắn là không tính toán chủ động bại lộ. Trừ phi là bị bất đắc dĩ. Chờ một chút, không nóng nảy ra tay, dù sao lấy này đó người thực lực, chém giết hổ yêu vấn đề không lớn. Tùy tiện ra tay, có khả năng sẽ bị làm thành trọng điểm mục tiêu đánh lén. Hắn luôn có một loại bị thăm dò cảm giác, chỉ tiếc hiện tại còn chưa tu luyện ra truyền thuyết bên trong linh giác, thần thức, tìm không đến kia người cụ thể vị trí. Bị bao vây hổ yêu ý thức đến tử vong tới gần, một lần ý đồ thoát khỏi vòng đây, trở nên càng phát điên cuồng táo bạo. Đáng tiếc, phí công mà thôi. Bởi vì ba vị tông sư này lúc cũng đã không lại khoanh tay đứng nhìn, liền tại này quân trận phía sau. Một khi hàng phía trước đám người vây ngăn không được liền có thương mang, kiếm quang buông xuống, như cùng gió táp mưa rào bàn chút xuống, mỗi một lần đều thẳng bức hổ yêu muốn hại. Mà Lưu Hề đánh một tay uy mãnh long quyền, tựa như nữ võ thần tại thế bình thường. Đây trời cự đại quyền ảnh mang tiếng long ngâm, bá đạo chi lực không ngừng ném về phía trận bên trong hổ yêu chi khu. Bành 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 hổ yêu phát ra gào thét thảm thiết thanh, lại từ đầu đến cuối cũng trốn không thoát. Theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn hai khắc đồng hồ sau, hổ yêu toàn thân máu tươi, trên người nhiều mật mật ma ma vết thương. Đặc biệt là sau chân, nguyên bản đã kết bảy miệng vết thương một lần nữa nổ tung, máu me đầm địa, mầm thịt thượng thậm chí cắm thượng mấy mũi tên. Hổ yêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lan lan tiếng gầm chấn nhiếp sơn lĩnh, lập tức miệng bên trong liên tiếp dâng trào ra trận trận hắc vụ, cùng với càn quét mà khởi yêu phong hướng bốn phía quyết tán ra tới. Ven đường tiếp xúc đến núi đá từ từ rung động, cỏ cây nháy mắt bên trong tàn lụi. Này hắc vụ là hổ yêu tự thân lĩnh ngộ được yêu thuật, không phải tông sư hộ thể cương khí không thể ngăn, thường nhân dính chi thịt thối thực cốt, dược thạch khó cứu. Đám người thấy chi, thần sắc đại biến, kinh hô gian vội vàng tối lui. Bọn họ phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú tồn tại, yêu thuật khủng bố uy thế làm người sợ hãi không thôi. Này là cái gì? Nhanh chạy, cẩn thận, không muốn lây dính đến này sương mù. Hỗn loạn tương bừng bên trong, bạn cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì quân trận càng là trực tiếp tán loạn, còn sót lại huyện binh chạy tứ phía, hận không thể nhiều sinh hai cái chân. Đại gia không cần hoảng, này xuất sinh chỉ là sắp chết phản công mà thôi. Này khắc, có quá săn yêu kinh nghiệm Triệu Ngạc không thể không đứng ra lớn tiếng hô hoán, thân thể càng là ngược dòng về phía trước, y đồ độc cản hắc vụ. Không phải chỉ có thể mặc cho hổ yêu chạy mất, thất bại trong gang tấc. Chết đi. Triệu Ngạc gầm thét một tiếng, lập tức sử ra toàn thân cương khí giơ súng về phía trước một đâm. Bá bạo liệt cương khí hóa thành một cái gần dài ba trượng, năm thước khoan cự đại thương mang, cùng với đâm rách không khí tiếng nổ đùng đoàn hướng hắc vụ bên trong hổ yêu thân ảnh đánh tới. Hổ yêu thấy thế phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, yêu khí bao vây lấy móng phải đột nhiên về phía trước để ép. Oanh, khủng bố thương mang chớp mắt gian phá toái, còn sót lại cuồng bạo cương khí mang theo hắc vụ tứ tán mở ra. Còn chưa chạy xa binh lính đều bị thổi lên bay lên không mấy trượng, trên người càng là toát ra trận trận khói đen, huyết nhục tiêu tán, đau khổ kêu thảm thanh liên tiếp. Chỉ này một kích sợ là chí ít tổn thương gần 30 người tay. Hảo tại hổ yêu gào lên đau đớn một tiếng, lảo đảo rút lui trở về, chân trước thượng tức thì bị đâm ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Còn chưa chờ này đứng vững gót chân, theo sát này sau chính là đường hoàng quyền ảnh cùng huyết sắc kiếm quang, tóe lên lại phiến huyết vụ. Tạ Bình cùng Lưu Hề đương nhiên sẽ không lạc hậu. Sự thành ai? Triệu Ngạc rút lui mấy bước, bước chân lảo đảo, môi tái nhợt, hiển nhiên cũng là tiêu hao quá đại. Bất quá trong lòng ngược lại là tung một hơi, mặt bên trên lộ ra mấy phân vui ý, hiện giờ hổ yêu vùng vây dây chết đã bị hắn đỉnh trở về, lại đả thương này xuất sinh phía trước chảo. Còn lại giao cho Lưu Hề cùng Tạ Bình là đủ, lại quá không lâu hẳn là liền có thể mái chết nó. Này hổ yêu liền muốn nhịn không được. Nhanh thượng. Nói nhảm, kia hắc vụ còn ở bên ngoài vây ngưng tụ không tan, dính chi không chết cũng bị thương, ngươi thượng. Ngươi trước đi thăm dò đường, ta theo sau liền đến. Ngươi. Mắt thấy hổ yêu bị áp tại chỗ đau khổ dãy rủa, nguyên bản đã lui đến ngoại vì đám người cuối cùng là vui vẻ ra mặt. Áp lực đã lâu tâm tình nháy mắt bên trong thuận tiện, còn có tâm tư đánh chửi mấy câu. Đáng tiếc liền là kia nhàn nhạt hắc vụ từ đầu đến cuối bao phủ tại ngoại vi, không có tông sư cương khí ngoại phóng hộ thể, bọn họ không dám tiến vào đánh chó mù đường. Nhưng đám người bên trong thái thượng nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác, ngược lại là thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía. Hắn tin tưởng chính mình cảnh giác, kia loại bị người ta nhòm ngó trực giác vẫn luôn không có biến mất. Sau lưng người cũng nhanh ra tới đi. Chính làm đại đa số người chú ý lực đều bị hổ yêu hấp dẫn lấy thời điểm, biến cố liên tục xuất hiện. Ai, ta đuổi theo này ác hổ theo Việt Châu đến Lai Châu, thiên tân bạc hổ, không nghĩ lâm bị tiệt hổ. Chư vị không trượng nghĩa a. Lời còn chưa dứt, một cổ không tên khí thế đè xuống, cả kinh tại tràng mọi người nhất thời lông tơ chợt khởi. Liên vùng vây dây chết hổ yêu nghe được sau đều cả kinh lông dựng lên, đột nhiên xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Hải Sơn phương hướng. Này miệng bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ, không tự chủ chậm bước lùi lại, hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong lại để lộ ra sợ hãi. Triệu Ngạc ba người nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt bên trong mãn là vẻ khó tin, thậm chí để lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ nhất không nguyện ý đụng tới cũng là nhất không tin tưởng sự tình phát sinh. Tới người là tiên tiên đại tông sư. Chương 20, Thang Tiên Giáo, cuối cùng ra tay. Chương 20, Thang Tiên Giáo, cuối cùng ra tay. Quả nhiên còn có người. Thái thượng tại đám người bên trong nhìn hướng Hải Sơn sườn núi chỗ, tại ẩn giấu người ra tiếng thời điểm hắn cuối cùng khóa chặt lại này vị trí. Chờ đám người lấy lại tinh thần, lại phát hiện chẳng biết lúc nào tại sườn núi một chỗ phía trên tảng đá đứng thẳng một đạo bóng người. Người này là ai? Không nhận biết ta. Cũng là tông sư. Hảo giống như cùng ba vị tiền bối không hợp nhau lắm a. Chỉ thấy này người tóc hoa râm, thân hình cong xuống, thô xem tựa như một phổ thông lão đầu, nhìn kỹ bên dưới này ánh mắt lại tràn ngập oan ý gánh vác một cái màu đen trường đao, chỉnh cá nhân phát ra một cổ hùng hãn chi thế, lệnh người ngắm mà sinh sợ. Vốn dĩ không có ý định tự mình tới, chỉ muốn làm tiểu nhóm nháo điểm động tĩnh. Không nghĩ ngươi thế nhưng tới nơi đây, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Lão đầu nhìn chằm chằm Lưu Hề tựa như tại xem cái gì con mồi bình thường, mặt bên trên vui mừng kềm nén không được nữa, bắt đầu điên điên khủng khủng cười to lên tới. Ngươi cha thật sự là lòng dạ ác độc a, chậc chậc chậc. Hắn thiếu lao phu nợ liền trước từ ngươi tới hoàn lại đi. Nghe nói này nói, Lưu Hề cuối cùng phản ứng quá tới đây người rốt cuộc là ai, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Mà Triệu Ngạc cùng Tạ Bình đầu tiên là sững sờ một chút, theo sau lẫn nhau, nghĩ tới 2 năm trước một cọc giang hồ sự tình, xác định này người thân phận là hắn. Hát xa. Khó trách này người thế nhưng xuất hiện tại này bên trong. Chỉ sợ là hắn biết được Lưu Hề tại này bên trong tin tức, tới đây trả thù, hổ yêu chi sự đảo thành lần muốn. Hôm nay chúng ta sợ là không thể quay về, quân chúa, không nghĩ đến thế nhưng thật có đại tông sư. Triệu Ngạc liên tục cười khổ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra này sau lưng hát thủ thế nhưng là cùng Đông Dương Vương có giết tử chi thù hát xa đại tông sư. Hay là nói, Thang Tiên Giáo. Tạ Bình mặt không biểu tình, chỉ là nắm chặt trôi kiếm tay run nhẹ nhẹ còn là bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Ngao lại là hổ yêu thừa cơ đứng dậy chạy ra bao vây, cũng đuôi nhảy vào sơn lâm, điên cuồng chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Không tốt. Hổ yêu trốn. Đại nhân. Đứng ngoài quan sát đám người một phiến kinh hô, đã thấy ba vị tông sư không động với chung, bọn họ lại không dám độc tự đuổi theo. Có không ít người trong lòng còn tại đáng tiếc thất bại trong gắng sức, thậm chí hoàn toàn không ý thức đến nguy hiểm tiến đến. Rốt cuộc tại đại đa số người mắt bên trong, yêu thú mặc dù đã có nghe thấy, có thể tông sư còn là võ đạo chi cực, là giang hồ thượng cường đại nhất người. Lúc trước này người phái thế như thế chi đại, nghĩ tới tối đa cũng liền là một vị tông sư. Mà bọn họ khoảng chừng 3 vị tông sư tồn tại, tất nhiên là không sợ, chỉ là đáng tiếc trốn hổ yêu. Đám người không biết, Triệu Ngạc 3 người trước mắt đã là tuyệt vọng không thôi. Mệnh đều muốn không, này hổ yêu cũng liền theo nó đi thôi. Thái thượng liếc hổ yêu liếc mắt một cái, cũng là không để ý, chỉ là tại hổ yêu trên người trộm đạo thả cái pháp lực ấn ký, như thế nó liền trốn không phát. Hiện nay hắn đối này vị đại tông sư càng cảm hứng thú. Nói lên tới này còn là hắn tận mắt nhìn đến thứ nhất vị đại tông sư đâu. Người này là ai, thế nhưng như thế phải lối. Liên tính hắn là tông sư, chẳng lẽ hắn còn nghĩ lấy một địch ba hay sao? Huống chi còn có ta chờ tại bên cạnh lực trận. Đám người tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu. Chỉ có số ít người chú ý đến Trương Hiền Thanh tái nhợt sắc mặt, trong lòng sinh ra không ổn tới, âm thầm lui ra phía sau 2 bước, hạ quyết tâm một khi tình hình không đối liền chuẩn bị thoát đi. Này người tên gọi Hắc Sa, là Tiên Thiên Cảnh, đại tông sư. Trương Hiền Thanh có lẽ chính mình đều không có phát hiện chính mình lời nói bên trong run rẩy. Thực sự là tình hình dưới mắt hạ hắn nghĩ không sinh ra đường ở đâu, trốn là trốn không thoát, chủ động tiếp chiến càng là lấy trứng chọi đá. Chỉ có bọn họ này đó biết được tiên thiên cảnh tồn tại người mới có thể rõ ràng này khủng bố chỗ. Đại tông sư a, thông qua đại lượng nuốt ăn yêu thú thịt, hấp thụ thiên địa linh cơ có thể đột phá tiên thiên chi cảnh, này chờ cơ mật đương nhiên sẽ không hướng bên ngoài tuyên dương. Mẹn mẹn chỉ là tại giang hồ số ít tông sư bên trong mới có lưu truyền tin tức, biết người phượng mao lần rác. Hắc Sa có nhiều thú vị xem núi bên dưới kia quần con kiến, hắn cũng không nóng nảy ra tay, cũng không lo lắng có người chạy trốn. Hắn liền muốn nhìn một chút một hồi kia quần con kiến mặt bên trên biểu tình sẽ có bao nhiêu đặc sắc, trước chạy người hắn cũng sẽ đem hắn bắt trở lại làm bọn họ táng tại cùng nhau. Tự theo đột phá tiên thiên cảnh về sau, hắn liền đặc biệt yêu thích này loại quan sát chúng sinh cảm giác. Tiên thiên, đại tông sư, này là cái gì cảnh giới? Đám người mặt mang kinh hãi, nhao nhao cảm giác trước kia chính mình tiếp sống giang hồ đều sống đến cầu thân tượng đi. Đường kim thiên hạ, kỳ thật tiên thiên mới là võ học chí cao cảnh giới, chỉnh cái đại tề toàn bộ cộng lại cũng sẽ không vượt qua 15 chi số. Bọn họ phần lớn đều thuộc về hoàng thất cung phụng, mà này Hắc Sa chính là số ít đã biết không thuộc về triều đình quản hạt tiên thiên cảnh một trong. Tông sư phía trên, có thể ta thế nhưng theo chưa tại giang hồ bên trên nghe qua. Nghe xong này phiên lời nói đương nhiên cũng có người bán tín bán nghi, phòng đoán nói, liền tính là tiên tiên cảnh cường giả, tiền bối 3 cái tông sư, tăng thêm ta chờ hợp lực, chẳng lẽ chút nào phần thắng đều không sao? Là, chút nào đều không. Trương Hiền Thanh ngu ngơ đứng tại chỗ, hắn tìm không đến sinh lộ. Nguyên bản có mấy cái cơ linh này lúc đã chuyển đến đám người phía sau, nghe được này lời nói không chút do dự xoay người chạy. Còn lại không cam tâm cũng là lòng người bàng hoàng, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ hy vọng cùng phía trước 3 vị tiền bối hành động. Chỉ có Trương Minh Võ yên lặng ngăn tại Trương Hiền Thanh trước người, rút ra trường kiếm. Này Hắc Sa trên người đã có thể cảm ứng đến thiên địa linh cơ ba động, chỉ là so khởi ta tới yếu rất nhiều. Nếu là tiên tiên chỉ có này chờ trình độ, cũng đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, cái kia sau có lẽ không cần giống như trước đây cẩn thận. Thái thượng thì thào tự nói, sắc mặt dần dần giãn ra. Vẹn vẹn mười mấy tức sau, sườn núi Hắc Sa tựa hồ không có hứng thú tiếp tục chờ hạ đi, đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo. Chỉ thấy thứ nhất bước một bước đạp lên hư không, tựa như đất bằng, chậm bước hướng chân núi lẻ xuống. Đạp không mà đi, đây chính là tiên tiên chi cảnh đặc trưng một trong. Các ngươi, nghĩ hảo thế nào chết sao? Một bên nói, Hắc Sa chậm rãi bung ra gánh vác một cái đen nhánh trường đao,
này thượng tinh quang điểm điểm, phát ra thần bí quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh người run rẩy khí thế cường đại trải rộng thiên địa, kẹp theo bá đạo đạo ý, áp đến chân núi đám người thở không nổi. Liếc mắt nhìn nhau, Triệu Ngạc ba người đồng thời xông tới, dùng tận toàn thân cương khí thi triển ra bọn họ nhất định phong một kích đánh phía Hắc Sa. Bọn họ tự biết sinh lộ xa vời, nhưng làm vì võ đạo tông sư, tự có một phen kiêu ngạo. Cầu sống trong chỗ chết, còn chưa thể biết được. Huống chi còn có Lưu Hề này dạng một vị kinh tài tuyệt diễm hoàng thất quận chúa tại, nàng tuyệt không sẽ cho phép chính mình hướng triều đình phản tặc cuốn gối cầu xin tha thứ. A, không biết tự lượng sức mình. Hắc Sa khinh thường hừ một tiếng, thể nội chân nguyên điều động, tiện tay nhấc lên trường đao hướng phía dưới vạch một cái. Bá đạo đao ý phóng lên tận trời, tại hùng hậu chân nguyên gia chỉ hạ hình thành một thanh dài đến 5 trượng màu đen ba mang, mang vô tận uy thế hướng mặt đất ba người chém xuống. Màu đen cự đao đi qua nơi, cuồn phong gào thét, quyền khởi trận trận màu trắng khí lãng, chỉnh phiến thiên không đều rất giống bị xé thành hai nửa. Oanh long long quyền ảnh, thương mang, kiếm quang bị nháy mắt bên trong nghiền nát, lại không nổi một tia gợn sóng. Triệu Ngạc ba nhân khẩu phun máu tươi, lấy càng nhanh tốc độ bay ngược trở về, rơi xuống mặt đất lúc đã là nghiễm nhiên một bộ mệnh không lâu vậy bộ dáng. Chỉ một kích, ba vị tông sư liền bại hoàn toàn, nằm tại mặt đất bên trên chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cái này là đại tông sư sao? Mặt khác người thấy thế không từ đầy mặt tuyệt vọng, trên lệch quá lớn, lập tức một phiến hoa nhiên chạy tứ tán. Nhưng mà tại cự đao lập tức liền muốn rơi xuống ba người đầu bên trên lúc lại ầm vang nổ nát vụn, chỉ ở mặt đất lưu lại một đạo tiếp cận dài mười trượng, trượng rộng bằng đại đao ngân, trung gian ba người bình yên vô sự. Mở mắt một xem, cư nhiên là Hắc Sa bản nhân thu đao, chậm chạy bộ hướng đã nằm tại mặt đất bên trên không thể động đậy Lưu Hề. Nghĩ muốn chết? Không không không, lão phu muốn làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không phải chẳng phải là cô phụ ngươi phụ thân một phiến hảo tâm? Lưu Hề hung hăng nói, vô sỉ phản tặc, mơ tưởng châm ngòi ta cùng phụ vương quan hệ, triều đình sẽ vì ta báo thù. Ha 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 ha, vô sỉ. Hắc Sa tựa như nghe được cái gì chê cười đồng dạng, điên điên khủng khủng cười lớn. Hai năm trước ngươi cha giết ta Hải Nhi lúc chẳng phải là càng vô sỉ? Hắn có thể từng nghĩ tới hôm nay? Yên tâm, chờ giải quyết mặt khác tạm ngư, lão phu lại cùng ngươi tính toán. Hiện giờ còn đứng tại chỗ, trừ Trương Hiển Thanh hai người bên ngoài, cũng chỉ có vẫn như cũ ôm ấp trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt thái thượng. Nay một nhìn lại, ngược lại là hiện đến chắc nhãn. Hắc Sa quay đầu nhìn hướng này một bên, các ngươi mấy cái ngược lại là có phần có can đảm, đến như thế tình cảnh còn không trốn đi. Thái công tử, ngươi vì sao không trốn? Trương Hiển Thanh không để ý tới Hắc Sa, quay người nhìn về thái thượng hỏi nói. Huyện tôn đâu, vì sao không trốn? Thái thượng hỏi lại. Trốn có cái gì dùng, đại tông sư cường đại ta sao lại không biết, phí công vô dụng mà thôi. Trương Hiển Thanh lắc lắc đầu, cười khổ nói, chỉ là này lần liên lụy quận chúa cùng rất nhiều nghĩa sĩ, Trương Mộ đáy lòng hổ thẹn a. Cũng là chưa hẳn không có chút nào sinh lộ. Thái thượng mặt mang tươi cười, quay đầu nhìn hướng Hắc Sa, tựa hồ cũng không lo lắng này lúc tình cảnh. Trương Hiển Thanh ở một bên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi xem thái thượng. Chẳng lẽ nói, hắn trong lòng đạn sinh ra phiêu miểu hy vọng, nhưng lập tức lại phá diệt. Thái công tử quả nhiên là đã đột phá tông sư. Đáng tiếc tông sư cũng vô pháp, công tử tự tìm sinh lộ đi thôi, nói không chừng có thể trốn một đường sinh cơ. Nghe vậy thái thượng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không phản bác. A, sinh lộ ở đâu? Xin lắng hay nghe. Hắc Sa có chút cảm hứng thú, hắn nghĩ không ra này thiếu niên lực lượng ở đâu. Ngươi a, chả ngươi, sinh lộ từ trước đến nay. Thái thượng còn là kia phó tươi cười đầy mặt bộ dáng. Chương 21, một kiếm thanh bình chạm Hắc Sa. Chương 21, một kiếm thanh bình chạm Hắc Sa. Hắc Sa sững sờ một chút, xem đối diện thân thanh văn áo đen, sắc mặt lạnh nhạt ôm kiếm thiếu niên, hắn đấy lòng không hiểu có một tia cảnh giác. Lập tức thể nội chân nguyên hội tụ, đao ý ngưng mà không phát, này là một loại tập võ người cảnh giác. Hắn thế nhưng nhìn không thấu trước mắt thiếu niên tu vi. Thô xem tựa như chỉ là tông sư cảnh, nhưng tinh tế cảm ứng bên dưới, lại có một cổ nồng đậm uy hiếp chi ý, các hạ là người nào? Hắc Sa híp mắt hỏi nói. Thanh Sơn Thành, thái thượng, vô danh hạng người, nghĩ tới đại tông sư không nghe nói quá. Bất quá không sao, hôm nay về sau chắc hẳn liền không đồng dạng. Thái thượng cười khẽ trở về nói, phất tay phát ra một đạo thanh quang, đem Triệu Ngạc ba người quyển khởi bay hướng bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ cự thạch phía sau trốn tránh. Vì sao? Bởi vì ta. Hắc Sa có chút khó thở sinh cười, nói khoác mà không biết ngượng, buồn cười. Hắn không quản trước mắt thần bí thiếu niên có cái gì cổ quái, không quản hắn có phải hay không đại tông sư, nếu có thể làm chính mình cảm thấy uy hiếp, như vậy, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Trước ăn ta một đao lại nói đi. Tiếng nói mới vừa lạc, Hắc Sa đằng không mà lên, vận khởi chân nguyên toàn thân, nhấc tay nâng đao hướng phía dưới một chạm, một cái bảy trượng đao mang khoảnh khắc bên trong từ phía chân trời chém xuống. Này một đao, so khởi vừa rồi kia một đao uy năng càng sâu. Oanh long long, chớp mắt gian, cự đao rơi xuống đất. Đao khí hạo đãng như giang hải tuôn hướng bốn phía, giống như cơn lốc quét khởi vô biên cỏ cây, phát ra một trận oanh minh thanh. Bất quá xem cự đao rơi xuống tạo thành phương viên mấy chục trượng một mảnh hỗn độn, Hắc Sa lại là sắc mặt nghiêm trọng, không thấy một tia vui mừng. Bao cắt tán đi, mặt đất bên trên tràng cảnh cũng không là hắn dự đoán như vậy. Một đạo bình chướng tựa như một cái chén lớn ngã út tại mặt đất mặt bên trên, đem Trương Hiển Thành cùng Thái Thượng gắn vào nội bộ, bình chướng bên trên chợt có thanh quang lấp lóe. Trương Hiển Thanh trong mắt ngưng tụ thành một điểm, trợn mắt há hốc mồm xem ngã út tại chính mình đầu đỉnh cao hai trượng chỗ một đạo màu xanh bình chướng, thần sắc nói không nên lời chấn động. Hắc Sa cường đại công kích không có đối bình chướng sản sinh chút nào rung chuyển. Lấy lại tinh thần, Trương Hiển Thanh đột nhiên chuyển đầu nhìn hướng Thái Thượng, mặt bên trên mang kiếp sau dư sinh cùng hỉ. Thái công tử, ngươi có thể cấp ta hảo đại kinh hỉ, bằng chứng ấy tuổi đột phá tiên thiên, quả thực không thể tin tưởng. Thái Thượng cười gật gật đầu không có trả lời, phóng lên tận trời đứng tại Hắc Sa đối diện.
Ta thở nhỏ tại huyện thành lớn lên, không gặp qua cái gì việc đời. Nói lên tới còn là lần đầu tiên đối mặt đại tông sư, hôm nay mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Vô cùng cảm kích. Thái thượng về phía trước chắp tay một lễ nói: "Hào hào hào, hôm nay lão phu cũng là tâm hỷ, nhìn thấy lấy ngút trời kỳ tài." Hắc Sa ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, xem đối diện Tuấn Lãng thiếu niên, nội tâm bên trong lại là chấn động không gì sánh nổi, chưa đủ 20 liền đột phá tiên thiên người, thật sự là văn sở bị văn. Tiền bối quá khen. Miệng thượng chính nói, Thái thượng đột nhiên thôi động khống hỏa thuật, chỉ thấy một chỉ do liệt hỏa tạo ra chim nhỏ tại Thái thượng tay bên trong xuất hiện, ánh mắt linh động. Theo thể nội pháp lực điên cuồng rút vào, khoảnh khắc bên trong liền nở lớn thành một chỉ dương cánh năm trượng cự cầm, miệng bên trong phát ra trận trận cao vút rít lên nhào về phía trước. Này là loại nào công pháp? Hắc Sa sắc mặt nhất biến, có chút không thể tin tưởng xem kia hỏa diễm cự cầm. Tự nhiên là giết người công pháp. Chớp mắt gian hỏa cầm liền bay tới trước mắt, Hắc Sa không dám kinh thường, tay bên trong trường đao chấn động, phát ra một đạo cự đại đao mang bạch phá bầu trời hơn lửa chim phần cổ chém tới, đồng thời thân thể cực tốc hướng sau bay đi. Nhưng mà hỏa cầm hai cánh thu nạp trầm xuống phía dưới né qua đao mang, lập tức đột nhiên chuyển hướng lại lần nữa hướng Hắc Sa hướng đi. Nóng bỏng hỏa diễm không ngừng theo nó cánh chim bên trong bắn tung tóe mà ra, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa. Càng kinh người là, này phi hành tốc độ thế nhưng so Hắc Sa còn muốn mau ra một chút. Hắc Sa xem linh hoạt hỏa cầm không từ sắc mặt một đen, mặc dù cũng không theo này hỏa cầm thượng cảm giác ra chí mạng uy hiếp, nhưng này công kích thủ đoạn thực sự quỷ dị, không giống võ công. Hắc Sa tại chỗ dừng xuống tới, quay đầu lại xem phi tốc đánh tới hỏa cầm, thần sắc nghiêm trọng. Nếu không chạy nổi vậy liền xoay người lại tiếp chiến, hắn thân là đại tông sư sao lại e ngại một đầu không có chút nào linh trí xuất sinh. Thôi động thể nội chân nguyên tại ngoại hình thành một đạo vòng bảo hộ, tiếp theo tay bên trong cầm trường đao bay thẳng thượng đi. Oanh, bá đạo đao khí cùng cực nóng hỏa diễm đụng vào nhau, đan vào một chỗ, phát ra cự đại oanh minh thanh, không khí bốn phía đều bị xé nứt. Mắt xem Hắc Sa không lại né tránh, Thái thượng cười lớn, lập tức lại thi triển khống thủy chi thuật, lấy hắn hiện giờ pháp lực, đồng thời thi triển hai đạo pháp thuật vấn đề không lớn. Tiền bối, cẩn thận. Một chỉ rất sống động rắn nước xuất hiện tại lòng bàn tay, theo pháp lực điên cuồng phun trào, to lớn sóng nước chống rông hiện ra, rót vào này bên trong. Ngang trước mắt gian, dài hai thước tiểu xà liền phồng lớn thành một điều dài gần 10 trượng tự mãng, ngửa mặt lên trời gào thét thẳng đến Hắc Sa cuốn giết tới. Giữa không trung Hắc Sa sắc mặt đã đen cùng đáy nồi đồng dạng, như thế quỷ dị thủ đoạn có thể nói là văn sở bị văn. Cuồng vọng. Hắc Sa cùng hỏa cầm, cự mãng tại này mấy chục trượng bầu trời bên trên không ngừng chiến đấu tại cùng nhau, đao quang cùng hỏa diễm sóng nước đan xen, tạo thành một phiến gợn sóng lan lan, liệt diễm ngập trời chiến trường. Hỏa cầm tiếng rít vang vọng chân trời, cự mãng gào thét thanh lệnh người không rét mà run. Đến mai không hết đao quang thỉnh thoảng rơi xuống, vô số cây rừng bị phá hủy đảo hạ, mặt đất bị chém ra từng đạo mấy trượng chi trường vết rách. Mặt đất bên trên mấy người trợn mắt há hốc mồm, trừng lớn hai mắt xem này tựa như tiên nhân đấu pháp bình thường tràn diện, đáy lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Đại tông sư, có như vậy khống hỏa ngự thủy thủ đoạn sao? Thật sự là khủng bố như vậy, bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình nhận biết. Thái thượng nếu từ đầu đến cuối đều ôm kiếm đứng, nghĩ tới xác nhận nhất am hiểu kiếm đạo, mà hiện giờ thế mà còn chưa rút kiếm liền làm cho Hắc Sa chật vật không chịu nổi. Nếu là xuất kiếm, Hắc Sa nói không chừng chỉ có thể chật vật mà chạy. Như thế nói lý, Trương Hiền Thanh bọn họ nhóm tại mặt đất mặt thấy rõ ràng, Hắc Sa tự nhiên cũng rõ ràng. Một khắc đồng hồ sau, hắn thủ đoạn ra hết, vẫn cứ không cách nào chiếm được tiện nghi, này hỏa cầm, thủy mãng căn bản không cách nào bị diệt sát, thậm chí chém giết đến nay hình thể cũng không có nửa điểm thu nhỏ lại. Mỗi khi hắn tìm đúng thời cơ một đao chạm diệt này bên trong một trong lúc, dùng không mấy cái hô hấp liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Hắn trong lòng đã biết, này lần đại khái suất muốn không công mà lui. Thậm chí hắn chính mình có thể hay không về trở lại còn là hai chuyện. Xem tới, đại tông sư không có ta tưởng tượng bên trong cường đại, hắn hẳn không có cái gì khác thủ đoạn. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, chỉ dựa vào hai cái pháp thuật có thể giết không hắn. Thái thượng thầm nghĩ, lập tức chủ động cắt ra pháp lực cung ứng, gián đoạn pháp thuật thi triển. Mất đi pháp lực nơi phát ra hỏa cầm cùng thủy mãng tại Hắc Sa đao quang hạ không ngừng biến nhỏ, cho đến cuối cùng gào thét một tiếng hóa thành một đoàn linh cơ, tiêu tán tại hư không bên trong. Vẫn như cũ đứng thẳng không trung Hắc Sa khí tức đã hơi có vẻ gấp rút, thể nội chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Xem sát mặt như thường Thái thượng, hắn tại do dự là không muốn rút lui. Hòa điệu ly kỳ tán loạn, cũng không là bởi vì chính mình duyên cớ, hơn phân nửa là này người cố ý hành động. Tiền bối có thể là đang muốn chạy trốn. Thái thượng xem tựa như tại dò hỏi, nhưng là ngữ khí lại là tràn ngập chắc chắn. Ngươi này tiểu bối, đừng muốn cầm này đó lời nói tới kích lão phu. Lời nói mặc dù như thế, Hắc Sa xem Thái thượng ngực bên trong trường kiếm, biểu tình ngược lại là có chút âm tình bất định. Hiện tại xem tới, này người một khi rút kiếm, chính mình hơn phân nửa là ngăn cản không nổi, nhưng nếu là đều không dám giao phong một phen liền rút đi, chính mình đem tới sợ là muốn trở thành thiên hạ trò cười. Huống chi, không là chính mình nghĩ trốn liền có thể chạy trốn. Tiểu bối, lão phu thừa nhận phía trước là khinh thường ngươi, vô luận là thực lực hay là thiên phú, tại ngươi trước mặt, chỉnh cái đại tề sợ là không người nào dám tự xưng thiên tiêu. Nhưng là, ngươi như cho rằng lão phu liền ngươi kiếm pháp đều không dám lãnh hội liền hốt hoảng chạy trốn, cũng không tránh khỏi quá mức xem nhẹ lão phu. Xuất kiếm đi. Thái thượng mặt bên trên mang như có như không ý cười, buông xuống ôm ấp hai tay, vớt cằm nói, ta tu có một môn kiếm pháp, tên cứ gọi Tứ Quý. Thứ nhất, Xuân Lôi. Tiếng nói mới vừa lạc, Thái thượng tay trái cầm bỏ, tay phải rút kiếm mà ra về phía trước nhẹ nhàng bạch một cái. Hùng hậu pháp lực tựa như dòng lũ dũng vào thanh bình, khoảnh khắc bên trong thanh quang đầy trời, hạo đãng kiếm ý trực trùng vân tiêu. Tranh chỉ thấy một đạo rộng vài trượng thanh kim sắc kiếm cầu vồng bạch phá bầu trời, mang khủng bố lôi quang cùng vô tận phong mang thẳng đến Hắc Sa mà đi. Hắc Sa sắc mặt đại biến, đáy lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời không tiếc đem thể nội toàn bộ chân nguyên rót vào tay bên trong trường đao, dùng hết toàn lực hướng nên diện mà đến kiếm cầu vồng chém tới. Một cổ bá đạo quyết tử đao ý mang ánh đao màu đen cùng thanh kim sắc kiếm cầu vồng đụng vào nhau, vang một tiếng tứ tán nổ tung. Hắc Sa tại không trung bị chấn rút lui mấy trượng, chỉnh cái nửa người trên phảng phất bị lôi bổ bình thường tê dại vô lực, hai tay càng trở nên đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được điện quang lấp lóe. Tiêu tán kiếm khí cùng đao quang từ phía chân trời rơi xuống, chỉnh cái mặt đất phương viên mấy chục trượng phảng phất địa long thiên thân, vừa buồn không chịu nổi. Còn chưa chờ Hắc Sa lấy lại tinh thần, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang chớp mắt gian vút không mà tới. Hắc Sa quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ bị kiếm quang từng khúc xoắn nát, mà sau xuyên thấu Hắc Sa thân thể, tại không trung lưu lại một đạo dài mấy trăm trượng kiếm cầu đồng cho tàn. Thứ hai, Hạ Viêm. Thái thượng cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Hắc Sa thân thể bị một phân thành hai, trừng lớn hai mắt, đầy mặt không cam lòng đầu lăn xuống tại mặt đất. Chương 22, công thành. Chương 22, công thành. Tiếng tăm lừng lấy tiên tiên đại tông sư Hắc Sa liền này dạng vẫn lạc tại này không biết tên hải sơn chân núi. Tại mặt đất diện mục thấy toàn bộ hành trình Trương Hiển Thanh sổ người bị chấn động tột đỉnh, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay mở mắt. Bất mãn tuổi đời 20 thiếu niên kiếm trạng Hắc Sa, này tin tức một ra chắc chắn chấn động chỉnh cái đại tề. Hơn nữa thi triển công pháp còn như thế kỳ dị cường hãn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng không dám hỏi. Thái thượng thu kiếm trở vào bao, chậm chạy bộ hạ hư không đi tới Trương Hiển Thanh đám người trước mặt. Huyện tôn đại nhân, chư vị tiền bối, thân thể có thể còn không việc gì. Đảm đương không nổi đại nhân danh xưng. Mấy người bị dọa nhảy một cái, tiên tiên đại tông sư là sao chờ phân lượng, trước mắt thiếu niên khả năng không rõ ràng, bọn họ còn là biết. Trương Hiển Thanh sắc mặt phức tạp, xem thái thượng trẻ tuổi quá phận gương mặt, nhịn không được thở dài, ta chờ không ngại, triệu sứ quân bọn họ cũng chỉ là cương khí dùng tận thoát lực mà thôi, khôi phục liền tốt. Đại tông sư a, hôm nay công tử có thể cấp chúng ta hảo đại kinh hỉ, như không là ngươi tại, ta chờ sợ là liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Xin nhận ta chờ một bái. Nói xong Trương Hiển Thanh liền không người hành nhất đại lễ, bên cạnh Triệu Ngạc mấy người tự nhiên cũng đội vàng tùy theo hành lễ cảm kích. Bình thường đại tông sư đồng dạng đều là có kính sưng, bởi vì bọn họ thường thường đã danh dương giang hồ mấy chục năm. Nhưng bây giờ ra thái thượng như thế một cái quái thai, không chỉ có niên thiếu, thực lực còn nghịch thiên hết sức, bọn họ cũng không biết nên dùng cái gì kính sưng, tạm thời trước gọi công tử đi. Trương Huyền Tôn nói không sai, cứu mạng tri ân không thể báo đáp, ngày sau thái công tử nếu có yêu cầu cống hiến sức lực, cứ việc phân phó Tạ Mỗ. Này lời nói lại là Tạ Bình nói, còn dùng tới kính sưng. Tạ Bình bối cảnh thái thượng là hiểu biết, phía trước vẫn luôn tại Ngọc Dương quận thành mở một nhà võ quán, bất quá vẫn luôn không nóng không lạnh. Thẳng đến một năm rưỡi phía trước Tạ Bình tấn thăng tông sư chi cảnh, võ quán mới vừa thanh danh lan truyền lớn. So sánh khởi có hoàng thất thân phận Lưu Hề cùng Trạm Yêu Sử Triệu Ngạc, này người thân phận bối cảnh còn tính sạch sẽ, tối thiểu nhất mặt ngoài thượng là như thế. Tạ tông sư nói quá lời, này người bản liền có hại ta chi tâm, tiện tay mà làm thôi. Thái thượng gật gật đầu, tính là ứng hạ Tạ Bình cảm kích ngữ điệu, lập tức lại bổ sung nói nói, quá mấy năm ta như tới quận thành du lịch thời điểm, đến lúc đó nói không chính xác muốn tới Tạ tông sư nhà bên trong quấy rầy một phen. Tạ Bình mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc, lần nữa hành lễ nói, Tạ Mỗ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Hắn không nghĩ nhảy vào triều đình vòng xoáy bị nhiều mặt ước thúc, nhưng lại bởi vì không có bối cảnh, tại quận thành có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, mặt ngoài xem phong quang, kỳ thật nghĩ tiến thêm một bước con đường đã bị hoàn toàn phá hỏng. Hiện tại mắt thấy một vị trẻ tuổi đến nghịch thiên đại tông sư liền tại chính mình trước mặt, lại không lệ thuộc với mặt khác đại thế lực, đương nhiên là nghĩ nhanh lên ôm lấy đuổi. Triệu Ngạc cùng Lưu Hề hai người đối Tạ Bình hành vi cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ chi gian thân phận không giống nhau, lại nói trước mắt này vị thái công tử thiên phú chi yêu nghiệt, thực lực chi cường đại, chỉnh cái đại tề đều tìm không ra thứ hai vị. Đầu nhập hắn cũng không tính ném người. Thái công tử ngày sau tới Đông Hải du lịch, cũng có thể tới Tịnh An Ti ngồi một chút. Đông Dương Vương phủ cũng là như thế. Nghe được mấy người cảm kích ngữ điệu, thái thượng chỉ là cười cười, nói nói, chư vị nếu đều đã không có lo lắng tính mạng, vậy tại hạ liền đi bắt kia hổ yêu đi, ta chờ phí như thế đại tâm lực tổng tay không không tốt mà về a. Công tử xin cứ tự nhiên. Thái thượng gật đầu, lập tức quay người phóng lên tận trời, tựa như một đạo kiếm quang hướng vừa mới hổ yêu chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thật là ngút trời kỳ tài cũng. Trương Hiển Thanh xem bay xa kiếm quang, nhịn không được cảm thán nói, bên người mấy người cảm động thân thụ gật gật đầu. Ta chờ thu nạp binh lính, làm tốt kết thúc đi. Có sự tình trước lưu lại pháp lực đánh dấu tại, thái thượng tự nhiên không lo lắng tìm không đến hổ yêu. Hai khắc đồng hồ sau, tại hướng bắc 45 dặm bên ngoài một chỗ khe núi bên trong, thái thượng cuối cùng phát hiện đã tê liệt ngã xuống mặt đất bên trên, hơi thở thoi thóp hổ yêu. Này thân thể bên cạnh đã lưu lạc đầy đất yêu huyết, thậm chí tạo thành một cái huyết chỉ, nghiễm nhiên một bộ mệnh không lâu vậy bộ dáng. Mặc dù hổ yêu vô lực rên rỉ, này ánh mắt bên trong lại hung quang không giảm, xem thấy thái thượng đến gần còn dễ dùa đứng dậy, phát ra trận trận gầm nhẹ ý đồ uy hiếp một phen. Đừng nhìn nó vừa rồi bị phong lẫm liệt bộ dáng, nhưng hiện giờ như không cứu chữa, này hổ yêu có thể hay không sống còn chưa nhất định. Rốt cuộc yêu lực nông cạn, bản thân lại có thương tích tại thân, mới vừa rồi còn bị vây công hồi lâu. Chỉ xem này thân thể bên trên mật mật ma ma miệng vết thương liền có thể biết thương thế đến tuột cùng có nhiều trọng, trốn tới sau một đường buôn tập đến nơi đây đã là sức cùng lực kiệt. Lại không giống một ít thành yêu nhiều năm, đã thu thiện học được thu nạp linh cơ chi pháp thu vương, có thể tự trị thương cho mình. Đáng tiếc a. Thái thượng đến gần hổ khu bên người nói đến, nếu là ngươi chưa từng ăn xong người, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mệnh, hảo hảo làm cái linh thú tọa kỵ. Ngao hổ yêu mắt bên trong hung quang chút nào không giảm, phát ra trầm thấp tiếng giống ý đồ che giấu tự thân suy yếu. Thái thượng cười khẽ một tiếng, cũng được, trung quy là kiệt ngạo khó thuần. Tiếp tay phải vung lên, kiếm quang lấp lóe, hổ yêu bằng đại thân thể lập tức đã không một tiếng động. Hải sơn chân núi nơi, Trọn vẹn quá một cái canh giờ về sau, Thái thượng mới chậm rãi đi về tới, hổ yêu bàng đại thi thể bồng bềnh tại Thái thượng phía sau không trung. Trương Hiển rõ ràng đám người nhìn thấy trở về Thái thượng, trong lòng ngược lại cũng không kinh ngạc. Tại bọn họ xem tới, lấy Thái thượng thực lực chạm này hổ yêu tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ngược lại là này thu lấy như thế cự đại thi thể thủ đoạn không hề tầm thường. Đa tạ Thái công tử, chạm này hổ yêu, vì Thanh Sơn bách tính trừ này hòa lớn. Thái thượng gật đầu trở về nói, chư vị nói quá lời, này không phải ta một người chi công, chính là đại gia đồng lòng tận lực kết quả. Chỉ là này cái hổ yêu thân thể thực sự có chút bằng đại, ta kéo quá tới đã là có phần phí một phen tay chân, muốn trở về đi còn là đến khắc tìm biện pháp mới được. Công tử không cần lo lắng, vừa rồi ta đã thu nạp không thiếu chạy tứ tán huyện binh, này thi thể liền do ta chở đem này thiết khối về sau trở về huyện thành liền có thể. Trương Hiền Thanh vội vàng trở về nói. Thái thượng gật gật đầu, thuận miệng nói câu, như thế rất tốt, này lần chạm yêu chư vị đều tận tâm tận lực, này chiến quả chư vị nên có một phần mới là. Tiếng nói mới vừa lạc, Trương Hiền Thanh liên tục khoát tay, lần này công thành đều có vô lại với công tử, nếu không phải công tử cứu giúp, ta chờ sớm đã thành một xương khô, còn có mặt mũi nào giành công. Thái thượng cười lắc lắc đầu, tham dò nói, huyện tôn này lần hương sư động chúng mà tới, hiện giờ mặc dù đã chém giết hổ yêu, khả nhân tay tổn thất thảm trọng, như không có chút nào chiến lợi phẩm tượng giao, sợ là khó có thể cùng triều đình công đạo. Lời này vừa nói ra, Trương Hiền Thanh lại không có chút nào lo lắng, ngược lại là ha ha cười to lên tới. Nay sự tình công tử không cần lo lắng, có Hắc Sa này cái thăng tiên giáo nghịch tặc người đầu tại, liền đầy đủ. Hiện giờ Thanh Sơn huyện gia công tử như thế một vị thiên tư tuyệt thế đại tông sư, hôm nay quá sau sợ là thanh danh sẽ vang vọng chỉnh cái đại tề. Nghe vậy Thái thượng ánh mắt ngưng lại, nghĩ thầm này ngày hạ đại tông sư có lẽ do chính mình đoán còn muốn thưa thớt, mặt bên trên lại không để ý cười cười. Tại Thái thượng xem tới, ngày sau yêu thú khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, hiện giờ có chút thanh danh cũng không là chuyện xấu. Thái thượng quay đầu lại, nhẹ vung lên tay, kiếm quang bắn ra. Chết đi hổ yêu thân thể bị cắt thành mười mấy khối lớn, mà sau đằng không mà lên để ở sự tình trước chuẩn bị tốt xe ngựa lồng bên trong, lại dùng đen bố cái thượng. Đi thôi, trở về thành. Chương 23, trung vực, mở núi, lại dưng danh. Chương 23, trung vực, mở núi, lại dưng danh. Tại trở về đường bên trong, Thái thượng cùng Trương Hiền Thanh mấy người tính là trò chuyện với nhau thật vui, cũng tạ cơ biết một ít triều đình cùng giang hồ bí sự. Tỷ như tiên tiên cảnh làm vì trước mắt đã biết cao nhất cảnh giới, chỉnh cái đại tề vương triều thêm lên tới cũng không vượt qua 20 vị, trừ một chút người bên ngoài không không là các đại đỉnh tiêm thế lực lao tổ nhân vật, đặc biệt lấy hoàng thất chiếm đa số. Mà Hắc Sa lại tính đến thượng tiên tiên cảnh bên trong dị loại, lai lịch thành mê, hành tung bất định, chính là phản tặc thăng tiên giáo mấy đại hộ pháp một trong. Nay người cùng này sở thuộc thăng tiên giáo mấy năm gần đây từ đầu đến cuối cùng triều đình đối nghịch, như toàn phá vỡ đại tề thống trị. Hoàng thất mấy lần phái ra đại tông sư vây quét, lại như cũ sống được thật tốt, không có nghĩ rằng này lần lại là cắm. Còn có tại đại tề phía bắc trừ một ít man hoang tiểu quốc bên ngoài, tại càng phương bắc còn có càng phồn hoa địa vực cùng quốc gia tồn tại. Truyền thuyết kia bên trong mới là này phiến đại lục trung tâm, cổ tịch xưng là trung vực. Liên quan với trung vực truyền thuyết tự cổ có chi, nhưng nhiều tại thượng tầng lưu truyền, Thái thượng cũng chỉ biết một chút tin tức. Này mấy ngàn năm gian các đời vương triều cơ bản đều có điều động sứ đoàn cùng tương đội hướng mặt phía bắc đi, đáng tiếc có thể trở về đều là ít càng thêm ít. Không quản là ngồi thuyền lớn duyên hải bắc thượng là trực tiếp tại đất liền bên trên lặn lội đường xa, hoặc là chết bởi nửa đường, hoặc là đến trung vực liền không nghĩ trở về. Bao quát 5 năm trước đại tề phái đi bắc thượng đội tàu, đến nay cũng là không có chút nào tin tức. Lần gần đây nhất được đến trung vực tin tức xác thật đã là tiền triều thời điểm, cách nay đã có nhanh 500 năm. Còn như hiện tại trung vực là cái gì tình huống ngay cả tề quốc hoàng thất bọn họ cũng không rõ ràng, tối thiểu nhất lưu hề không rõ ràng. Ít hôm nữa sau tu vi cao thâm, Thái thượng còn là muốn đi xem nhất xem trung vực đến tột cùng là cái gì bộ dáng, có lẽ tại càng bắc nơi có thể tìm đến chính mình đồng đạo bên trong người. Tuyên võ 22 năm ngày 26 tháng 3, Thái thượng đám người cuối cùng về tới Thanh Sơn huyện thành. 300 huyện binh hiện giờ chiến lực vẫn còn tồn tại người không đủ 150 chi sổ, hơn 20 vị đi theo võ sư cao thủ, hiện giờ đội ngũ bên trong lại chỉ còn lại 14 vị. 3 vị tông sư ngược lại là vô tính mệnh chi ưu, chỉ là đơn thuần tiêu hao quá đại, xem lên tới sắc mặt có chút tái nhợt. Một đường thượng mặt khác người nhìn hướng Thái thượng ánh mắt bên trong mãn là kính sợ chi sắc, cho dù là chạy trốn đám người, cũng có thể tại vài dặm có hơn xem thấy không trùng tựa như thần tiên đánh nhau đồng dạng hạo đãng đấu pháp. Có can đảm cẩn trọng nhân ý thức đến tình huống có thay đổi, thế nhưng lại vòng trở lại, thấy được cuối cùng Thái thượng kiếm chạm Hắc Sa chẳng cảnh, kinh hãi không thôi. Theo dựa vào gần Thanh Sơn huyện thành, một đường đụng lên thấy bách tính càng ngày càng nhiều, động tĩnh đã càng tới càng lớn. Trương Hiền Thanh rõ ràng, huyện binh thương vong như thế chi đại, tin tức là giấu giếm không được. Nếu là có mặt khác châu quận cũng xuất hiện cùng loại tình huống, yêu thú chi sự, sợ là muốn thiên hạ đều biết. Buổi chiều thời gian, Thái thượng hồi phủ. Thái Minh vợ chồng mắt thấy nhi tử vô sự, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống. Còn như hậu phương đội xe đen bố đắp đồ vật, Thái Minh tâm co suy đoán, không khỏi kích động, chỉ là còn tại phủ cửa ra vào liền kềm chế không có mở miệng dò hỏi. Thượng nhi, ngươi không sao chứ? Mẫu thân hơi có vẻ lo lắng thanh âm truyền đến, nàng nhịn không được kéo qua Thái thượng, tại hắn bên cạnh tử tế đánh giá. Mẫu thân, ta không có việc gì. Thái thượng cười an ủi hai câu. Xem tới này lần hết thảy thuận lợi. Thái Minh đột nhiên xen vào một câu, ánh mắt liếc mắt hậu phương. Làm hắn xem thấy Thái thượng gật gật đầu lúc, liền không tự chủ lộ ra tươi cười. 3 ngày sau, Thái phủ viện bên trong. Thái thượng ngồi tại viện tử phía trước ao nước nhỏ một bên, xem bên trong vui sướng du động bạch lòng, thỉnh thoảng cùng mắt khác cá chép cướp đoạt mồi câu, trong lòng một trận hài lòng. Nay lần chạm yêu mặc dù xuất hiện Hắc Sa này cái ngoài ý muốn tình huống, nhưng là kết quả còn tính hài lòng. Liên là tiêu hao không nhỏ,
hắn cũng là điều tức 2 ngày mới dần dần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Còn như hổ yêu thi thể, tại kéo về phủ về sau, chỉ để lại hổ trảo, răng nanh, da hổ các loại tài liệu, này huyết nhục liền bị coi như tuyệt hảo an tài, đại bộ phận đều vào thái thượng bụng bên trong. Thái thượng phụ mẫu ăn một chút thịt hổ về sau liền đại bổ nguyên khí, bề ngoài xem thượng đi đều trẻ tuổi một chút. Còn lại ngược lại là toàn phụ thượng hạ người đều có phần, liền trong cửa tiểu tư đều ăn đến một chén thịt hổ canh. Thái thượng phát hiện, này hổ yêu huyết nhục ẩn chứa năng lượng so phổ thông thịt ăn muốn cao hơn rất nhiều, đồng thời ẩn chứa một chút linh cơ, đối nhân thể rất có ích lợi. Tại ăn này hổ yêu thịt về sau, quả thật có thể phụ trợ nhân thể tăng tốc hấp thu thiên địa linh cơ. Hiện tại xem tới, lấy ta pháp thuật, kiếm pháp thủ đoạn, này ngày hạ có thể uy hiếp đến ta sinh mệnh an toàn người, bảo thủ tới nói cũng hẳn là phượng mao lân giác. Liên tính thượng kinh thành hoàng thất tay bên trong che giấu có càng mạnh tồn tại, hẳn là cũng không vượt qua được tiên thiên đại tông sư phạm chủ. Có lẽ không cần lại giống trước kia để ý như vậy cẩn thận, có chút kế hoạch cũng có thể khai triển lên tới. Thái thượng ngồi tại ao nhỏ bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dần dần thâm thúy lên tới. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước thái thượng liền nghĩ qua tại thành bên ngoài tìm một tòa linh cơ đầy đủ chỗ, xem như chính mình mới tu hành chi sở. Nguyên nhân có 3. Nhất tới, nếu như sau này tiếp tục ở tại thành bên trong, chỉnh cái phủ bên trong gần trăm người, mọi việc phức tạp, tu hành cũng có chút không tiện lắm. Hai tới, sau này theo chính mình tu vi dần dần thêm sâu, đối với thiên địa linh cơ nhu cầu tất nhiên là sẽ gia tăng, ra ngoài tu hành là sớm muộn sự tình. Ba tới, theo hắn mấy năm gần đây tu hành tới xem, trước mắt thiên địa linh cơ mặc dù chính tại thong thả tăng trưởng, nhưng cũng không là bình quân. Hắn cũng đã phát hiện thành bên ngoài có hảo mấy chỗ sơn phong linh cơ so thành nội muốn nồng đậm rất nhiều. Chờ thêm đoạn thời gian, liền tại thành bên ngoài lựa chọn một tòa linh cơ đầy đủ linh sơn, tu sửa một tòa đạo quan trước tạm thời tu hành. Thái thượng đã quyết định, cười đem tay bên trong ngồi câu toàn bộ phao hạ đi, đến lúc đó liền đem ngươi cũng tiếp nhận đi, này hồ nước quá nhỏ, xem ngươi cũng không thi triển được. Bạch Long tựa như nghe hiểu Thái thượng lời nói đồng dạng, hưng phấn liên tục nhảy ra mặt nước, phun ra mấy khẩu phao phao. Sáng lập đạo quan tu hành một sự tình, cũng không là Thái thượng lâm thời khởi ý từ trước mắt tới xem, trừ trung bực không được biết bên ngoài, này đại tề thiên hạ tựa hồ chỉ có chính mình có thể tu hành đạo pháp, đám người còn lại đều là võ học. Hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, nếu trời ban đạo cùng với bản thân, có lẽ liền là yêu cầu chính mình tới dẫn dắt tiên đạo, khai sơn tu đồ, chuyển xuống nhất mạch đạo thống. Hướng tiểu nói, ngày sau chính mình tu vi thầy trưởng, có chút việc vật tổng là muốn có nhân thủ hỗ trợ, không phải mỗi lần đều chính mình tự thân đi làm, quá mức phiền phức. Như thế chính mình mới có thể ổn định lại tâm thần cảm ngộ thôi diễn một phen rất nhiều đạo thư điển tịch thượng luyện đan, chế phù thậm chí luyện khí chi thuật. Rốt cuộc hiện tại hắn thủ đoạn còn là tương đối đơn nhất. Hướng lớn nói, theo thiên địa linh cơ càng tới càng đầy đủ, yêu thú tinh quái trưởng thành tốc độ có lẽ sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng, đến lúc đó chẳng lẽ lại muốn chính mình đến nơi cứu hòa sao? Thái thượng mặc dù không là cái gì thánh nhân, cũng không sẽ như thế cổ hủ, nhưng cũng không khả năng nhìn tận mắt thiên địa lật úp, vạn dân gặp nạn, không phải với tâm khó có thể bình an. Huống chi nếu chính mình thân giấu pháp lực, tu được thần thông, chẳng lẽ ngày sau còn muốn bốn phía lên lỏi, không có chỗ ở cố định hay sao? Đạo cung a đạo cung, ngươi rốt cuộc là sao chờ tồn tại? Thái thượng, trùng hợp sao? Gần 3 ngày tới, thái phủ mặc dù bình tĩnh, nhưng thanh sơn thành bên trong lại là loạn sĩ bắt nháo. Thành bên trong liên quan với yêu thú truyền thuyết có thể nói mọi người đều biết, rốt cuộc đi theo già chừng 300 huyện binh cuối cùng trở về còn chưa đủ một nửa. Này đó huyện binh cơ hồ đều là thanh sơn huyện bản địa người, vượt qua 5 thành thương vong tỷ lệ, đủ để cho này tòa tiểu thành anh động lên tới. Thành bên trong cơ hồ mỗi điều đường đi đều có nhân gia tại làm tang sự. Cụ thể đi qua huyện nha mặc dù không có giải thích, nhưng truyền miệng bên dưới hổ yêu tin tức đã như cùng như bệnh dịch lan tràn toàn thành. Vạn hạnh là hổ yêu đã đền tội, không phải bách tính khủng hoảng sợ là muốn tạo thành đại loạn. Cùng lúc đó, thái phủ công tử Thái Thượng nghiễm nhiên trở thành một cái truyền kỳ nhân vật, mặc dù hắn phía trước đã có thiên tài chi danh. Nghe nói này không chỉ có chém giết hổ yêu, còn chém giết một vị danh gọi Hắc Sa Tiên Tiên đại tông sư. Mặc dù thành bên trong bá cánh chưa từng nghe nói đại tông sư là cái gì, nhưng chỉ theo huyện binh khẩu bên trong nói ngự thủy khống hỏa thần tiên thủ đoạn, liền chân đã lệnh người khó có thể tin. Liên quan với Thái Thượng tiên nhân danh hào liền tại thành bên trong chậm rãi lưu truyền lên tới, thậm chí lan tràn hướng xung quanh quận huyện.